Chương 1202, dị giới đuôi sóng. Chương 1202, dị giới đuôi sóng. Đỏ chót hí bảo tại hạch phế tích bên trong không ngừng xuyên toa. Trần Linh ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, giống như là đang tìm kiếm Lục Tuần đám người hạ lạc, nhưng bây giờ mặt đất đã cảnh hoang tàn khắp nơi, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân rõ tị nạn sở vị trí, mà lại Ngô Sơn không chỉ một tị nạn sở, cũng không biết Lục Tuần đám người đến tụt cùng ở nơi nào. Trải qua hai lần nổ hạt nhân về sau, toàn bộ khu vực tín hiệu đều bị triệt để đoạn tuyệt, Trần Linh cũng vô pháp phát tin tức hỏi thăm, chỉ có thể bằng cảm giác không ngừng thăm dò. Cái này cần tìm tới lúc nào đi? Trần Linh tự lẩm bẩm. Hắn dư quang quét đến một bên đường đi hải cốt, giống như là phát hiện cái gì, một con tinh hồng xúc tu từ ống tay áo hạ rũa ra, đem phía trên bao trùm đại lượng cự thạch khối vụn bình định. Theo đặt ở phía trên nhà lầu phế tích bị quét ra, một tòa hình chữ nhật hố sâu xuất hiện tại Trần Linh trước mắt. Đại lượng hòn đá cặn bã chồng chất tại hố sâu các nơi, mơ hồ ở giữa còn có đỏ thẫm máu tươi từ bên trong chảy ra. Đây là một chỗ sụp đổ dưới mặt đất tị nạn sở. Trần Linh nhìn trước mắt nhìn thấy mà giật mình hình tượng, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp. Không ai biết cái này tị nạn sở là thế nào sập, là cách bạo tạc điểm quá gần, là dựng thời điểm tồn tại thiếu hụt, là bị một bên siêu trọng nhà lầu đập ngã, vẫn là nguyên nhân gì khác. Đương nhiên, cái này đã không trọng yếu. Mấy ngàn đầu sinh mệnh đã bị vĩnh viễn mai táng tại phế tích phía dưới, không có bất kỳ cái gì một người sống. Mà giống như vậy thương vong, Nô Sơn còn có bao nhiêu? Trần Linh thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu tiến lên. Hắn chí ít có thể xác định, Lục Tuần đám người không tại tòa này tị nạn sở. Lấy bọn hắn thực lực, coi như không cách nào ngạnh kháng nổ hạt nhân, cũng không trở thành không cách nào xử lý đổ sụp mới đúng. Dọc theo con đường này, Trần Linh còn chứng kiến rất nhiều nhân loại hải cốt. Cùng nó nói là hải cốt, không bằng nói là bị nhiệt độ cao thăng hoa về sau, thân thể cặn bã lưu tại vách tường cùng trên mặt đất bóng đen, tựa như là đồ ăn cháy rủi về sau dấu vết lưu lại. Bọn chúng tại bên đường, tại mặt cầu, tại bệnh viện, đang nhìn giống như an toàn nơi hẻo lánh bên trong. Có thẳng tắp, có dây rùa, có quần mình, thông qua bọn chúng hình dáng, Trần Linh thậm chí có thể tưởng tượng ra, bọn hắn khi còn sống đều đang nghĩ thứ gì. San sát, gió nhẹ quyển mang theo cát sỏi giống như bã bụng, nghẹn ngào lượn vòng. Đỏ chót hí bảo xuyên toa tại tường đổ vách siêu, cả tòa Ngô Sơn yên tĩnh như chết, phản phất chỉ còn lại Trần Linh một người. Trần Linh không biết mình tìm bao lâu. Thẳng đến mông mông bụi bụi trên vòng trời, một viên ngôi sao đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Trần Linh bay đầu nhìn về phía vì sao kia, mọi mệt đôi mắt dần dần sáng lên. Bạo tạc sau khói đặc giống như bóng đêm, ngăn cách cơ hồ tất cả ánh nắng, mà viên kia tại u ám bên trong vẫn như cũ lấp lóe ngôi sao, tựa như là trong đêm tối hải đăng, tại chỉ dẫn lấy phương hướng. Lục Tuần tại dùng ngôi sao lực lượng, nói cho Trần Linh vị trí của bọn hắn. Còn phải là Thiên Xu quân a. Trần Linh cảm khái một tiếng, lập tức liền hướng cái hướng kia tới gần. Nhưng sau một khắc, một cỗ không hiểu khí tức trong không khí lan tràn, Trần Linh nhạy cảm nhíu mày, chậm rãi dừng bước lại. Cái này khí tức, làm sao cảm giác giống như là bụi bặm bay cuộn phế tích ở giữa, từng đạo nhỏ xíu khe hở tựa như là nhiễu loạn màn hình TV, chậm chạp phát hỏa mà ra, tựa như là bạo tạc sau bụi bặm đồng dạng tại phế tích các nơi khắp nơi có thể thấy được. Cùng lúc đó, một vòng để Trần Linh vô cùng quen thuộc màu xám, từ những thứ này khe hở về sau chạy ra. Hồi rồi khí tức, cái này sao có thể? Trần Linh con người vi vi co vào. Nếu như Trần Linh nhớ không lầm, hôi giới chính thức xâm lấn, hẳn là tại đại thai biến hậu kỳ, hiện tại nổ hạt nhân bộ phận vừa mới bắt đầu, hôi giới làm sao có thể nhanh như vậy liền giao hội? Mà lại trước mắt hôi giới giao hội phương thức, cùng Trần Linh tại cực quang giới vực bên trong thấy qua hoàn toàn không giống. Cực quang giới vực lúc giao hội, là không định kỳ một ít địa phương xuất hiện điểm tụ. Mà Ngô Sơn hiện tại hôi giới khí tức, lại giống như là hàng ngàn hàng vạn si khổng chức từ trong hư vô hiện hiện, sau đó một chút xíu kết nối liên miên. Thông qua lít nha lít nhít thông hướng hôi giới si khổng Trần Linh có thể cảm giác được, một cỗ xa lạ hai ách lãnh địa khí tức, từ đó chạy xuôi mà ra. 7012 dưới mặt đất công trình. Lần thứ hai bạo tạc sinh ra chấn động càng thêm mãnh liệt, đồng dạng, phòng họp tiếng ồn ào cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đã có không ít người bắt đầu đi ra hội trường, hỏi thăm Tôn Trọng Lương hạ lạc. "Tôn tiên sinh, nếu như ngài không có ý định giết ta, ta liền nên đi cho bọn hắn đi họp." Tôn Trọng Lương chăm chú mở miệng, "Bằng không, sự tình sẽ phát triển càng thêm phiền phức." Tôn Bất Miên cắn răng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn không có đánh Tôn Trọng Lương, hắn chậm rãi buông tay ra trường, cái sau lảo đảo trở xuống mặt đất. "Ta sẽ ra ngoài." Tôn Bất Miên lạnh lùng mở miệng, "Ta rồi sẽ tìm được biện pháp." "Ngài tùy ý." Nói xong, Tôn Trọng Lương liền sửa sang lại một chút ăn mặc, tại cái khác nhân viên công tác dẫn đầu hạ hướng phòng họp đi đến. Một lát sau, từng đợt va chạm độ thương trầm đục từ phía sau truyền ra, phản phất Tôn Bất Miên còn không hết hy vọng, đang không ngừng thử nghiệm phá vỡ cái này bí bảo phương pháp. "Tôn cục, thật không cần phải để ý đến hắn sao? Làm sao quản? Đem hắn giam lại sao? Nơi này cái nào gian phòng có thể quan ở hắn?" Tôn Trọng Lương lắc đầu, "Theo hắn đi thôi. Việc cấp bách là ổn định những người khác, hướng bọn hắn giải thích tình huống." "Tôn cục, tình báo mới nhất đến rồi." Tôn Trọng Lương vừa đi ra mật đạo, một thân ảnh liền đội vàng hướng nơi này chạy đến. Nói, Nô Sơn cảnh nội rơi xuống hai cái vũ khí hạt nhân, nơi phát ra đều đã rõ ràng. Cái thứ nhất rơi vào vùng núi đến từ Nga, không có tạo thành thương vong, nhưng vừa rồi cái thứ hai cũng có chút khó giải quyết. Nó đến từ Mỹ quốc. Chính giữa thành trấn sao? Thế thì cũng không có, bất quá chúng ta tại Mỹ quốc nằm vùng nhân thủ, truyền về tình báo mới nhất. Nhân viên công tác dừng lại một lát, ngài còn nhớ rõ, hai ngày này đẹp phương phòng thí nghiệm đang nghiên cứu mở ra thế giới song song lối vào sao? Ừm, sau đó thì sao? Bọn hắn tựa hồ đã có thành quả. Tại năng lượng biến đổi lớn dưới điều kiện, sinh ra cực hạn nhiệt độ cao, dùng một loại nào đó nguyên tố hiếm làm chất xúc tác, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra cùng thế giới kia lối vào, bọn hắn xưng là dị giới đuôi sóng. Căn cứ truyền về tin tức, Đẹp Phương 8 cái phòng thí nghiệm đều đã tại quá trình thí nghiệm bên trong bị phá hủy, bất quá cụ thể phá hủy nguyên nhân còn không rõ ràng lắm, nhưng căn cứ phân tích của chúng ta, không bài trừ bọn hắn tại chút ít vũ khí hạt nhân bên trong gia nhập loại này nguyên tố, làm thí nghiệm hàng mẫu khả năng. Tôn Trọng Lương đột nhiên dừng bước lại, ngươi nói là, bọn hắn đem loại này đặc chế vũ khí hạt nhân ném ở địa bàn của chúng ta, dùng để làm thí nghiệm. Đúng thế. Một đám xuất sinh. Tôn Trọng Lương giận tím mặt, tự mình hoạch tâm nhất cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực, liền bắt đầu chơi loại này làm người buồn nôn đồ vật. Bọn hắn chẳng lẽ còn nghĩ dựa vào một cái thế giới khác lực lượng, lại trở thành thế giới bá chủ sao? Chương 1203, khổ nhục chọc Lâm Nhúc Nhích bá chủ. Chương 1203, khổ nhục chọc Lâm Nhúc Nhích bá chủ bệ hạ. Lan. Hoang vu trên đường phố, Doanh Phúc cao mày, ánh mắt không ngừng đảo qua bốn phía, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Ở phía sau hắn, Phó Côn đầu đầy mồ hôi đổ theo, như thế một cái đường đường 1m9 đại hán, trong lúc nhất thời vậy mà chim cút giống như mắt trần có thể thấy bối rối. Bệ hạ, là ta làm việc bất lợi. Ngài lại cho ta một cái cơ hội, ta nhất định đem bọn hắn cha con hoàn hảo cho ngài mang về. Bệ hạ. Phó Côn gặp Doanh Phúc không có chút nào chờ hắn ý tứ, càng phát ra sợ hãi. Doanh Phúc vừa mới tại vụ nổ hạt nhân bên trong mạo hiểm cứu mình mệnh, lúc đầu đều dự định toàn thân trở lui, kết quả bởi vì chính mình công tác sơ hở, hại hắn còn phải tự mình trở lại cái này hỗn loạn vũ trụ ma kỳ, tìm kiếm cái kia cha con hạ lạc. Phó Côn càng nghĩ càng giận, hắn không thể tại chỗ cho mình hai cái bạn hai. Nhưng Phó Côn cũng không nghĩ tới, Doanh Phúc vậy mà như vậy nhìn chúng kia đối cha con, tốn nhiều tiền quận xuống vô dụng cửa hàng không nói, vậy mà nguyện ý định lấy bức xạ hạt nhân lại trở lại Ngô Sơn tiểu trấn, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Đương nhiên, Doanh Phúc cũng không phải là thường nhân, hắn thân là nhân gian đế vương, thể nội gen sẽ không dễ dàng bị ngoại giới hoàn cảnh ảnh hưởng, lại thêm từ thần tử bên kia có được nhanh chóng chữa trị năng lực, bức xạ hạt nhân đối với hắn mà nói uy hiếp không lớn. Phó Côn không ngừng khẩn cầu lấy Doanh Phúc lại cho tự mình một cái cơ hội. Đúng lúc này, một trận đột nhiên xuất hiện buồn nôn cảm giác xông lên đầu, hắn lảo đảo dừng bước lại, xoay người nôn ra một trận. Vụ nổ hạt nhân vừa mới kết thúc, trong không khí tràn ngập các loại có hại vật chất, mặc dù Doanh Phúc có thể ngăn cản, nhưng Phó Côn đến cùng là nhục thể phàm thai, ở chỗ này ngưng lại quá lâu, thân thể vẫn là xuất hiện phản ứng. Đi ở trước nhất Doanh Phúc dừng bước lại, lạnh giọng mở miệng, phế vật, ngươi ở chỗ này gấp cái gì đều không thể rút, còn chưa cút ra Ngô Sơn, chớp cần ngươi thời điểm, tự sẽ để ngươi tới. Phó Côn sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là chậm rãi ưỡn ngực, thần sắc trước nay chưa từng có chân thành tha thiết. Bệ hạ, ta mặc dù không bằng bệ hạ Vũ Dũng, không bằng bệ hạ Nghi Sa, có thể hàng tướng bọn hắn bây giờ đều không tại ngài bên người, dù sao cũng phải có người chăm sóc ngài. Thời điểm then chốt, ta còn là có thể cử đi một chút công dụng. Doanh Phúc lâm vào trầm mặc, hắn nhìn xem Phó Khôn cặp kia vô cùng kiên định đôi mắt, cuối cùng vẫn không có lại để cho hắn xéo đi, mà là chậm rãi quay người, tiếp tục hướng phế tích chỗ sâu đi đến. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Phó Khôn gặp đây, không chút do dự tiếp tục đi theo. Doanh Phúc nương tựa theo ký ức, xuyên qua đầy đất kiến trúc hải cốt, cuối cùng tại nào đó đầu phế tích đường đi trước dừng bước lại. Kia là một gian tàn phá không chịu nổi sát đường mặt tiền cửa hàng, bên ngoài bên trên tên tiệm cùng bốn phía cửa sổ đã biến mất, nguyên bản bày ở phía ngoài cái bàn càng là vô tung vô ảnh, chỉ còn lại từng cây thừa trọng trụ cùng chút ít mặt tường miễn cưỡng trèo trống. Mà liên tại một ngày trước ban đêm, Doanh Phúc còn từng ngồi ở chỗ này, sinh sơ an tôn cùng địa, cùng nữ hải nói chuyện phiếm. Doanh Phúc vào trong điếm dạo qua một vòng, không nhìn thấy nhân loại sau khi chết dấu vết lưu lại, chí ít Giang Giang không có chết ở chỗ này. Như vậy đại khái suất, nàng đã trốn phụ cận tị nạn sở bên trong. Bọn hắn có thể tránh thoát nổ hạt nhân sao? Doanh Phúc đột nhiên hỏi. Phó Khôn khẽ giật mình, biết Doanh Phúc là không hiểu tị nạn sở cấu tạo cùng nổ hạt nhân nguyên lý, lập tức mở miệng giải thích một lần, mặc dù không bằng Lục Tuấn biết đến kỹ càng, nhưng cũng không sai biệt lắm. Cho nên, coi như bọn hắn tránh thoát bạo tạc, ở chỗ này ở lâu vẫn là sẽ chết. Nếu như không có trốn vào giáp cấp tị nạn sở. Đúng thế. Tị nạn sở ở đâu? Cái này, khả năng đến tìm xem, không xác định bọn hắn ở đâu một cái. Sự thật chứng minh, Doanh Phúc bên người xác thực cần một người hiện đại phụ tá. Phó Khôn mặc dù điện thoại không cách nào mạng lưới liên lạc, nhưng vẫn là bằng vào hai ngày trước hoạt động lúc ngẫu nhiên nhìn thấy cửa hàng cùng khu dân cư, phân tích gần nhất mấy cái tị nạn sở vị trí, lại thêm trên đường ngẫu nhiên có chỉ dẫn, nên vấn đề không lớn. Ngay tại Phó Khôn dẫn đường, nhanh chóng tìm kiếm thời điểm, Doanh Phúc đột nhiên nhướng mày, đưa tay đè xuống phía trước Phó Khôn bả vai. Thế nào bệ hạ? Phó Khôn không hiểu quay đầu. Kính đen gác ở Doanh Phúc mũi, ánh mắt của hắn tại thấu kính sau lưu chuyển, sắc bén giống như là nhìn ra hết thảy kiếm mang. Sự tình, phiền phái. Xa xa trên đường phố không, từng đoàn nhỏ bé vết nứt giống như là sống tới đồng dạng, dần dần nhúc nhích ghép lại, ban đầu chỉ lớn chừng quả đấm, về sau không ngừng hội tụ phía dưới, một chút xíu bành trướng là thân thể người lớn nhỏ. Mà dạng này lỗ hổng tại Ngô Sơn phế tích, có chừng mấy chục cái. Màu xám khí tức từ những thứ này lỗ hổng bên trong tỏa khắp, tựa như là một loại nào đó lĩnh vực, đem lỗ hổng chung quanh mảnh nhỏ khu vực đều nhuộm thành trắng xám đen tam sắc, cả tòa Ngô Sơn tựa như là lâm vào trục chặt máy móc, thải sắc cùng đen trắng cùng tồn tại. Cùng lúc đó, từng cây giống như ngón tay quỷ dị rễ cây, cùng phổi phiến giống như cổ động huyết nhục phiến lá từ những thứ này lỗ hổng bên trong kéo dài mà ra. Phó Khôn nơi nào thấy qua loại chiến trận này, hắn trừng to mắt, theo bản năng lui lại nửa bước. Bệ hạ, những quái vật này là cái gì? Doanh Phúc đôi mắt vi vi nheo lại. Khổ nhục chọc Lâm Nhúc Nhích bá chủ, san đuổi quang minh nhà hoa Phật Đà. Trần Linh nhìn xem những cái kia điên cuồng tuân ra huyết nhục rễ cây, trong đầu lập tức nhớ lại tại dung hợp phái học được liên quan tới tất cả hai ách lãnh địa tri thức. Nếu như hắn nhớ không lầm, bây giờ những thứ này lỗ hổng sau kết nối là diệt thế thai ách một chồng chọc thai lãnh địa. Hết lần này tới lần khác là cái hoàn toàn không tiếp xúc qua thai ách lãnh địa a. Diệp lão sư nói, cái này thai ách đặc tính là cái gì tới? Trần Linh đau khổ nhớ lại, có thể mấy ngày này học tập tri thức quá nhiều, để hắn trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung không đến. Sau một khắc, một con xúc tu giống như tráng kiện rễ cây liền từ phía sau hắn lỗ hổng bùng ra, gào thét lên quất roi hướng Trần Linh cái hót. Trần Linh phản ứng nhanh vô cùng, dao róc xương đao mang cơ hồ tại rễ cây chạm đến tự mình trong nháy mắt bật ra, một đoạn rễ cây ứng thanh rơi xuống đất. Trần Linh cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia đoạn rễ cây tựa như là huyết đục mọc ra dị dạng cổ tay, tại mặt đất không ngừng bật lên, phát ra lạch cạch tiếng vang, cực kỳ giống một đầu màu xám thịt cá. Thật buồn nôn. Trần Linh nói thầm một tiếng, liền cấp tốc hướng nơi xa bay lượn, chung quanh hai đạo lỗ hổng đều có lít nha lít nhít rễ cây đi theo mà đến, theo những thứ này rễ cây không ngừng kéo dài, trên trăm đạo nhỏ bé chi nhánh bắt đầu hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Những thứ này tản mát tại Ngô Sơn các nơi lỗ hổng, tựa như là dần dần bành trướng thần kinh nguyên, mà từ lỗ hổng sau dọc theo cành lá cùng rễ cây, thì giống như là thần kinh nguyên cuối không ngừng hướng chung quanh kéo dài, làm hai cái thần kinh nguyên thành lập liên hệ, liền bắt đầu lấy tốc độ nhanh hơn hướng chung quanh quyết trương. Những thứ này cành lá rễ cây lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, rất nhanh liền giống như là giống mạng nhện dày đặc, phô thiên cái địa. Tại những thứ này sinh trưởng tốt thực vật trước mặt, cho dù Trần Linh vận dụng thai ách hóa lực lượng, đều lộ ra đơn bạc mà gầy yếu, một đoàn hồng vân liên tiếp xé rách mấy đạo rễ cây phong tỏa, nhưng chờ đợi hắn, lại là càng mã hóa hơn không lọt gió vây công. Chương 1204, san đổi quang minh nhạt hoa Phật Đà. Chương 1204, san đổi quang minh nhạt hoa Phật Đà. Thẩm Phán Đỉnh rơi vào đường cùng, Trần Linh trực tiếp nâng lên họng súng xạ kích, phân giải hết thảy đạn từ phô thiên cái địa rễ cây bên trong xé mở một đầu lỗ hổng, thân hình hắn nhoáng một cái, liền từ bay lượn mà ra. Trần Linh quay đầu nhìn lại, chỉ gặp những cái kia từ khác nhau lỗ hổng sau kéo dài mà ra thực vật, vậy mà lẫn nhau cấu kết, ở cái thế giới này một lần nữa tạo dựng ra một mảnh đặc lưu sinh thái khu, một chút giống như huyết đục giống như nhúc nhích hoa cỏ cây cối, trực tiếp từ sinh thái khu bên trong bùn nhão giống như rơi xuống trên mặt đất, phân hóa thành dày đặc cá thể, chậm chạp hướng chung quanh quyết tán. Bên trên tiết khóa chúng ta giảng đến, lục đại diệt thế hai ách, cùng chung y lý luận bên trong ngũ tạng cùng kỳ hàng chi phủ đối ứng quan hệ. Trào thai loại tâm, thuộc hỏa, chủ vui, hơi thở thai loại phổi, thuộc kim, chủ buồn, kỵ thai loại hận, thuộc thủy, chủ sợ, trọc thai loại là gan, thuộc mộc, chủ giận, nghĩ thai loại não, thuộc kỳ hàng chi phủ. Cái này tiết khóa chúng ta tới nói một chút, lục đại thai ách lãnh địa cùng thai ách chủ loại, cùng địa cầu sinh thái đối ứng quan hệ. Quỷ trào thâm viên thai ách, phần lớn đều thuộc về dưới mặt đất sinh vật, côn trùng chiếm đa số, thì âm ám, thích quần cư, sinh mệnh lực mạnh. Thở dài vùng bỏ hoang thai ách, thuộc về bình nguyên sinh vật, có thể thích ứng cực đoan thời tiết, tốc độ nhanh, lực lượng lớn. Cấm kỵ chi hải thai ách, thuộc về biển sâu sinh vật, hình thể cực kỳ khổng lồ, thị lực độ chênh lệch, thích hắc ám rét lạnh địa phương. Đến từ khổ nhục chọc lâm thai ách, có thể tương tự vì xen vào động vật cùng thực vật ở giữa đặc thù giống loài, bọn chúng cắm rễ ở khổ nhục chọc lâm bình thường sẽ không dễ dàng di động, nhưng nó đối hoàn cảnh thích ứng năng lực rất mạnh, sinh trưởng tốc độ nhanh, có thể thông qua gieo hạt phương thức mở rộng lãnh địa. Nhưng bởi vì bọn chúng sinh trưởng cực độ ỷ lại chất dinh dưỡng, cho nên chỗ đến cơ bản đều sẽ biến thành sinh mệnh cấm khu, ngoại trừ khổ nhục chọc trong rừng thực vật, không có sinh vật có thể còn sống. Trần Linh rốt cục hồi tưởng lại Diệp lão sư khi đi học giới thiệu nội dung. Theo tốc độ này, bọn chúng sớm muộn đến đào ra tị nạn sở bên trong dân chúng, đem bọn hắn toàn bộ hóa thành chất dinh dưỡng. Toàn bộ Nô Sơn, chỉ sợ đều muốn biến thành một cái khác khổ nhục trọc lâm. Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt. Lục Tuần tinh thần liền treo ở dày đặc thực vật rễ cây trung ương, ý vị này bọn hắn ở tại tị nạn sở đã bị vây quanh, muốn cứu ra bọn hắn, nhất định phải một đường giết xuyên những thứ này thái ách. Dưới mắt lỗ hổng không lớn, dọc theo người ra ngoài thái ách cũng đều hình thể nhỏ bé, thực lực bình thường, Trần Linh lẻ loi một mình cũng không phải là không có khả năng giết đi vào. Nhưng vấn đề ở chỗ, giết người sau khi đi vào, như thế nào mang theo bọn hắn hoàn hảo không chút tổn hại ra. Trần Linh lại có thể đánh, cũng chỉ là một người, hắn không bảo vệ được tất cả mọi người chu toàn. Mà lại một khi có cao giai thai ách từ lỗ hổng bên trong chui ra ngoài, sự tình liền sẽ càng thêm phiền phức. Đông. Ngay tại Trần Linh trầm tư thời khắc, một đạo oanh minh từ khác một bên phế tích bên trong truyền ra. Trần Linh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía vị trí đó. Trải qua vụ nổ hạt nhân Ngô Sơn phế tích, trừ hắn ra, lại còn có người khác. Theo hạo đãng đế uy ở phương vị nào xoay tròn, một thân ảnh đồng dạng từ dày đặc rễ cây bên trong giết ra đường máu, tại phía sau của hắn, một cái mang theo dung nham truy nhỏ thân ảnh theo sát phía sau. Là hắn. Trần Linh tự lẩm bẩm. Vậy hạ, trong tương lai thời đại, các ngươi phải đối mặt đều là như vậy quái vật sao? Phó Khôn quay đầu mắt nhìn đầy trời núp ních thực vật dây leo cùng rễ cây, chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu, nhìn về phía Doanh Phúc bóng lưng ánh mắt càng phát ra sùng kính. Đối mặt đến từ khổ nhục chọc lầm thai ách tập kích, Doanh Phúc cũng có vẻ mười phần bình tĩnh, giống như là đã thường thấy cảnh tượng như thế này. Hắn tùy ý liếc mắt sau lưng, thản nhiên nói, một góc của băng sơn thôi. Vậy hạ, những quái vật kia lại vây đến đây. Phó Khôn nhìn xem phô thiên cái địa vọt tới rễ cây, nhịn không được mắng, chúng ta đều chạy ra xa như vậy, còn truy. Bọn chúng là tên điên sao? Bọn chúng chỉ là quá khát vọng huyết nhục chất dinh dưỡng. Doanh Phúc tiện tay bắt lấy hai đạo tử sắc tiềm điện, hướng về sau lưng vùng ra, tạm thời ngăn chặn những cái kia rễ cây một lát, sau đó tiếp tục hướng phía trước phương bay lượn. Đông. Cùng lúc đó, một đạo khác bạo tạc từ đằng xa truyền đến. Doanh Phúc vi vi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía vị trí đó. Có lẽ là khoảng cách quá xa nguyên nhân, hắn thấy không rõ người kia là ai, nhưng tựa hồ trong lòng lại có đáp án. Hai đạo tử sắc tiềm điện cũng không thể kéo dài những thực vật kia quá lâu, lít nha lít nhít rễ cây lại lần nữa vây quanh mà đến, mà Doanh Phúc hơi suy tư sau liền cải biến phương hướng, thẳng tắp hướng phía nơi xa bạo tạc phương hướng tiến đến. "Bệ hạ, người muốn đi đâu?" Phó Khôn hỏi. Doanh Phúc không có trả lời. "Đông." Ngoài ý liệu, cái kia không ngừng dẫn phát bạo tạc thân ảnh, vậy mà cũng đồng thời chuyển động phương hướng, hướng về Doanh Phúc phương vị lao tới mà tới. Không có bất kỳ cái gì giao lưu, cũng không có phân rõ thân phận, hai đạo tại khổ nhục chọc lâm vây công hạ chạy trốn thân ảnh, tại phát hiện đối phương trước tiên, đều không chút do dự lựa chọn hướng lẫn nhau tới gần. Thấy cảnh này, Doanh Phúc khẽ miệng vi vi dương lên. Xoẹt xẹt. Đợi đến cả hai tới gần thời điểm, dây đặc tử sắc lôi quang cùng cuồng vũ tinh hồng giấy mãng, đều trong cùng một lúc bộc phát, nhưng chúng nó mục tiêu lại không còn là lẫn nhau, mà là đã từ hai bên vây quanh mà đến lúc nhích dễ cây. Hai vị hoàng đế liên thủ một kích, trực tiếp đem kéo dài tới tất cả rễ cây xé nát hơn phân nửa, cái kia lỗ hổng sau hai ách nhóm tựa hồ bị đau, đem cái hướng kia rễ cây chậm rãi thu hồi, không còn ý đồ truy kích. Bay là tả huyết nục khối vụn từ không trung rơi xuống, một người mặc đỏ chót hí bảo thân ảnh, từ đối diện nát trong mưa chậm rãi đi tới. "Ta coi là ngươi đã chạy ra Ngô Sơn, nghĩ không ra ngươi còn ở nơi này." Trần Linh thanh âm bình tĩnh vang lên. "Xảy ra chút ngoài ý muốn." Doanh Phúc nhàn nhạt đáp lại, "Ta muốn tới cứu người." "Ngươi? Cứu người?" Trần Linh hơi kinh ngạc, tại trong ấn tượng của hắn, có thể làm cho Doanh Phúc coi trọng như vậy hẳn là chỉ có A Thiện. Nhưng A Thiện cũng không ở thời đại này mới đúng. Doanh Phúc cũng không tính giải thích, mà là mắt nhìn nơi xa lấp lánh tinh thần, trực tiếp mở miệng, "Ta biết ngươi muốn cứu Lục Tuần bọn hắn, mục tiêu của ta cũng ở đó." "Vậy thật đúng là đúng dịp. Mặc dù ngươi mới đùa bỡn chấm, nhưng xem ở tình huống lần này là tụ, chấm trước tiên có thể không tính toán với ngươi." Doanh Phúc dừng lại một lát, chờ đến hết thể kết thúc, chấm lại đến lấy mệnh của ngươi. "Ha ha, nếu như không có nửa câu sau, ta sẽ cảm thấy ngươi càng có thành ý. Ngươi đã cũng lựa chọn chủ động tiếp cận chấm, nói rõ ngươi cũng có hợp tác dự định, đã như vậy, chúng ta liền không cần lãng phí thời gian. Ngươi có lẽ còn không có cùng bọn chúng đã từng quen biết, thời gian kéo càng lâu, những vật kia càng khó đối phó." "Không sai." Trần Linh thở dài, "Hợp tác tự nhiên là không có vấn đề, nhưng liền sợ ngươi ta liên thủ, cũng không có nắm chắc có thể giết đi vào. Hai người không có nắm chắc, vậy liền đưa tới càng nhiều người." "Ngươi nói là?" Trần Linh cùng Doanh Phúc liếc nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía bao phủ tại mây đen bên trong quán rượu ở lưng chừng núi. Bầu trời âm trầm dưới, Nô Sơn vẫn như cũ đứng lặng, giống như là siêu thoát phàm trần vô tình chi thần, hờ hững quan sát phía dưới biến thành phế tích thành thị. Hai người không chút do dự, đồng thời hướng quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng đi đến. Phó Khôn một mặt mờ mịt, hắn nhịn không được cao giọng hỏi, "Bệ hạ, chúng ta đi làm sao?" Hai thân ảnh dần dần biến mất tại tràn ngập phóng xạ bụi bặm bên trong, giống như là hai đạo cao lớn ảnh tử, một chút xíu chống lên cả mảnh trời khung. Sau một hồi, hai vị hoàng đế thanh âm đồng thời vang lên, "Trương binh." Chương 1205, đế đến chương 1205, đế đến 7012 dưới mặt đất công trình. Phòng họp. Tất tiếng sột soạt tốt bụi bặm từ phía trên trần nhà bay xuống, đông đảo thân ảnh chen chúc tại vắng vẻ trong phòng họp, ồn ào tiếng thảo luận càng phát ra vang dội. "Mãi mãi, bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Diêu Thanh hai con ngươi nhìn chăm chú lên trần nhà, nhịn không được hỏi. "Mãi mãi cũng không biết." Tiêu Xuân Bình thở dài một hơi, thần sắc trịnh trọng vô cùng, "Bất quá, vạn nhất một hồi gặp được nguy hiểm gì, nhất định phải trốn ở mãi mãi sau lưng, biết không?" "Mãi mãi, ta cũng đặt vào thanh thần đạo, ta cũng có thể bảo vệ ngươi." "Ha ha ha, cháu ngoan, mãi mãi tin tưởng qua mấy năm ngươi nhất định có thể. Nhưng bây giờ, vẫn là để mãi mãi lại bảo hộ ngươi mấy năm đi." Tiêu Xuân Bình nhìn trước mắt vung vẩy nắm đấm thiếu niên, nhẹ giọng cười nói. Tiêu Xuân Bình ánh mắt nhìn về phía phòng họp một bên khác Hàn tướng cùng 749 cục đi gần nhất, nếu như hiện trường trong những người này có người biết xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chỉ có thể là Hàn tướng. Chỉ tiếc, một bên khác Hàn tướng đồng dạng mặt ủ mày chau, giống như là đang lo lắng lấy cái gì. "Tôn cục ở đâu? Chúng ta muốn gặp Tôn cục." "Đúng vậy a, Tôn cục lại không đến, chúng ta liền đi. Các ngươi 749 cục đến tột cùng đang làm cái gì? Đem chúng ta phơi ở chỗ này lâu như vậy, đều không người đến giải thích một chút tình huống sao? Tòa này dưới mặt đất công trình đến tột cùng là làm cái gì?" Ngay tại đông đảo tân khách đem cổng nhân viên công tác vây chật như nêm cối, không ngừng chất vấn thời điểm, một thanh âm từ phòng họp phía trước nhất vang lên, "Các vị, mời ngồi vào đi." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại phòng họp nơi hẻo lánh, Tôn Trọng Lương đã mang theo đông đảo 749 cục nhân viên cùng quân đội nhân viên từ trong mật đạo đi ra, cái trước phụ trách giúp Tôn Trọng Lương điều chỉnh thử microphone, cái sau cầm thương bẩn quanh tại trung quanh phòng họp, đem phòng họp đại môn chậm rãi quan bế. Đột nhiên toát ra nhiều người như vậy, để chúng tân khách có chút mờ mịt, bọn hắn không rõ chiến trận này đến tột cùng là có ý gì, có người liền trực tiếp hỏi, "Tôn cục, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nơi này là nơi nào? Người đem chúng ta kêu đến tột cùng muốn làm cái gì?" Tôn Trọng Lương không có trả lời ngay, mà là nâng lên hai tay, lại lần nữa ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, "Các vị an tâm chớ vội, hết thảy tất cả ta đều sẽ cho các vị giải thích. Nhưng mời các vị tin tưởng, chúng ta 749 cục đối các vị không có ác ý." Tôn Trọng Lương lãnh đạo 749 cục nhiều năm như vậy, tích lũy danh tiếng cùng nhân mạch vẫn là có tác dụng, câu nói này vừa ra, ồn ào đám người rất nhanh liền khôi phục can tĩnh, do dự một chút về sau, liền riêng phần mình đi hướng riêng phần mình vị trí. Phòng họp hết thảy đều an bài cực kỳ hợp quy tắc, mỗi người trên bàn đều bày biện riêng phần mình danh tự, phóng tầm mắt nhìn tới, hết thảy chỉ có Tôn Bất Biên, Thẩm Nan, Phó Khôn ba người vắng mặt. Còn lại tân khách đều đã ngồi xuống. Cùng lúc đó, một bên nhân viên công tác đã điều chỉnh thử lời hữu ích ống, đem nó đưa cho Tôn Trọng Lương, Tôn Trọng Lương hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng, "Các vị, tiếp xuống chuyện ta nói, có thể sẽ phá vỡ các vị nhận biết. Vô luận như thế nào, mời kiên nhẫn hãy nghe ta nói hết." Tôn Trọng Lương dùng nhất bình tĩnh ngữ khí, giảng thuật gần đây khoa học kỹ thuật đỉnh cao rút lui, cùng quốc tế tình thế khẩn trương tình huống, từ phía trên cùng 749 cục chiến lược quy hoạch, một chút xíu cắt vào dưới mắt tình trạng. Nhìn ra được, Tôn Trọng Lương vì hôm nay trận này hội nghị chuẩn bị thật lâu, hắn tại rất nghiêm túc từ quốc gia, người, văn hóa góc độ hướng ở đây chư vị phân tích phía sau logic. Dù nói thế nào, 749 cục cũng là tại các tân khách không biết rõ tình hình trạng thái, đem bọn hắn dụ dỗ đến 701 nhị địa tan tầm trình, cắt đứt bọn hắn cùng mình thế tử, trợ phu, hai tử, bằng hữu, phụ mẫu liên hệ, một khi phương thức nói chuyện không may xuất hiện, ngay lập tức sẽ dẫn phát bạo động. Mà theo Tôn Trọng Lương giải thích, các vị đang ngồi tân khách trên mặt sắc thực hiện ra chấn kinh, cùng phẫn nộ, nhưng bọn hắn bên trong đại đa số vẫn là lý trí, không có lập tức hất bàn trở mặt, nhưng mặc cho ai cũng có thể cảm giác được, toàn bộ phòng họp nhiệt độ đều tại cực tốc giảm xuống. Ngươi cảm thấy, đây hết thảy cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc? Mật đạo một bên khác, Thẩm Nan nhìn xem truyền hình các bên trên hình tượng, thần sắc phức tạp hỏi. Tôn Bất Miên trầm mặc hồi lâu, nếu như là tại tham dự trước đó, trong bọn họ có lẽ có một nửa người đều sẽ không lựa chọn tới. Nhưng bây giờ bọn hắn đều đã ở chỗ này, cho dù có người bất mãn, cũng không có cách nào. Cuối cùng, bọn hắn vẫn là chỉ có thể dựa theo 749 cục kế hoạch, tại cái này dưới đất công trình bên trong sinh hoạt. Đây là ta chán ghét 749 cục địa phương. Ai? Thẩm Nan dựa lưng vào vách tường, bất đắc dĩ thở dài. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ ra ngoài, vẫn là lưu lại? Ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Thẩm Nan trả lời không chút do dự, người gặp nạn mới có na. Ta chính là vì tiêu thai mà thành, nếu là đụng tới thai nạn ta liền trốn ở chỗ này, ta còn làm cái gì na? Tôn Bất Miên quay đầu nhìn xem mọi bệnh Thẩm Nan, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng thưởng thức, xem ra, chúng ta là một loại người. Thẩm Nan, ngươi rất không tệ. Đừng dùng nói như vậy giáo ngữ khí đánh giá ta, cái này khiến ta cảm thấy ngươi là lão đầu. Thẩm Nan liếc mắt nhìn hắn, nhưng bây giờ nói những thứ này đều không có ý nghĩa. Ngay cả ngươi cũng xông ra không được, ta lại càng không có hy vọng. Không nhất định. Tôn Bất Miên đẩy trên sống mũi tiểu viên kính râm, ngẩng đầu nhìn về phía thấp bé trần nhà, vừa rồi Tôn Trọng Lương không phải đã nói rồi sao? Cái này bí bảo từ nội bộ khó mà công phá, nhưng nếu có người từ bên ngoài tấn công vào đến, vậy liền khó mà nói. Quán rượu ở lưng chừng núi. Bởi vì quán rượu ở lưng chừng núi vị trí địa lý cùng thành thị cách rất xa nhau, lại thêm độ cao so với mặt biển rất cao, cũng không bị bạo tạc dư ba trực tiếp phá hủy, đông đảo võ trang đầy đủ thân ảnh từ dưới thang máy dâng lên, bắt đầu có trật tự hướng ra phía ngoài quyết tán, đi xác nhận thành thị thương vong tình trạng. Bang! Một đạo tử sắc lôi quang bạch phá bầu trời, kịch liệt dung chuyển âm thanh từ quán rượu ở lưng chừng núi cổng vang lên, kinh khủng chấn động dư ba quét ngang, đem cửa ra vào hơn 10 vị cầm súng thân ảnh chấn choáng trên mặt đất. Quân quận bụi bặm từ tiểu điếm ngoài cửa lớn cuốn lên, khách sạn đại đường đám người sức sở, sau đó khẩn trương cầm súng nhắm ngay ngoài cửa. Tình huống như thế nào? Địch quân đạn đạo tìm tới đây rồi. Không, không nên. Vừa rồi cái kia giống như không phải đạo đạn bạo tạc. Không phải đạn đạo. Cái kia còn có thể là cái gì? Xoay tròn bụi bặm tại gió nhẹ hạ dần dần phiêu tán, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, hai thân ảnh chậm rãi đi tới. Chu Hồng Hí bảo tại bụi bặm ở giữa bay múa, một đôi màu đỏ khuyên thai theo gió phiêu diêu, con hát đồng tử lãnh ngạo như sương, chỉ là liếc hắn một cái, đến từ linh hồn sợ hãi liền tự nhiên sinh ra, kia là đến từ giống loài phương diện tuyệt đối áp chế. Bên cạnh hắn là một người mặc màu đen áo khoác nam nhân. Hắn chậm rãi lấy xuống trên sống mũi một mạc kính đen, tiện tay ném xuống đất dẫm nát, không có kính mắt che lấp, một đôi bao hàm lấy hạo đãng đế uy trong mắt màu vàng nóng, chính hờ hững nhìn chăm chú trước mắt tất cả thân ảnh. Hai vị đế vương cùng nhau mà đến, kinh khủng uy áp đồng thời tại bụi bặm ở giữa bộc phát. Giờ khắc này, trong tiểu điểm tất cả mọi người chân đều không tự chủ bắt đầu run rẩy, súng trong tay cũng có chút cầm không vững, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn như cũ cắn răng đứng thẳng người, quát lớn, các ngươi là ai? Chương 1206, vượt quan chương 1206, vượt quan Doanh Phúc ánh mắt đảo qua bốn phía, nhàn nhạt mở miệng, những cái kia tân khách đều ở đâu? Nơi này là cấm khu, lại hướng phía trước, chúng ta sẽ phải khai hỏa. Không có người trả lời Doanh Phúc vấn đề, theo giống như là đội trưởng thân ảnh ra lệnh một tiếng, chung quanh hơn 10 người đồng thời bắt cỏ. Nhưng sau một khắc, bọn hắn liền nhìn xem trong tay từng cây bóng loáng chuối tiêu, sững sờ tại nguyên chỗ. Hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh tùy ý đưa tay, một đầu giấy đỏ cự mãng liền từ hắn ống tay áo thoát ra, bắt lấy bên cạnh một người liền kéo tới trước người, nơi khỏe mắt một vòng đỏ ửng chậm rãi hiện hiện. Vẽ chú nhan. Quét mắt người kia một đoạn ký ức về sau, Trần Linh liền bình tĩnh mở miệng, không tại trong tiểu điểm, bọn hắn dưới đất. Doanh Phúc hừ lạnh một tiếng, bên ngông đế vương uy áp liền từ thể nội quét sạch mà ra, không cần bất luận cái gì kỹ năng, chỉ dựa vào cái này tự mang lực uy hiếp quét ngang, liền đem chung quanh tất cả mờ mịt thân ảnh chấn choáng, từng cái như là trong gió cỏ khô giống như ngã về phía sau. Trần Linh cất bước hướng tiền, nương tựa theo vừa rồi tại đối phương nhân sinh đoạn ngắn trông được đến hình tượng, đi vào hai cái yên lặng cửa thang máy trước. 3, Trần Linh đánh nhẹ búng tay, thang máy ấn phím liền tự động sáng lên, hai cái thang máy đồng thời mở ra đại môn. Cái nào? Doanh Phúc hỏi. Không biết, hẳn là đều như thế. Vừa nói, Trần Linh vừa đi nhập cách mình gần nhất thang máy, chen một chút. Doanh Phúc liếc mắt nhìn hắn, không chút do dự đi vào một cái khác thang máy, tựa hồ mười phần chán ghét cùng Trần Linh đợi tại một cái bịt kín không gian bên trong. Trần Linh gặp này cũng lời nhiều lời, lại lần nữa vỗ tay phát ra tiếng, hai cái thang máy đồng thời đóng cửa. Ông ngong ngong, hai vị hoàng đế phân biệt cưới hai cái thang máy, đồng thời hướng lòng đất lặn xuống. Tôn Trọng Lương, chúng ta là tin tưởng 749 cục mới đến tham dự, ngươi thế mà tính toán chúng ta. Hai ngày sau chính là ta nữ nhi sinh nhật. Ngươi bây giờ nói cho ta, bên ngoài muốn buộc phát chiến tranh hạt nhân, để cho ta cứ như vậy trốn ở dưới mặt đất. Sớm biết, ta lúc ấy liền không nên tiếp cái này đại hội mời. ta cho ngươi biết Tôn Trọng Lương, ta không sợ chết, nhưng là ta muốn cùng thê tử của ta phụ mẫu cùng tiến tới. Tôn Trọng Lương, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng. Đợi đến Tôn Trọng Lương thoại âm rơi xuống, tân khách bên trong có mấy người lập tức phẫn nộ vô bàn đứng dậy, bọn hắn chỉ vào Tôn Trọng Lương cái mũi mang to. Nhưng phần lớn người sau khi nghe xong, đều cúi đầu lâm vào trầm mặc. Tôn Trọng Lương lời nói, mang cho bọn hắn xung kích quá lớn, phần lớn người trong lúc nhất thời cũng không biết là nên may mắn, vẫn là bi ai. Bọn hắn mở mịt nhìn xem chung quanh lờ mờ chật hẹp vết tường, tựa hồ khó có thể tưởng tượng tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn đều muốn ở lại đây. Mà thân là hết thệ kẻ đầu têu, Tôn Trọng Lương cứ như vậy lặng lặng ở giữa đứng đấy, đối mặt đám người chửi rủa cùng chất vấn, hắn lộ ra bình tĩnh vô cùng, tựa hồ đã sớm làm xong ngàn người chỉ trỏ chuẩn bị. Đúng lúc này, một vị nhân viên công tác đội vàng tiến đến hắn bên hai, "Cục trưởng, ngay tại vừa mới, mặt đất màu đỏ dự cảnh đèn sáng, mà lại thang máy tại không có bất luận cái gì cho phép tình huống phía dưới bị khởi động, ngay tại hướng nơi này tới." Tôn Trọng Lương chân mày hơi nhíu lại. Hắn tựa hồ không có dự liệu được sẽ xuất hiện loại tình huống này, phải biết hiện tại Ngô Sơn tiểu trấn đã tao ngộ hai vòng nổ hạt nhân, lúc này còn có ai có thể mạnh mẽ xông tới 701 nhị địa tan tầm trình. Ngừng nó, khởi động cấp 1 đề phòng. Tôn Trọng Lương quả quyết hạ lệnh. "Rõ." Đinh linh linh linh, còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, đang không ngừng chìm xuống thang máy giống như là bị cắt đứt tất cả điện lực cung ứng, bị một tiếng dừng lại tại nguyên chỗ. Màu đỏ cảnh giới đèn tại kiệu toa bên trong cung thiểm, đem trong bóng tối Trần Linh khuôn mặt chiếu huyết hồng, hắn hơi có vẻ kinh ngạc nhìn mắt mất đi tất cả điện lực cung ứng thang máy, tự lẩm bẩm, bị phát hiện sao? Thang máy ngừng, thông hướng dưới mặt đất đường tắt duy nhất bị khống chế, hai vị hoàng đế cứ như vậy bị vây ở không biết bao sâu lòng đất, chung quanh bọn hắn ngoại trừ sắt thép kiệu toa, cũng chỉ có nặng nề vô cùng tầng đất. Khác một bên trong thang máy, Doanh Phúc quét mắt dưới chân sàn nhà, lạnh lùng phun ra hai chữ: "Buồn cười." Một giây sau, hai đoàn giống nhau điện quang tại thang máy đáy bộc phát. Tái tạo. Phong bế nặng nề thang máy dưới đáy, bị trực tiếp phá vỡ hai cái lỗ lớn, đỏ lên tối sầm hai thân ảnh từ bỏ ngồi thang máy, giống như là hai đạo thiên thạch giống như tại lờ mờ bậc thang trong giếng cấp tốc hạ xuống. Màu đỏ cảnh giới đèn tại ảm đạm trong giếng cuồng thiểm, hai thân ảnh phân biệt tại hai cái thang máy giếng xuyên toa, không biết giảm xuống bao sâu, đen nhánh đầy giếng tại trong mắt của bọn họ bên trong cấp tốc phóng đại. Đông. Giống như đạn pháo rơi xuống đất tiếng vang, tại toàn bộ dưới mặt đất công trình bên trong quanh quẩn, đem sớm đã chú đóng ở tại cửa thang máy hơn 10 đạo thân ảnh giật nảy mình. Bọn hắn khẩn trương cầm súng nhìn xem hai phiến đóng chặt bậc thang cửa, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, âm thầm sợ hãi cảm giác trèo lên trong lòng. Một giây, hai giây, phanh, hai phiến đóng chặt bậc thang cửa từ trong giếng trực tiếp bị vênh thành mảnh vỡ. Bạo liệt kim loại bã vụn tại thạch hành lang bên trong bay vụn, quần quần bụi bặm từ trong giếng quần quần mà ra. Gần như đồng thời, tất cả súng ống đồng thời khai hỏa, phun ra nuốt vào ánh lửa đèn chật hẹp hành lang đều chiếu giống như tê trên đài điện cuồng lấp lóe chụp ảnh đèn. Toàn phương bị, không góc chết, lít nha lít nhít đạn giống như thủy triều giống như tuôn hướng cái kia hai đạo đen nhánh lỗ hồng, nhưng theo bụi bặm bay cuộn, hai đạo bóng đen đang lắc lư súng ống cường quang hạ chậm rãi tiến lên. Xúc tu giống như giấy đỏ từ trong bụi mù kéo dài, nhẹ nhõm bắn ra tất cả đạn công kích, một bên khác thân ảnh tựa như hóa thành mực nước mặc cho những viên đạn kia xuyên thân mà qua, đều không có để lại mảy may vết tích. Người chậm, chớ không có. Người so ngạo mạn nửa giây, coi như ngươi không thừa nhận, sự thật vẫn như cũng là sự thật. Trần Linh, ngươi thật sự cho rằng chớ không dám giết ngươi? Hai người tựa hồ toàn bẹn không có đem dày đặc đạn để vào mắt, chỉ là lạnh lùng nói, sát ý cơ hồ mắt Trần có thể thấy trên không trung tràn ngập. Đương nhiên, sát ý mục tiêu không phải trước mắt đám người này. Doanh Phúc tâm tình tựa hồ rất kém cỏi, cánh tay trước người vung lên, từ điện liền giống như trường tiên giống như quét ngang, trực tiếp đem thạch hành lang trước ngăn trở đông đảo thân ảnh toàn bộ hất tung ở mặt đất. Hai người phân biệt dọc theo thạch hành lang hai bên, một mình đi về phía trước đi, phản phất ở giữa cách một đầu tới gần liền sẽ chí tử thâm nguyên. 749 cục bảo an, nguyên lai yếu như vậy sao? Trần Linh nhìn xem đầy đất bừa bộn, hơi nghi hoặc một chút mở miệng, đoạn đường này thì đến, không khỏi quá dễ dàng chút. Ở thời đại này, chân cùng thực lực của ngươi đã là đỉnh tiêm, ngươi quá để cao bọn hắn. Ồ, Trần Linh giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên dừng bước, không, là ngươi quá coi thường bọn hắn. Trần Linh bàn tay chậm rãi hướng tiền bối tới, trong không khí, một đạo giống như chạy xuôi minh hà hư vô vết tượng, trực tiếp đem hắn bàn tay ngăn cách bên ngoài mặc cho Trần Linh dùng lực như thế nào, đều không thể xuyên qua. Doanh Phúc cũng quan sát tỉ mỉ lên trước mắt bình chướng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hơi mang, quỷ đạo cổ tàng đồ bà. Thú vị. Chương 1207, đại hội mất khống chế. Chương 1207, đại hội mất khống chế. Trần Linh đánh giá trước mắt bình chướng, thứ này cùng hắn tại Thiên Xu giới vực lúc gặp phải độ ếch rất giống, bất quá cả hai đặc tính tựa hồ vừa vặn tương phản. Nghĩ không ra, 749 cục trong tay lại còn có quỷ đạo cổ tàng đồ vật. Bất quá, trước mắt đạo này bình chướng cường độ cùng ngay lúc đó độ ếch so, ngược lại là kém xa. Là bởi vì bí bảo người nắm giữ thực lực quá yếu a. Trần Linh như có điều suy nghĩ. Trần Linh nhớ kỹ, ngay lúc đó không vong tay cầm độ ếch có thể đem thông thiên tháp chủ các loại bát giai đều chặn đường bên ngoài. Nhưng trước mắt đạo này bình chướng đối nội ngăn cản hiệu quả mặc dù không tệ, nhưng đối ngoại cường độ liền mười phần. Nhưng dù vậy, Trần Linh chỉ bằng sức một mình cũng không cách nào từ ngoại bộ đưa nó mở ra. Lần này thực sự liên thủ. Trần Linh chậm rãi mở miệng. Doanh Phúc hừ lạnh một tiếng, một vệt chớp tím trong tay hắn cấp tốc bành trướng, sen lẫn thành giống như mặt trời nóng rực chói mắt hình cầu, nồng hậu dày đặc điện tương ở trong đó cuộn cuộn, kinh khủng khí tức hủy diệt tại cả tòa thạch hành lang bên trong quanh quẩn. Một sợi tử khí tại đồng tử của hắn bên trong lưu chuyển, hắn thản nhiên nói, ngươi tốt nhất đừng cản trở. Từ khí tức bên trên nhìn, Doanh Phúc không thể nghi ngờ là toàn lực ứng phó, Trần Linh đương nhiên sẽ không giữ lại, lít nha lít nhít giấy đỏ từ thể nội tuôn ra, ngay cả gương mặt đều phân liệt hơn phân nửa, vô cùng vô tận giấy đỏ giống như là một đoàn mờ tối quần quận vân khí, một con to lớn quỷ dị đồng tử từ đó mở ra. Hồng Vân cùng Tử Điện cơ hồ tràn ngập toàn bộ thạch hành lang, liền ngay cả chúng quanh vách tường đều không thể gánh chịu khí tức của bọn hắn, bắt đầu hiện ra từng đầu nhỏ bé vết rạn. Sau một khắc, hai đạo hủy thiên diệt địa công kích đồng thời hướng cái kia mặt u minh chi tường đập tới. Nhỏ vụn bụi bặm từ đỉnh đầu bay xuống, nương theo lấy nơi xa thang máy rơi xuống quanh mình, không khí của phòng họp vẫn như cũ ngột ngạt. Đám người mới đầu cũng không có ý thức được là có người xông vào 7012 dưới mặt đất công trình, chỉ cho là phía trên lại phát sinh bạo tạc, thẳng đến màu đỏ cảnh giới đèn bắt đầu ở chung quanh chớp liên tục, trong mắt của bọn hắn mới hiện ra nghi hoặc. Tôn Trọng Lương gặp đây, cao mày, chấn định tiếp tục nói, ta biết các vị đối ta có ý kiến, nhưng đây là đứng tại quốc gia trên lập trường làm ra quyết định, việc quan hệ văn minh tồn vong, hy vọng các vị có thể vứt bỏ bản thân, an tâm ở chỗ này sinh hoạt một đoạn thời gian. Đợi đến hết thể kết thúc, chúng ta còn cần các vị lực lượng, đem văn minh tiếp tục chuyển xuống tiếp. Chúng ta muốn ở chỗ này sinh hoạt bao lâu? Tân khách bên trong, có nhân nhẫn không ở hỏi. Ngắn thì mấy tháng, lâu là mấy năm, các vị mời yên tâm, nơi này dự bị vật tư đầy đủ các vị sử dụng. Tôn Trọng Lương nói chuyện vẫn là bảo thủ, bọn hắn tại cái này dưới đất công trình chuẩn bị vật tư, hoàn toàn có thể để bọn hắn dùng đến chết. Nhưng kỳ thật phía ngoài chiến tranh kết thúc dùng qua không được lâu như vậy, cá nhân hắn dự đoán thậm chí không cần nửa năm, hết thể liền đem hết thể đều kết thúc. Tôn cục hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Một thân ảnh từ trên chỗ ngồi đứng lên, nhưng ta không có ý định ngay ở chỗ này trốn tránh, bên ngoài còn có càng nhiều người cần ta. Ta bây giờ rời đi, còn có thể cho các vị tiết kiệm một chút vật tư. Ta cũng đi. Nữ nhi của ta còn ở bên ngoài chờ ta về nhà, ta thả rằng cùng các nàng chết cùng một chỗ, cũng không nguyện ý ở chỗ này sống một mình. Còn có ta, liền không chiếm dụng công cộng tài nguyên, ta vốn là tiện mệnh một đầu, không có gì đáng sợ. Lúc này đám người, đã qua vừa rồi trên sự phẫn nộ đầu thời điểm, đại đa số người đều là do lý lẽ, bọn hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác từ quốc gia cùng Tôn Trọng Lương góc độ suy nghĩ qua, đối phương đúng là vì bọn hắn tốt. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận. Bọn hắn hiện tại đứng dậy, còn xưng Tôn Trọng Lương một tiếng tôn cụ, lễ phép nói rõ tự mình rời đi nguyên nhân, đã là đem từ xưa đến nay cấp bậc lễ nghĩa thực tiễn đến cực hạn. Khăng khăng muốn rời khỏi những người này, đại khái chiếm tất cả mọi người 1/3, những người còn lại nhìn thấy bọn hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi, cũng có chút tâm động, lại có 1/3 người dự định theo sau. Dù sao người đều có phụ mẫu thân thích, bên ngoài bấp bênh, muốn chính bọn hắn ở chỗ này trốn tránh, trong lòng khó có thể bình an. Tôn Trọng Lương tựa hồ đã sớm liệu đến một màn này, thở dài một hơi, các vị, vì bảo hộ an toàn của nơi này, trung quanh đã bị một kiện bí bảo phong tỏa, không cách nào ra vào. Vẫn là ngồi xuống đi. Nghe được câu này, đi ở trước nhất mấy người sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía trong phòng họp Tôn Trọng Lương, đôi mắt bên trong lại lần nữa trèo lên phẫn nộ. Bí bảo phong tỏa? Ừ, ta ngược lại muốn xem là cái gì có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Trong đó một vị mặc bát quái quần áo luyện công trung niên nhân nâng lên hai tay, một sợi vân khí phảng phất bị hắn vò tại lòng bàn tay, sau đó đông nhiên hai tay vùng ra, đánh về phía bên cạnh vách tường, tốc độ nhanh đến không khí đều phát ra nổ đùng. Đông. Một đạo minh hà hư ảnh từ mặt tường hiện lên, cực độ băng hàn từ đó phiêu tán mà ra, phảng phất đến từ vực sâu tử vong. Tại hư ảnh ngăn cách dưới, người kia trưởng kình vậy mà không thể phá vỡ bức tường mảy may, tự mình ngược lại bị chấn động đến lui lại mấy bước, đôi mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Lần này, ánh mắt của mọi người lập tức thay đổi, phải biết người này cũng coi là lực thần đạo bên trong người nổi bật, trường tứ giai, toàn lực xuất thủ, đều không thể tại trên mặt tường lưu lại mảy may vết tích. Cái này mang ý nghĩa đang ngồi phần lớn người đều cùng hắn, không cách nào dùng chuyển độ thương mảy may. Tôn Trọng Lương, người đây coi như là giam lòng ngươi biết không? Tiếng hét phẫn nộ từ trong đám người vang lên. Có lẽ vậy. Tôn Trọng Lương bình tĩnh mở miệng, nhưng đây là chức trách của ta. Cái kia bắt quái truyền nhân bước ra một bước, vậy mà bay thẳng lướt qua hơn phân nửa phòng họp, ở trung quanh hộ vệ cũng không lấy lại tinh thần thời điểm, liền quyền mang theo cuồng phong đi vào Tôn Trọng Lương trước mặt, một sợi sát ý từ đôi mắt bên trong bộc phát. Tôn Trọng Lương, ngươi quá bất cẩn. Bắt quái truyền nhân mắt nhìn chung quanh không dám loạn động bọn hộ vệ, lạnh giọng nói, ngươi biết rõ chúng ta đều là thần đạo người sở hữu, liền mang như thế mấy cái cầm thương người bình thường bảo vệ mình. Ngươi cảm thấy bọn hắn bảo hộ ngươi sao? Ngươi sai, Lý tiên sinh. Tôn Trọng Lương mặt không đổi sắc trả lời, ta không cần thần đạo người sở hữu bảo hộ, vừa vặn tương phản, bảo hộ các ngươi những thứ này thần đạo người sở hữu mới là công việc của ta. Sống chết của ta cũng không trọng yếu, ta sống duy nhất mục đích chính là cam đoan an toàn của các ngươi. Nếu như chết trong tay các ngươi, ta cũng coi là bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, độ thương không phải ta tại khống chế, coi như các ngươi giết ta, nó cũng sẽ không đánh mở. Ngươi. Bát quái truyền nhân há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Không cần phải để ý đến hắn, chính chúng ta thử lại lần nữa. Tân khách bên trong lại có mấy người cất bước tiến lên, liên thủ công kích tới chúng quanh vách tường, giống như là ý đồ tìm tới bình chướng nhược điểm. Nhưng cũng tiếc, bọn hắn cuối cùng tất cả đều thất bại. Từ bỏ đi. Tôn Trọng Lương mỉm cười nói, ta nói qua, nơi này là tuyệt đối an toàn. Và anh. Tôn Trọng Lương thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, một đạo đinh thái nhức quanh mình từ phòng họp ngoài cửa băng lên. Chương 1208, hai đế trưng binh chương 1208, hai đế trưng binh chói mắt từ điện cùng quần quần hồng vân, giống như là sông nát đê đập hạo đãng dòng lũ, thế không thể đỡ vọt thẳng vào thạch hành lang các ngóc ngách, dọc theo khác biệt tuyến đường hướng về chung quanh tỏ khắp. Trên vách tường minh hà quang mang đống nhiên ảm đạm, lít nha lít nhít vết dạn tại bốn phương tám hướng lan tràn, giống như là bị người đánh nát vỏ trứng, mà gắng sức vị trí chính là tại thang máy phương hướng. Bên trong phòng họp đông đảo tân khách cũng không biết xảy ra chuyện gì, làm vang lên ầm ầm một giây sau, xung kích dư ba liền trực tiếp đụng nát phòng họp nặng nề đại môn, vỡ vụn tàn cửa tại bụi bặm ở giữa bay ngược mà ra, trực tiếp đập vào Tôn Trọng Lương cách đó không xa trên mặt tường. Đập vào mặt mùi khét cùng bụi bặm khí tức, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ bịt lại miệng mũi, bọn hắn nhìn chòng chọc vào đại môn phương hướng, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Độ thương từ bên ngoài bị đánh vỡ. Tôn Trọng Lương khó có thể tin mở miệng. Phải biết, trong nước cơ hồ tất cả cường đại thần đạo người sở hữu đều đã bị hắn tụ tập tại phòng hội nghị này bên trong, Thất giai Tôn Bất Biên, Lục giai Hàn Tướng cùng Tiêu Xuân Bình. Hiện tại nơi nào còn có người có thể sử dụng man lực từ bên ngoài đánh vỡ độ thương? Cái đó là. Thẩm Nan nhìn xem từng đài biến thành đông tuyết bình phong truyền hình cát, hơi sững sờ. Đến rồi, đến rồi. Bên cạnh hắn, Tôn Bất Miên có chút kích động xoa tay, ta liền biết, một chút hy vọng sống nhất định sẽ ứng nghiệm. Tinh hồng cảnh giới đèn tại nồng đậm trần yên ở giữa lấp lóe, mơ hồ quang ảnh bên trong, hai thân ảnh chậm rãi đi ra. Một người hất lên hí bảo, giống như từ trên đài đi xuống hồng y liễu con hát, thần bí quỷ dị, một người song đồng tử kim, trong lúc giơ tay nhấc chân tản ra đế vương bá khí, không giận tự uy. Hai người đang lóe lên hồng quang ở giữa dừng bước lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đám người. Xem ra, chúng ta tới chính là thời điểm. Trần Linh khẽ miệng vi vi dương lên. Người xem chờ mong giá trị 4 trước mắt chờ mong giá trị, 40 doanh phúc đồng tử phảng phất có thể thấy rõ lòng người, hắn tầm mắt buông xuống, sau một khắc, đế thần đạo khí tức từ dưới chân của hắn tuôn ra dâng lên, giống như là một đoạn kim sắt thang trời, cấu kết thiên cung. Đế thần đạo hoàn toàn hiện ra trong ngay mắt, trong phòng họp tất cả thần đạo người sở hữu đều cảm nhận được một cỗ thiên nhiên áp chế lực chấn áp mà xuống, giai vị càng thấp, cảm thụ liền việt minh hiển, thậm chí có mấy vị vừa mới gia nhập tay không không bao lâu người trẻ tuổi, kém chút liền hai chân mềm nhũn, tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Mãi mãi, đó là cái gì? Diêu Thanh sắc mặt trắng bệnh, hắn cầm chặt lấy bên cạnh Tiêu Xuân Bình bàn tay, trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi, vì cái gì ta thần đạo có chút mất khống chế? Tiêu Xuân Bình ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đế vương thân ảnh, giống như là nghĩ tới điều gì, không phải là chấm, chính là đế đạo hoàng đế. Doanh Phúc thanh âm trầm thấp tại trong phòng họp tiếng vọng, hôm nay hạ gặp nạn, hai ách xâm nhập, chấm theo thời thế mà sinh, ứng vận mà tới. Nô Sơn tiểu trấn mấy trăm ngàn nhân khẩu, bị nhốt dưới mặt đất hải cốt, sống còn. Các ngươi có thể nguyện đi theo chấm, giết dị tộc, cứu thương sinh. Câu nói này phảng phất có một loại nào đó không hiểu sức cuốn hút, khi nó tiếng vọng tại bên trong phòng họp trong nháy mắt, đám người phảng phất đã thấy bên ngoài núi thây biển máu, hai ách vây thành chẳng cảnh, ở sâu trong nội tâm rung động không thôi. Đứng tại bên cạnh hắn Trần Linh liếc mắt nhìn hắn, giống như là đang cười lạnh. Hắn đương nhiên nghe được, Doanh Phúc tại hai câu này bên trong xen lẫn thi đỉnh lực lượng. Xét đến cùng, thi đỉnh chính là quân cùng thần ở giữa thông qua tinh thần thủ đoạn, lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ, không riêng gì Doanh Phúc sẽ ra thần tử nội tâm, thần tử cũng tương tự sẽ thấy Doanh Phúc giá vọng. Mà khi cả hai tinh thần sinh ra cộng minh, liền sẽ ký kết một loại nào đó khế ước, Doanh Phúc cần giúp bọn hắn thực hiện mục tiêu, mà bọn hắn thì phải trở thành Doanh Phúc thần tử, nếu không, song phương cũng sẽ không có kết cục tốt. Cái này cũng không thể xem như tẩy não, chỉ có thể coi là một loại càng cao hơn hiệu đổi thành nếu như Doanh Phúc tự thân nhân cách mị lực không đủ, thi đỉnh tỷ lệ thành công liền sẽ giảm mạnh. Mà dưới mắt, Doanh Phúc không thể nghi ngờ là mượn ngoại giới thảm trạng, dùng ứng vận mà đến thiên mệnh sở quy một bộ này cổ đại hoàng đế thích dùng nhất mánh khóe, thu hoạch dân chúng tin cậy, bởi như vậy, coi như Doanh Phúc không chủ động thu lấy thần tử, trong bọn họ cũng sẽ có người bị đế vương khí khái hấp dẫn, đi theo Doanh Phúc. Không thể phủ nhận là, đây đúng là hiện tại tốt nhất chứng binh thủ đoạn, cũng không thể nói Doanh Phúc dụng ý khó dò, nhiều nhất chỉ có thể coi là thông minh dự thế. Sự thật chứng minh, tại đế thần đạo trời sinh thống soái cảm giác dưới, đã có rất nhiều người không tự chủ bị Doanh Phúc lây nhiễm. Sau một khắc, hất lên đỏ chót hí bào Trần Linh, chậm rãi mở ra đôi môi. Khí đạo cổ tàng bí pháp, chân ôn. Mặc dù tao ngộ nổ hạt nhân, nhưng tị nạn sở bên trong còn có đại lượng dân chúng may mắn còn sống sót, bọn hắn cũng là phụ mẫu, hài tử, thê tử, trợ phu, bọn hắn còn tại cố gắng dãy rủa tự cứu. Tinh quang tại phù hộ bọn hắn con đường phía trước, nhưng còn cần có người đem bọn hắn từ trong vực sâu đẩy ra ngoài. Dựa vào chúng ta hai cái, còn thiếu rất nhiều. Chúng ta cần càng nhiều người, cùng một chỗ mở một đầu cầu sinh đường máu. Tại chân ngôn lực lượng dưới, tâm tình của mọi người bị điều động càng phát ra mãnh liệt, nhưng ở cái này đồng thời, cũng có một bộ phận lớn người lực chú ý đều bị Trần Linh hấp dẫn mà đi. Doanh Phúc đối với cái này mặc dù cực kỳ không vui, nhưng dưới mắt tình huống đặc thù, cũng không tiện phát tác, chỉ có thể lạnh lùng quét Trần Linh một mắt. Nguyên lai là các ngươi. Tôn Trọng Lương nhìn xem hai người, trong đầu nhớ lại trong tình báo hai ngày trước tại Thượng Hải ra tay đánh nhau hai cái người thần bí, cùng trước mắt hai người dần dần đối ứng, đôi mắt bên trong lóe lên nhưng hắn thần sắc phức tạp mở miệng, tâm tình của các ngươi ta có thể hiểu được, nhưng ta muốn hỏi một cái vấn đề rất thực tế. Coi như các ngươi có thể cứu tất cả mọi người, vậy các ngươi nên như thế nào an trí bọn hắn? Phòng họp lập tức lâm vào tĩnh mịch. 7012 dưới mặt đất công trình, hết thể chỉ có như thế một tầng, lại thêm là lâm thời cải biến, có thể chứa được nhân số cực kỳ có hạn, coi như một vòng nổ hạt nhân sau người sống sót chỉ có 10 vạn người, cũng hoàn toàn không phải nơi này có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như không tới nơi này, tại hai ách tập kích dưới, lại có bao nhiêu tị nạn sở có thể may mắn còn sống sót? Trần Linh cùng Doanh Phúc liếc nhau, cái trước liền bình tĩnh mở miệng, đương nhiên là an trí ở chỗ này. Tôn Trọng Lương lúc này lắc đầu, như các ngươi thấy, 7012 dưới mặt đất công trình hết thể cứ như vậy lớn, căn bản không có địa phương che chở càng nhiều người. Vậy nhưng chưa hẳn. Từng kia từng sợi điện quang từ Trần Linh cùng Doanh Phúc dưới chân lấp lóe, trên người của hai người đều bộc phát ra kinh khủng tinh thần lực. Tại bọn hắn toàn lực ứng phó phía dưới, tái tạo cũng bị thôi động đến cực hạn, 7012 công trình phía dưới thổ nhưỡng đều tại cấp tốc bị chuyển hóa, mô phỏng lấy tầng này bố trí cùng kết cấu, hướng về sâu dưới lòng đất điên cuồng trùng điệp. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. 7012 dưới mặt đất công trình chủ yếu cấu tạo chính là thạch đầu xi măng, đối Doanh Phúc cùng Trần Linh mà nói, mô phỏng tái tạo vô cùng dễ dàng, tại hai người liên thủ phía dưới, cái này đến cái khác giống nhau như lúc công trình hướng lòng đất lan tràn, ở giữa toàn bộ dùng thang lầu đạt thông. Tại người bình thường mắt thường không cách nào nhìn thấy lòng đất, một tòa hướng phía dưới đắp lên mà thành tháp cao, ngay tại dần dần thành hình. Ngày 30 tháng 3 tại 39, gạch bỏ, đôi chín tại thành đô ký bán A báo danh tại Tây Tây không áp, báo danh thời gian ngày 21 tháng 3 17:00 mọi người thành đô gặp. Chương 1209, Tôn Trọng Lương chương 1209, Tôn Trọng Lương dày đặc điện quang từ hai vị hoàng đế dưới trần bắn ra, cơ hồ đem trọn tòa phòng họp đều chiếu rọi giống như ban ngày, đinh thai nhức có quanh minh từ bốn phương tám hướng vang lên, giống như là đại địa tại dưới chân của bọn hắn gào thét. Trong phòng họp đám người, tựa hồ vẫn không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chỉ là bị hai người bộc phát ra khí tức khủng bố chấn nhiếp, kinh ngạc ngắm nhìn một phía. Thằng đến có công việc nhân viên đội vàng chạy vào trong phòng họp, tại Tôn Trọng Lương bên cạnh hô, "Cục trưởng, 7012 công trình biên giới bị nối rộng, xung quanh đều là mới xuất hiện không biết thạch hành lang cùng không gian." "Cái gì?" Tôn Trọng Lương khẽ giật mình. "Chúng ta người ngay tại hướng xung quanh thăm dò, còn không có tìm tới biên giới ở nơi nào. Bất quá phỏng đoán cẩn thận, diện tích hẳn là làm lớn ra hơn gấp 10 lần." Nhân viên công tác dừng lại một lát, "Mà lại, chúng ta còn phát hiện thông hướng dưới mặt đất thang lầu. Nhưng là 7012 ban đầu thiết kế thời điểm, căn bản cũng không có thang lầu a." Tôn Trọng Lương đã dẫn người đem tòa này dưới mặt đất công trình khảo sát qua vô số lần, nơi này hết thảy cũng chỉ có một tầng, từ đâu tới thang lầu? Thang lầu cuối cùng lại thông hướng nào? Các ngươi làm cái gì? Tôn Trọng Lương không thể tưởng tượng nhìn về phía Trần Linh hai người. "Chúng ta tái tạo tòa này dưới mặt đất công trình." Trần Linh chậm rãi mở miệng, "Cụ thể làm lớn ra nhiều ít, chúng ta cũng không rõ ràng, chính các ngươi phái người chậm rãi đi thăm dò đi. Bất quá, chứa đựng hiện tại Ngô Sơn người sống sót hẳn là đủ. Cho dù là Trần Linh cùng Doanh Phúc, một hơi đem tái tạo dùng đến tình trạng này, tiêu hao cũng cực lớn, chỉ sợ trừ phi thất giai hoặc là bát giai lâu vũ đích thân đến, cũng không có khả năng so với bọn hắn làm tốt hơn rồi." Vô luận là Tôn Trọng Lương, vẫn là ở đây tất cả tân khách, lúc này tất cả đều chấn động vô cùng. Bọn hắn chưa từng nghe qua có thể tái tạo vật chất thần đạo, càng không nghe nói qua có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem một chỗ ngồi thế kỷ dưới mặt đất công trình mở rộng mấy chục thậm chí hơn trăm lần, đây quả thực là thần tích. "Ngươi vấn đề lo lắng nhất giải quyết." Doanh Phúc nhìn chăm chú lên Tôn Trọng Lương, "Hiện tại, ngươi còn có cái gì ngăn trở lấy cớ?" Tinh hồng cảnh giới đèn tại trong phòng họp lấp lóe, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào Tôn Trọng Lương trên thân. Tôn Trọng Lương kinh ngạc đứng tại cái kia, một lát sau, song quyền của hắn yên lặng nắm lại. "Hai ngày trước, mây đen sườn núi, phía trên điện thoại, ta đi đón một chút." Tí tách tiểu vũ từ không trung bay xuống, quán rượu ở lưng chừng núi cổng, Tôn Trọng Lương mắt nhìn trên màn hình sáng lên dãy số, thần sắc có chút phức tạp. Chính hắn cầm đem dù đen, từ 749 cục trong đám người thoát thân mà ra, một mình hướng không người bên cạnh ngọn núi đi đến. Tôn Trọng Lương nhấn xuống nút cồn. "Uy, Tôn Trọng Lương, đề nghị của ngươi bị bác bỏ." Điện thoại một bên khác thanh âm trầm thấp vô cùng, "Ngươi nghị phát động thần đạo người sở hữu lực lượng, che chở toàn bộ Ngô Sơn tiểu trấn, cái này quá mạo hiểm." Tôn Trọng Lương thân thể hơi chấn động một chút, "Thế nhưng là, chúng ta thật muốn thả mặc cho dân chúng mặc kệ sao? Đây chính là mấy chục và người. Ta hiểu rõ những cái kia truyền nhân, ta cùng bọn hắn đánh mấy chục năm quan hệ, bọn hắn biết chân tướng về sau, là sẽ không cam lòng cứ như vậy dưới đất sống tạm, đã như vậy, không bằng chúng ta cùng bọn hắn liên thủ." "Mấy chục và người? Ngươi biết cả nước hết thảy có bao nhiêu nhân khẩu sao?" Người kia thanh âm có chút bất đắc dĩ, "Tôn Trọng Lương, ta một mực rất thưởng thức ngươi, nhưng ta không nghĩ tới tại loại này khẩn yếu quan đầu, ngươi còn tại chủ nghĩa lý tưởng. Chiến tranh tựa như là hồng thủy mãnh thú, tấn mãnh hung bạo, chúng ta không có cách nào bảo hộ tất cả mọi người, nhưng ngươi phải biết, chúng ta hơn 1 tỷ nhân khẩu bên trong, chỉ xuất mấy trăm thần đạo người sở hữu, bọn hắn là văn hóa cơ bản, là trọng yếu bảo hộ đối tượng. Ta nói câu không dễ nghe, cả tòa Ngô Sơn tiểu trấn chiến lược thuộc tính, đều không có bọn hắn mấy trăm người trọng yếu. Ngươi muốn bọn hắn đi bảo hộ người bình thường, có thể coi là bọn hắn liên thủ, có thể gánh vác một lần nổ hạt nhân sao? Coi như gánh vác lần thứ nhất, vậy nếu như có lần thứ hai, lần thứ ba đâu? Làm sao ngươi biết địch nhân sẽ hướng nơi này đầu nhập nhiều ít vũ khí hạt nhân?" Lùi thêm bước nữa nói, "7012 dưới mặt đất công trình liền như vậy lớn, ngươi có thể thu cho nhiều ít dân chúng? Ngươi thu nhận một phần nhỏ dân chúng, cái kia không có bị thu nhận cái kia một số người sẽ nghĩ như thế nào? Nếu như bọn hắn trái lại công kích dưới mặt đất công trình đâu?" Tại điện thoại một bên khác người kia luân phiên chất vấn phía dưới, Tôn Trọng Lương há to miệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng lại một chữ đều nói không nên lời. "Ngươi bây giờ muốn phát động những thứ này thần đạo người sở hữu đi bảo hộ dân chúng, chính là không phân rõ chính phủ, ta để ngươi quản lý 749 cục, không phải để ngươi mang theo bọn hắn đi mạo hiểm." Theo người kia giải quyết dứt khoát, cả kiện sự tình như vậy định tính, giờ khắc này Tôn Trọng Lương cũng biết rõ, hắn đề án không còn có khả năng thông qua. "Ta đã biết." Điện thoại người bên kia trầm mặc một lát, lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, "Tôn Trọng Lương, làm tốt ngươi chuyện nên làm. Ta cuối cùng nhắc lại một lần, không nên mạo hiểm." "Điếu, điếu, tốt." Theo điện thoại bị cúp máy, Tôn Trọng Lương chậm rãi để điện thoại di động xuống. Nhỏ vụn hạt mưa đánh vào dù đen dù trên mái hiên, phát ra tí tách nhẹ băng lên. Tôn Trọng Lương quan sát dưới núi bao phủ tại mông lung hơi nước bên trong thành trấn, ánh mắt vô cùng phức tạp. Tôn Trọng Lương rất rõ ràng, tự mình đề án xác thực rất mạo hiểm, hắn sở dĩ vẫn là kiên trì nộp lên cái kia phần đề án, là vì những cái kia sau khi biết chân tướng chú định sẽ ruồn bỏ 749 cục tay không cũng là vì chính mình. Đời này của hắn không có cưới vợ, càng không có sinh con, phụ mẫu càng là nhiều năm trước liền đã qua đời, hắn ở trong xã hội không có cái gì lo lắng, đây cũng là phía trên tín nhiệm hắn, đem 7012 dưới mặt đất công trình giao cho hắn trọng yếu nguyên nhân. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Tôn Trọng Lương không có lòng nhân tử. Hắn từ Thượng Hải một đường đi vào Ngô Sơn, mỗi khi hắn nhìn thấy trên đường hoạt bát đùa giỡn hài tử, nhìn thấy kết bạn xuất hành vợ chồng, nhìn thấy đệ tứ cùng đường người một nhà ngồi tại cửa ra vào phơi nắng, trong lòng liền sẽ dâng lên một trận khó nói lên lời bi ai. Hắn biết, không dùng đến mấy ngày, đây hết thảy đều đem hôi phi yên diệt. Nhưng hắn biết rất rõ ràng hết thảy, lại cái gì đều không làm được. Tôn Trọng Lương chưa từng có được qua hạnh phúc, cho nên hắn càng hướng tới hạnh phúc, càng chân quý hạnh phúc. Dù là cái này hạnh phúc không thuộc về hắn, nhưng gia quốc ở trên, vận mạng loài người ở trên, Tôn Trọng Lương cũng biết mình không thể mang theo bọn hắn đi mạo hiểm. Cho nên hắn bóp tắt tất cả huyễn tưởng, coi thường tâm tình của mình dựa theo kế hoạch cùng điều lệ, thực hiện tự mình làm 749 cục trưởng chức trách, dù là trở thành ngàn người chỉ trỏ, hắn cũng không quan tâm. Nhưng bây giờ, bị hắn tự tay bóp tắt hy vọng ngọn lửa, lấy một loại chưa hề tưởng tượng qua phương thức, trong bóng đêm giấy lên. Tôn Trọng Lương nhìn trước mắt hai vị hoàng đế, hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi mở miệng, ta không có gì đáng nói. Cửa đã mở, chỉ cần chính bọn hắn nguyện ý, các ngươi liền dẫn bọn hắn đi thôi. Tòa này dưới mặt đất công trình dự bị tài nguyên đủ nhiều, các ngươi chỉ cần có thể đem những người sống sót đưa tới, ta liền sẽ đem bọn hắn tất cả mọi người thu xếp tốt, vô luận bên ngoài phát sinh cái gì, nơi này chí ít có thể cam đoan bọn hắn 10 ngày sinh hoạt. Tôn Trọng Lương ánh mắt đảo qua trong phòng họp tất cả mọi người, lưng hắn lưỡn lên thẳng tắp, tất cả hậu quả, ta Tôn Trọng Lương một người gánh chịu. Chương 1210, hội tụ vũ trụ mạ kỳ chương 1210, hội tụ vũ trụ mạ kỳ nghe được Tôn Trọng Lương trả lời, Trần Linh Lung mày vi dương lên, tựa hồ có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, cần trước giải quyết hết cái này tốt cục, sau đó lại dẫn người rời đi, không nghĩ tới 749 cục lãnh tụ đến thời khắc mấu chốt so với hắn nghĩ càng có quyết đoán. Bất quá, ta vẫn còn muốn nhắc nhở chư vị. Tôn Trọng Lương lên tiếng lần nữa, kinh lịch hai vòng nổ hạt nhân, Nô Sơn mặt đất còn sót lại đại lượng phóng xạ cùng ô nhiễm, trường kỳ bại lộ phong hiểm cực lớn, nhẹ thì rơi xuống cả đời bệnh căn, nặng thì khí quan suy kiệt mà chết. Rời đi hay không, các vị tự chủ quyết đoán. Câu nói này vừa ra, một số người ánh mắt bắt đầu do dự, tiếng bàn luận xôn xao tại trong phòng họp vang lên. Cảnh cáo nói ở phía trước, không chỉ có là phóng xạ, hiện tại Nô Sơn còn tràn ngập các loại kinh khủng hai ách. Trần Linh nhàn nhạt mở miệng, nếu là sợ chết, ngay ở chỗ này chung được đợi, không muốn lên chiến trường thêm phiền. Nếu là không sợ chết, liền mời chư vị theo ta hai người đi Quỷ Môn quan biên giới đoạt một số người trở về. Nguyện chịu chết chạm địch người, theo chấm xuất trinh. Doanh Phúc cũng bình tĩnh mở miệng. Nói xong, hai người không lãng phí thời gian nữa, quay người liền hướng thạch hành lang một chỗ khác đi đến, theo hai đạo tái tạo điện quang lại lần nữa bắn ra, một đầu thẳng tắp thông hướng mặt đất thông đạo, từ trong bóng tối kéo dài vô hạn. Nên nói, Trần Linh cùng Doanh Phúc đều đã nói xong, bọn hắn không trông cậy vào có thể tất cả mọi người trên chiến trường, nhưng nếu như có thể nhiều mấy cái thực lực cũng không tệ lắm giúp đỡ, cũng có thể để bọn hắn giết xuyên thai ách khả năng có thể lớn tăng lên nhiều. Tinh hồng cảnh giới đèn tại trong phòng họp lấp lóe, tất cả mọi người nhìn xem cái kia hai đạo bóng lưng rời đi, trong lúc nhất thời giật mình tại nguyên chỗ. Ta đến vậy. Một cái thanh âm hưng phấn đột nhiên từ trong mật đạo vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái ôm tỉnh sư khăn trùm đầu người trẻ tuổi, vụt một chút từ đó nhảy ra, ngọn lửa bảy màu từ đầu mặc lên giấy lên, sau một khắc liền hóa thành một con cực đại tỉnh sư, chân đạp hư vô, gật gù đắc ý đi theo cái kia đỏ chót hí bảo sau lưng. Ở phía sau hắn trong mật đạo, bị chen đến phía sau Thẩm Nan có chút im lặng móc ra mặt nạ, một bên khiêm tốn theo sau, một bên nói thầm một tiếng, làm múa sư, đều như thế thích ra danh tiếng à. Tôn Bất Miên vị này thất giai lão tiền bối cường thế theo vào, cùng Thượng Hải đệ nhất chiến lực Thẩm Nan ra sân, đều để mọi người ở đây nhịn không được nhiệt huyết sôi trào. Sự thật chứng minh, tấm gương lực lượng thật sự có thể điều động cảm xúc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngao ngoe muốn động. Từ đầu đến cuối tại nơi hẻo lánh trầm mặc hàn tướng, chậm rãi đứng dậy. Hắn vật một chút thái dương đã một lần nữa sinh ra ngân bạch phát căn tóc đen, thở dài một hơi, thân hình chậm rãi hướng tiền, nguyên bản ghé vào trước mặt hắn đám người gặp đây, lập tức cung kính nhường ra một lối đi. Bệ hạ có chiếu, thần tự nhiên muôn lần chết chớ từ chối. Mọi người chung quanh gặp đây, nhịn không được cảm khái, Hàn tiên sinh cái này đều bao lớn tuổi rồi, còn muốn trên chiến trường sao? Thân thể ban đầu liền không khỏe mạnh, còn muốn đi lên bại lộ tại phóng xạ bên trong. Cái này, ai? Hàn tiên sinh thật sự là đại nghĩa a. Hàn tướng về sau, Trịnh Chỉ Tỉnh, Vương Viễn Dung, Lý Hoàng, tất cả trước đó hoặc là hai ngày này vừa bị Doanh Phúc thu phục thần tử, đều không chút do dự đứng dậy, từ phòng họp các ngõ ngách đi ra, hướng Doanh Phúc sau lưng đuổi theo. Nếu là Trần Linh ở đây, thấy cảnh này khó tránh khỏi sẽ kinh ngạc, dù sao liếc mắt nhìn lại có 8, 9 người nhiều. Trong khoảng thời gian này, Doanh Phúc thực lực vậy mà đã khuyết trương đến nước này sao? Càng ngày càng nhiều thân ảnh đi theo tại hai đế sau lưng, trừ ra Trần Linh Doanh Phúc vốn là có tùy tùng, càng nhiều chưa hề cùng bọn hắn từng có liên quan thân ảnh bắt đầu đứng ra. Chết thì chết, học được cái này một thân bản sự, luôn có phải dùng vào cái ngày đó. Ta ngược lại muốn xem đám kia cái gì. Dị tộc quái vật, đến tột cùng có cái gì chỗ kinh khủng. Mà nó, có thể cứu về đến một điểm tính một điểm. Chúng ta thần đạo ẩn giấu nhiều năm như vậy, là thời điểm để thế nhân mở mang kiến thức một chút. Ma luyện 20 năm, không phải là vì hôm nay đại triển thân thủ sao? Liều mạng với bọn hắn. Bánh răng vận mệnh tại hai đạo đế vương mệnh cách ngẫu hợp hạ chuyển động, một trận vô hình vũ trụ ma kỳ, ngay tại đem thời đại này đại bộ phận thần đạo người sở hữu đều cuốn vào trong đó. Mà tựa như quái vật nhanh nuốt giống như sắc bén vũ trụ ma kỳ cuối cùng, thì là đang thắt căn sinh trưởng tốt khổ nhục trọng lâm. Mãi mãi, Trần Linh hắn làm sao mấy ngày không thấy, liền trở nên mạnh như vậy. Diêu Thanh nhìn xem Trần Linh bóng lưng rời đi, nhịn không được nói. Diêu Thanh nhớ kỹ vài ngày trước nhìn thấy Trần Linh thời điểm, hắn còn chỉ có thể cùng Nhiếp Vũ đánh khó bỏ khó phân, thời gian một cái nháy mắt, khí tức của hắn liền đã kinh khủng đến làm cho người giận sôi tình trạng, thậm chí hắn cảm thấy liền xem như bây giờ Tiêu Xuân Bình đều chưa hẳn là Trần Linh đối thủ. Đặt vào Thanh Thần Đạo về sau, Diêu Thanh còn dính tự hỉ qua, lập chí muốn đuổi siêu Trần Linh, đem hắn xa xa để qua sau lưng, nhưng hiện tại xem ra, sự chênh lệch giữa bọn họ ngược lại lớn hơn. Tiêu Xuân Bình nhìn xem cái kia bôi đi xa đỏ chót hí bảo, cùng đằng sau vội vàng đuổi theo giản mua hàng tướng, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng phức tạp. Nàng hít sâu một hơi, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, chậm rãi buông lỏng ra Diêu Thanh tay. Mãi mãi. Diêu Thanh trong lòng căng thẳng. Cháu ngoan. Tiêu Xuân Bình quay đầu nhìn xem hắn, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn hiện ra cương triều tiêu dung. Cháu ngoan, mãi mãi phải đi ra ngoài một bận. Ngươi ở chỗ này ngoan ngoãn chờ lấy, có được hay không?
Không.
Không được. Diêu Thanh sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh, hắn không chút do dự một lần nữa bắt lấy Tiêu Xuân Bình tay, mãi mãi. Ngươi bây giờ thân thể, chỗ nào còn bị được phóng xạ cùng chiến đấu? Dạng này, mãi mãi ngươi tại cái này nghỉ ngơi, ta đi cùng Trần Linh cứu người. Ta cũng rất lợi hại, tuyệt đối sẽ không cho hắn cản trở. Diêu Thanh thanh âm đã mang tới một tia giọng nghẹn nào. Trên thực tế làm Trần Linh nói ra tình huống bên ngoài thời điểm, hắn liền đã dự cảm đến mãi mãi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Lại thêm đối thủ một mất một còn hàn tướng đều đi theo, nàng kiêu ngạo cả một đời, làm sao có thể cam tâm cứ như vậy trốn ở dưới mặt đất? Nhìn xem hai mắt đỏ bừng, chết dắt lấy không buông tay Diêu Thanh, Tiêu Xuân Bình đôi mắt bên trong hiện lên một vòng vui mừng, nàng thanh âm càng phát ra ôn hòa, mãi mãi thời gian không nhiều lắm. Mãi mãi an tĩnh theo cả đời đủ, không muốn tại thời điểm ra đi, vẫn là yên lặng. Theo kia tinh tế, cũng có thể giết địch. Chỉ không thể để cho thế nhân chỉ nhớ rõ này lao đầu tử thư pháp, quên chúng ta theo công. Tiêu Xuân Bình theo cả một đời, từ nhỏ tiểu nhân tú nương, đến bây giờ nhất đại đại sư, nàng an tĩnh quá lâu. Dù là chỉ có một lần cũng tốt, nàng nghĩ oanh oanh liệt liệt rời đi. Không. Mãi mãi, ngươi còn có rất nhiều thời gian. Diêu Thanh gào khóc, ngài không phải đã nói với ta, con đường này đi đến đằng sau có lẽ có thể dựa vào theo kia kéo dài tính mạng trường sinh sao. Ngài lại cho ta một chút thời gian, ta nhất định có thể đi đến một bước kia. Ta sẽ để cho ngài kiện kiện khang khang, trường sinh tiên thuế, mãi mãi. Chương 1211, càng nhiều ngôi sao chương 1211, càng nhiều ngôi sao Diêu Thanh khẩn cầu cũng không có thể thay đổi biến cái gì. Tiêu Xuân Bình quyết định sự tình, sẽ không dễ dàng cải biến. Nàng một người từ bừa bãi vô danh đi đến hôm nay, một người khởi đầu cũng trông Tô Tú nhà bảo tàng mấy chục năm, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là không quả quyết tiểu nữ tử, mà là đỉnh tiên lập địa Tiêu Xuân Bình. Nàng rất yêu Diêu Thanh, nhưng sẽ không bị Diêu Thanh khẩn cầu lay động. Từng cây thêu kia từ Tiêu Xuân Bình đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt liền cuốn lên Diêu Thanh thân thể, cái sau chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, liền giống như pho tượng định tại nguyên chỗ, vô luận như thế nào cũng vô pháp nhúc nhích chút nào. "Cháu ngoan, mãi mãi đi." Tiêu Xuân Bình nhẹ nhàng vuốt ve Diêu Thanh đầu, ôn nhu mở miệng, "Mãi mãi đi về sau, ngươi không nên quá ngoan, gặp được sự tình phải có chủ kiến của mình. Đem chúng ta Tô Tú phát dương quang đại nhiệm vụ, liền giao cho ngươi." Nói xong, nàng cuối cùng nhìn thật sâu Diêu Thanh một mắt, giống như là muốn đem hắn bộ dáng vĩnh viễn khắc vào trong đầu. Sau đó quay người hướng trong bóng tối đi đến. "Mãi mãi." Từng cây gân xanh từ Diêu Thanh trên cổ bạo khởi, lệ thủy từ hốc mắt của hắn điên cuồng tuôn ra, hắn không ngừng la lên Tiêu Xuân Bình, nhưng coi như hết hầu thét lên khàn khàn, cái kia thân ảnh giản mua cũng không tiếp tục quay đầu. Hắn chỉ là mơ hồ trong đó nhìn thấy, giọt giọt bóng ánh từ tóc trắng xóa gương mặt bay xuống, tiêu tán vô tung. Diêu Thanh chưa từng như này sụp đổ qua, hắn từ nhỏ tại mãi mãi che chở hạ lớn lên, bây giờ chỉ có thể nhìn Tiêu Xuân Bình chịu chết, tự mình lại cái gì đều không làm được. Đây là hắn lần thứ nhất chân chính cảm nhận được, tự mình là cỡ nào nhỏ yếu, yếu đến ngay cả đứng tại tự mình quý trọng người bên người tư cách đều không có. Trung quanh các tân khách, dùng đồng tình ánh mắt nhìn bị trói buộc Diêu Thanh, nhưng không có trên một người trước thay hắn giải khai. Có lẽ trong lòng bọn họ, sớm đã đem Diêu Thanh thay vào con của mình, nếu như đổi thành con của mình ở chỗ này, bọn hắn cũng sẽ làm giống như Tiêu Xuân Bình sự tình. Càng ngày càng nhiều người từ 7012 dưới mặt đất công trình đi ra, hướng về thông hướng mặt đất thông đạo mau chóng đuổi theo. Không ít người tới. Doanh Phúc thân hình trở lại mặt đất, mắt nhìn hậu phương cấp tốc chạy tới đám người, nhàn nhạt mở miệng. Trần Linh cùng Doanh Phúc trực tiếp đã thông 7012 tới mặt đất nghiêng đường hầm, dù sao 7012 công trình ngay phía trên là ngọn núi, muốn tốc độ nhanh nhất trở lại mặt đất, chỉ có thể nghiêng đi lên. Mà lại Trần Linh còn cố ý đem đường hầm độ dốc tăng lớn, lại thêm khoảng cách rất dài, nếu là không có chút thủ đoạn thật đúng là lên không nổi. Đây là Trần Linh lưu lại sàng chọn cơ chế, những cái kia 749 cục tay không thực lực vàng theo lẫn lộn, nếu như ngay cả điểm ấy độ dốc đều lên không đến, cũng không cần phải đi tìm khổ nhục chọc Lâm Thai Ách chịu chết. Nhưng lệnh Trần Linh cùng Doanh Phúc đều không nghĩ tới chính là, lần này trưng binh hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Tôn Bất Miên, Thẩm Nan, Hàn Tướng, Tiêu Xuân Bình, Trịnh Chỉ Tình. Những thứ này vốn chính là người một nhà không tính, cái khác 749 cục đăng ký trong danh sách cao dài chiến lực, cũng cơ hồ theo sau. Đội hình như vậy, đủ để chèo chống bọn hắn giết xuyên khổ nhục chọc Lâm. Nhưng những người này chỉ ít sẽ chết một nửa. Trần Linh thanh âm có chút tiếc hận. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên hậu phương chân đạp theo kia Đông Phương Long, nhảy lên mà đến Tiêu Xuân Bình, trong ánh mắt lóe lên phức tạp. Tiêu Xuân Bình đối với hắn có ân, nếu như có thể, hắn thật không hy vọng Tiêu Xuân Bình tuổi đã cao còn đi mạo hiểm. Nhưng đây là Tiêu Xuân Bình lựa chọn của mình. Nàng đứng tại lưng rồng bên trên, hai tay chắp sau lưng, tóc bạc trắng đón gió tung bay, sống lưng cũng ngẩn lên thẳng tắp, từ khi gặp phải Tiêu Xuân Bình đến bây giờ, Trần Linh chưa bao giờ thấy qua nàng như thế khí phách lộn xộn phát, cả người giống như là trẻ mười mấy tuổi. Đông. Một tiếng oanh minh tiếng vang từ Ngô Sơn tiểu trấn phương hướng truyền đến. dấu trong lòng đầy ngập nhiệt huyết, xông ra 7012 dưới mặt đất công trình đám người, nhìn thấy xa xa cảnh tượng, đồng thời sững sờ tại nguyên chỗ. Mấy chục đạo quỷ dị lỗ hổng lơ lửng tại hạch phế tích phía trên, phương biên mấy cây số bên trong không gian, đều giống như bị nhiễm lên sám trắng hắc tam sắc, ám trầm giống như là cổ lao phim ảnh. Cùng lúc đó, từng cây trắng kiện, giống như là thân cây, lại giống là xúc tu đồ vật từ những cái kia lỗ hổng bên trong leo ra, bọn chúng quấn quanh chiếm cứ tại kiến trúc hải cốt trung quanh, cuối cùng dọc theo lít nha lít nhít núp nhích rễ cây, đâm vào lòng đất. Những thứ này thân cây lẫn nhau quấn quýt lấy nhau, xa xa nhìn lại, giống như là một viên ký sinh tại hạch phế tích phía trên siêu cấp huyết nhục trái tim. Cái kia là bát quái truyền nhân thấy cảnh này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Không phải nói nổ hạt nhân sao? Làm sao lại xuất hiện loại quái vật này? Là Mỹ quốc bên kia nghiên cứu sinh hóa vũ khí. Khí tức thật là khủng bố. Chỉ là tới gần, trái tim của ta liền bắt đầu cuồng loạn. Kia là một con quái vật, vẫn là một đám quái vật. Chúng ta muốn theo bọn nó trong tay, đem người cho cướp về sao? Chúng ta làm được sao? Ngươi nói gì vậy? Tất cả mọi người là ôm quyết tâm quyết tử tới, làm không được cũng phải làm. Tôn tiên sinh, Hàn tiên sinh, thiếu nãi nãi đều tại, còn có cái kia hai cái thần bí hoàng đế. Chúng ta nhất định có thể. Tuyệt đại bộ phận người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hai ách, hơn nữa còn là đến từ khổ nhục chọc lâm buồn nôn quái vật, sinh lý cùng trên tâm lý đều sinh ra mãnh liệt khó chịu. Nhưng đã dám đến, đều không phải là thường nhân, lẫn nhau an ủi động viên về sau, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Trần Linh chăm chú nhìn những cái kia hai ách trung tâm, một viên tinh thần còn tại tản ra huy quang, cái kia tinh quang tựa hồ đối với những thực vật này có một loại nào đó thiên nhiên áp chế lực, quấn quanh ở mặt đất đại lượng rễ cây cũng không cấp tốc xâm nhập lòng đất, mà là cảnh giác ở trung quanh vần quanh. Chỉ phóng xuất ra có chút cánh lá, một chút xíu thử tinh huy biên giới. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái ngôi sao kia bắt đầu ảm đạm, nguyên bản còn tại trung quanh cảnh giác thực vật bắt đầu ngao ngoe muốn động. Xem ra Thiên Su quân sắp không chống đỡ nổi nữa. Doanh Phúc nhìn xem viên kia dần dần ngôi sao ảm đạm, ngữ khí ngưng trọng vô cùng. Hiện tại Lục Tuần tinh thần lực vẫn là quá yếu, mà lại chỉ bằng viên kia ngôi sao, căn bản là không có cách nào bảo trụ tất cả mọi người. Trần Linh lông mày cũng chăm chú nhăn lại, giống như là đang suy tư nên như thế nào phá cục. Chiếu tình thế này, bọn hắn chưa hẳn có thể kiên trì đến chúng ta qua đi. Doanh Phúc dừng lại một lát, trong đầu bắt đầu thôi diễn đến tiếp sau phát triển. Hắn cũng không biết Giang Giang bọn hắn bây giờ thân ở cái kia tị nạn sở, mà ngoại trừ Lục Tuần ở tại cái kia, cái khác tị nạn sở tình cảnh tựa hồ cũng tương đối nguy hiểm, nếu có thể lại nhiều một chút ngôi sao liền tốt. Trần Linh bước chân có chút dừng lại. Doanh Phúc quay đầu nhìn về phía hắn, "Trần Linh, ngươi làm gì?" "Có thể có." "Cái gì?" "Càng nhiều ngôi sao." Trần Linh đôi mắt vi vi nheo lại, "Chỉ cần có thể xuất hiện cái thứ hai Thiên Su quân là đủ rồi." Doanh Phúc tựa hồ cũng không để ý gì tới giải Trần Linh lời nói, hắn nhìn thấy Trần Linh con mắt chậm rãi đóng lại, cả người an tĩnh đứng tại chỗ, như là nhập định. Chương 1212, dưới mặt đất khốn cảnh chương 1212, dưới mặt đất khốn cảnh đang. Đèn chiếu quang mang tại phía trên sân khấu sáng lên, một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, tại vạn chúng chú mục hạ mở mắt ra đồng. Rốt cục đến vận dụng nó thời điểm a. Trần Linh không do dự, ngón tay ở trên màn ảnh điểm nhẹ, một cái quen thuộc cái bản trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn. "Chúc mừng ngươi hoàn thành tên vợ kịch, vận mệnh cuồng vang. Bản tên vợ kịch người xem tối cao chờ mong giá trị, 91 người thu hoạch được một lần chỉ định rút thưởng quyền. Sử dụng về sau, ngươi có thể từ lần này tên vợ kịch tất cả ra sân nhân vật bên trong, chỉ định cái nào đó nhân vật, ngẫu nhiên rút ra đối phương năng lực, rút ra chân quý kỹ năng sát xuất cùng bản tên vợ kịch tổng hợp người xem chờ mong giá trị có quan hệ. Từ vô cực giới vượt thoát thân về sau, Trần Linh mới tên vợ kịch rút thưởng số lần cũng không sử dụng dựa theo ý nghĩ của hắn, lần này chờ mong giá trị tích lũy rất cao, nếu như xác nhận rút ra mục tiêu, đại khái suất có thể rút đến cấp rất cao kỹ năng. Mấu chốt át chủ bài chính là muốn lưu đến thời khắc mấu chốt lại sử dụng. Mà bây giờ, chính là vận dụng lá bài tẩy này thời khắc mấu chốt." Trần Linh nhấc bút lên, trên giấy một bút một vẽ viết xuống một cái tên, Lục Tuần. Dưới mặt đất tị nạn sở. Ầm ầm, liên tiếp không ngừng oanh minh từ tị nạn sở phía trên truyền đến, nhỏ vụn cát đá không ngừng rơi xuống trên thân mọi người, đại địa giống như là bị một loại nào đó tồn tại chỗ lắc lư, hoảng sợ tiếng hô liên tiếp. "Xảy ra chuyện gì?" Trừ Thương Thanh nhíu mày hỏi. "Không biết, nhưng cái này không giống như là nổ hạt nhân động tĩnh." Tô Chi Vi chần chờ một lát, vẫn là nói, ngược lại cảm giác giống như là một loại nào đó vật sống đang lắc lư đại địa. "Vật sống? Cái gì vật sống có thể có như thế lớn?" Trừ Thương Thanh nghiên cứu nhiều năm như vậy sinh vật, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua trên địa cầu cái nào giống loài có thể cách dày như vậy thổ địa chấn động tị nạn sở, liền xem như thời kỳ viễn cổ khủng long cũng không có khả năng. Đúng lúc này, Lục Tuần ngưng trọng thanh âm tại hai người bên thai vang lên, "Có cái gì phá vỡ ta tinh huy, tại hướng nơi này tới gần." Hai người sửng sở. Một giây sau, tị nạn sở nơi hẻo lánh một chỗ cửa vào, đột nhiên nổ tung. Ở trung quanh đám người trong tiếng thét chói tai, một đoạn giống như là huyết đục chi rắn giống như rễ cây từ thổ nhưỡng cùng trong đá vụn chậm rãi nô ra, nó giống như là có được bản thân ý thức. Cuối cùng nhỏ bé xúc giác trên không trùng trái phải nhìn quanh, giống như là đang nghi ngờ lấy cái gì. Nói là dễ cây, nhưng nó thậm chí so người trưởng thành ba đầu đuổi buộc chung một chỗ đều thô, mà lại mặt ngoài núp nhích huyết nhục không ngừng hô hấp lấy, thấy thế nào đều không giống như là trên địa cầu giống loài, làm cho người nhìn một chút liền bị hù hồn phi phách tán. Bén nhọn nổ đùng liên tiếp vang lên, cái kia một mảnh tất cả mọi người như liên hướng về sau đảo vòng, vốn là không gian thu hẹp lập tức chật trội, ở vào người phía sau hoàn toàn là bị xô đẩy lấy xê dịch, tràn diện loạn thành một bầy. Đối mặt trước mắt lít nha lít nhít huyết nhục chất dinh dưỡng, cây kia thân rất nhanh liền cuồng hỉ giống như run lên. Sau đó cấp tốc hướng về khoảng cách nó gần nhất một vị trụ mặt thiếu nữ phóng đi. Thiếu nữ hai tay chống quả trượng, Hành động vốn cũng không liền, lại thêm đám người chúng quanh chen chúc, nàng liền trở thành hàng đầu mục tiêu. Nhưng mà sau một khắc, từng đạo tiếng la từ bên cạnh vang lên. "Tiểu Vũ, Vũ tỷ, cẩn thận." Pháo ca không chút do dự xông ra đám người, một tay lấy sắc mặt trắng bệch Tiểu Vũ ôm vào trong ngực. Còn lại mấy cái huynh đệ cũng cắn răng từ trong đám người chui ra ngoài, muốn hỗ trợ, nhưng lại sợ hãi, một đám người chỉ có thể bao đoàn nhét chung một chỗ, vụt về bày biện cách đấu tư thái, cộng đồng đối mặt quỷ dị huyết nhục dễ cây. Gặp chất dinh dưỡng tụ tập càng nhiều, dễ cây ngược lại cũng hỉ, nó bám một chút như điện lướt đi, hướng về phía trước nhất pháo ca bắt tới. Pháo ca bị hù không nhẹ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, toàn lực một quyền vung mạnh ra. Phanh! Huyết nhục dễ cây trong không khí ầm vang sụp đổ. Lúc ních không chọn vẹn khối thịt rơi xuống đầy đất, trong không khí đều tràn ngập một cỗ không hiểu hôi thối. Pháo ca nhắm chặt hai mắt, sau một lúc lâu mới run rẩy mở to mắt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lúc nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp một người mặc màu trắng quần áo luyện công nữ nhân, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước người hắn, một nắm đấm lơ lửng giữa không trung, chính là vừa rồi đánh nổ rễ cây kẻ cầm đầu. Mặc dù khoảng cách sụp đổ huyết nhục rễ cây gần như thế, trên người nàng nhưng không có nhiễm phải mảy may vết máu, một bộ áo trắng không nhiễm trần thế. Không có sao chứ? Tô Chi Vi quay đầu nhìn về phía đám người. Không có. Không có việc gì. Pháo ca ngơ ngác nhìn trước mắt một quyền đánh nát quái vật nữ nhân, giống như nằm mơ, ngài là. Tô Chi Vi đang muốn mở miệng nói cái gì, từng đợt tiếng sột soạt âm thanh liền từ khác một bên vách tường truyền đến. Rầm rầm rầm, tại trận trận trong tiếng thét chói tai, càng ngày càng nhiều rễ cây từ thổ nhưỡng bên trong chui ra, bọn chúng tựa như là đói bụng vài ngày hung ác dã thú, tham lam hướng về đám người đánh tới. Tô Chi Vi hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như là một đạo tia chớp màu trắng, gào thét lên hướng những cái kia rễ cây phóng đi. Những này là thứ gì? Trừ Thương Thanh nhìn thấy những thứ này hai ách, trước tiên liền nghĩ đến bọn hắn tại Thần Nông Giá lúc gặp phải những cái kia thần bí quái vật, thời gian qua đi lâu như vậy, nhưng hắn đó chưa từng thấy qua giống loài vẫn như cũ để lại cho hắn cực sâu ấn tượng. Nhưng trước mắt những quái vật này, rõ ràng so với lần trước càng thêm hung hãn, càng quỷ dị hơn. Lục Tuấn hai con ngươi nhìn chằm chằm đỉnh đầu tinh quang, từng khỏa mồ hôi từ gương mặt của hắn trượt xuống. Tinh thần lực của ta không đủ, không kiên trì được quá lâu. Lục Tuấn khàn khàn mở miệng, bọn chúng cũng nhanh xuống tới. Bọn chúng là cái gì? Cái này không nên chúng ta tới hỏi ngươi sao? Ngươi mới là tế bào sinh vật học chuyên gia. Ta. Trừ Thương Thanh lập tức có chút xấu hổ, hắn do dự còn muốn nói tiếp thứ gì, một bên Tô Chi Vi tiếng la liền truyền đến tới, "Trừ Thương Thanh, thất thần làm gì? Mau tới hỗ trợ." Theo Lục Tuấn tinh thần lực kịch liệt tiêu hao, chui vào tị nạn sở hai ách càng ngày càng nhiều, Tô Chi Vi lại có thể đánh, bằng bản thân chi cũng không cách nào chống đỡ nhiều như vậy dễ cây, hiện tại Lục Tuấn tại dùng tình quang bảo hộ nơi ở nút, Dương Tiêu lại hôn mê bất tỉnh, duy nhất có thể giúp nàng chia sẻ chỉ có Trừ Thương Thanh. Thế nhưng là ta, cái kia mấy cái tàn bạo nện thân ảnh hiện lên Trừ Thương Thanh trong lòng, lần trước bọn chúng ngược sát hai người sinh viên đại học hình tượng, đến bây giờ vẫn như cũ để Trừ Thương Thanh run sợ không thôi. "Trừ Thương Thanh, ta nhanh không chống nổi." Lục Tuấn đỉnh lấy áp lực lớn lao, nhưng vẫn như cũ tận khả năng để cho mình ngự khí bảo trì trấn định, hiện tại chỉ có ngươi có thể đứng ra tới. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Trừ Thương Thanh mắt nhìn đau khổ trèo chống Lục Tuấn, lại nhìn mắt bị rễ cây vây quanh Tô Chi Vi, hung hăng cắn răng một cái. "Ta thử một chút." "Thử một chút." Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, tựa hồ đang tìm có thể sử dụng tài liệu, nhưng tị nạn sở bên trong chỉ có nhân loại, trong thời gian ngắn ngay cả con kiến cũng không tìm tới. Hắn không dám vào người đi đường thể thí nghiệm, hắn hiện tại căn bản không có cách nào khống chế tốt năng lực của mình. Trừ Thương Thanh gấp tựa như là kiến bò trên chảo nóng, đúng lúc này, một nửa bị Tô Chi Vi đánh nổ rễ cây thi hải xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chương 1213, tuyệt đối thích ứng, vô hạn tiến hóa. Chương 1213, tuyệt đối thích ứng, vô hạn tiến hóa. Theo càng ngày càng nhiều rễ cây tràn vào dưới mặt đất, Trừ Thương Thanh cắn răng một cái, vẫn là bỗng nhiên hướng trên mặt đất cái kia đoạn rễ cây tàn chi phóng đi. Mặc kệ, trước qua cái này liên quan lại nói. Chỉ gặp Trừ Thương Thanh xông qua đám người, đem cái kia đoạn rễ cây tàn chi cầm ở trong tay, một sợi xanh biếc như là bảo thạch ánh sáng nhạt từ đáy mắt của hắn lấp lóe, giống như là tại thông qua chạm đến cảm giác thứ này tế bào kết cấu. "Trừ Thương Thanh, ta biết, năng lực của ta phát động cần thời gian." Nghe được nơi xa Tô Chi Vi lại một tiếng thúc giục, Trừ Thương Thanh chỉ có thể kiên trì trả lời một câu. Giờ khắc này, Trừ Thương Thanh trong óc là trống không, tựa như là hắn tại nhà vệ sinh bồi dưỡng những con nhện kia lúc, sinh vật mật mã giống như là dòng lũ đồng dạng tràn vào ý thức của hắn. Hắn không cách nào dùng nhân loại hiện hữu khoa học lý luận giải thích bên trong bất kỳ một cái nào đoạn ngắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác chính là có thể cảm giác được nó đặc tính. Tựa như là cao cao đứng tại chuỗi sinh vật cuối, quan sát chúng sinh tạo vật chủ. Thời gian dần trôi qua, Trừ Thương Thanh trong lòng bối rối cùng lo lắng đều bị vớt lên, cả người tiến vào một loại khó nói lên lời tâm lưu trạng thái. Cặp kia màu xanh biết con ngươi giống như là không có tình cảm thần chi nhãn, nhìn chăm chú lên trong tay rễ cây tàn chi. Sau đó, đột nhiên đem nó bén nhọn cuối cùng đâm vào máu của mình quản. Đến từ hôi giới hai ách tàn chi, lần thứ nhất cùng thời đại này nhân loại huyết đục giao hòa, lúc ních thực vật tổ chức mặc dù mất đi hoạt tính, nhưng Trừ Thương Thanh tự thân mạch máu giống như là sống tới đồng dạng, vậy mà ngược lại bắt đầu thôn phệ rễ cây. Hắn tại dùng nhân loại thân thể thôn phệ thai ách. Theo đến từ khổ nhục chọc lầm thai ách tổ chức, một chút xíu bị Trừ Thương Thanh mạch máu thôn phệ phân giải, cả người hắn đều mắt trần có thể thấy dị hóa. Đầu tiên là làn da mặt ngoài xuất hiện thực vật giống như xanh lục thể xác, sau đó là 10 ngón không ngừng sinh trưởng tinh tế, giống như là cành liễu, lại giống là ngọn cỏ, từng đầu rễ cây xuyên thấu dày của hắn, thật sâu đâm vào đại địa, liếc mắt nhìn qua giống như là nửa người nửa hai quái vật. Trừ Thương Thanh, nơi xa từ đầu đến cuối đang chăm chú nơi này, Lục Tuấn thấy cảnh này, đôi mắt bên trong hiện ra chấn kinh chi sắc. Không riêng gì hắn, nguyên bản còn tại Trừ Thường Thanh chúng quanh dân chúng gặp đây, đều hoảng sợ hét dầm lên, điên cuồng bắt đầu rời xa cái kia nửa người nửa cây quái vật, nhưng Trừ Thường Thanh tự mình đối với cái này tựa hồ cũng không phản ứng, ý thức của hắn còn đắm chìm trong sinh vật giải mã quá trình bên trong. Diệp giáo sư, ta không rõ, bọn hắn vì cái gì đem ta luận văn lui về rồi? Mặc cách văn áo len, mang theo kính đen sinh viên Trừ Thường Thanh, trong tay ôm một sấp thật dày tư liệu, nhìn về phía Diệp giáo sư ánh mắt tràn đầy u oán. Dưới ánh mặt trời bên thao trường, Diệp giáo sư lật hết luận văn một trang cuối cùng, bất đắc dĩ cười cười. Hắn một lần nữa đem luận văn lật về trang địa, mấy cái màu đen chữ lớn xuất hiện ở trước mắt, ẩn sinh chi vương, thủy hùng trùng cực đoan hoàn cảnh thích ứng, cơ chế vượt chiều không gian phân tích ngươi viết rất tốt. Diệp giáo sư từ đáy lòng tán thán nói, kháng mất nước phần tử máy móc lý luận, phóng xạ kháng tính lượng tử sinh vật học giả thuyết, thậm chí là tương đối lớn gan ẩn sinh thay thế thời không trồng chất mô hình. Mỗi một điểm đều viết rất đúng chỗ, nhưng là từ truyền thống tế bào sinh vật học góc độ tới nói, ngươi điểm vào không đúng. Không đúng chỗ nào rồi? Trừ Thương Thanh không phục lắm. Thủy hùng trùng có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh, thậm chí có thể tại trong chân không sống sót, nó chính là trên địa cầu sinh vật mạnh mẽ nhất, không có vấn đề à. Thủy hùng trùng là địa cầu mạnh nhất sinh vật, điểm này ta không có ý kiến. Diệp giáo sư dừng lại một lát, nhưng ngươi cảm thấy, nó vì cái gì có thể là mạnh nhất? Vẹn vẹn bởi vì nó có thể tại trong chân không sống sót sao? Hay là bởi vì nó có thể tiếp nhận một 14 cấp hạ xung kích? Trừ Thương Thanh há to miệng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Ta thay cái hỏi pháp, ngươi cảm thấy mạnh nhất sinh vật là dạng gì? Trừ Thương Thanh suy tư một lát, có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh, không cần thu hút truyền thống trên ý nghĩa năng lượng. Không, nếu như có thể trực tiếp hấp thụ vật chất tối làm năng lượng là tốt nhất, hình thể khổng lồ, năng lực tái sinh mạnh, còn có nhiều lắm. Diệp giáo sư lắc đầu, ta chỉ cần dùng hai cái từ, liền có thể sáng tạo ra mạnh nhất sinh vật. Cái gì? Tuyệt đối thích ứng, vô hạn tiến hóa. Diệp giáo sư đem luận văn để ở một bên, không nhanh không chậm mở miệng, chỉ cần là sinh vật, liền sẽ tồn tại nhược điểm. Đánh cái so sánh, đã từng thủy hùng trùng cũng không có kháng tia tử ngoại năng lực, nhưng là 2 năm trước tại Ấn Độ, một vị nhà khoa học lại phát hiện mới thủy hùng trùng, nó tiến hóa ra huỳnh quang vòng phòng hộ, có thể ngăn cản 4 lần trí tử lượng tia tử ngoại. Người tưởng tượng một chút, nếu như một cái sinh vật có được tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hóa năng lực, đưa nó ném vào thái dương bên trong, nó có thể tiến hóa ra đủ để ngăn chặn 5500 độ C nhiệt độ cao ra thịt, đưa nó ném vào máy thủy áp, bị nghiền nát một góc sau liền có thể tiến hóa ra ngạnh kháng mấy vạn tấn áp lực sắc ngoài, thậm chí coi như đưa nó ném vào lỗ đen, nó đều có thể từ vật chất tối bên trong hấp thu năng lượng, tiến hóa tự thân. Ban đầu, không tồn tại tuyệt đối mạnh nhất sinh vật. Nhưng khi một cái sinh vật có thể tiến hóa đến tiếp xúc tất cả hoàn cảnh hoặc những sinh vật khác đều so với mình nhỏ yếu, cái kia tương đối mạnh nhất liền trở thành tuyệt đối mạnh nhất. Diệp giáo sư nhìn xem tự mình lâm vào trầm tư đệ tử đắc ý, mỉm cười, hiện tại biết bản này luận văn tốt nhất điểm vào ở đâu sao? Trừ Thương Thanh đôi mắt hơi sáng lên, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, không chút do dự mở miệng, ghen trình độ chuyển di tiến hóa cách mạng càng ngày càng nhiều. Đáng chết. Tô Chi Vi cảm thụ được 4 phương 8 hướng vọt tới thực vật dễ cây, mồ hôi không ngừng từ cái trán chảy ra. Lục Tuần Tinh Huy lung lay sắp đổ, dẫn đến Tô Chi Vi áp lực bạo tăng, nếu quả thật để nàng buông tay buông chân, những thứ này dễ cây nàng sát thực đều có thể thanh lý mất. Nhưng Lục Tuần nói qua, hôm nay nơi này không có người sẽ chết. Tô Chi Vi rất rõ ràng, hiện tại căn này tị nạn sở bên trong dân chúng tuyệt đối không thể xuất hiện thương vong, nếu không khủng hoảng liền sẽ cấp tốc quyết tán, Lục Tuần thật vất vả tạo dựng lên hình tượng cũng sẽ phá diệt, nàng muốn duy trì không chỉ có là thiên su quân ba chữ, càng là dân chúng đối bọn hắn lòng tin. Nhưng mà Tô Chi Vi lại có thể đánh, cũng là phân thân thiếu phương pháp, nơi này nhiều như vậy tị nạn người, lại có nhiều như vậy hai ách dễ cây, chỉ dựa vào một mình nàng làm sao có thể thanh lý xong? Trừ Thương Thanh giá hỏa này lại chậm rãi, thật sự là không phát huy được tác dụng. Phanh, Tô Chi Vi lại là một quyền đánh nát mấy cây kinh khủng dễ cây, một giây sau, vậy mà bắt đầu có dễ cây từ lòng bàn chân chui ra, mang xà giống như quấn quanh ở trên người nàng. Nguy rồi. Tô Chi Vi trong lòng lộn bộ một tiếng. Đúng lúc này, những cái kia quấn lên tới dễ cây, đột nhiên giống như là bị lực lượng nào đó túm động, vậy mà điên cuồng giằng co, trực tiếp thoát khỏi Tô Chi Vi thân thể, bị ngạnh sinh sinh một lần nữa túm trở về dưới mặt đất. Tô Chi Vi khẽ giật mình, còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, trung quanh đại địa liền ầm vang nổ tung. Từng cây so cái khác dễ cây tráng kiện mấy lần siêu cấp dễ cây, từ Tô Chi Vi dưới chân kéo dài, tản ra xanh biếc và màng, phô thiên cái địa hướng những cái kia hai ách phóng đi. Chương 1214, độc thuộc về Lục Tuần Thiên văn học chương 1214, độc thuộc về Lục Tuần Thiên văn học ngay tại Tô Chi Vi mở mịt thời điểm, một thanh âm từ phía sau nàng truyền đến. Đuổi kịp a. Thanh âm kia rất quen thuộc, nhưng lại không giống như là nhân loại dây thanh phát ra, ngược lại giống như là một loại nào đó phiến lá chấn động sinh ra thanh âm, mà lại không biết có phải hay không Tô Chi Vi ảo giác, thanh âm này tựa hồ mỏi mệt vô cùng. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái cao lớn, giống như người giống như cây bóng xanh đứng tại cái kia, hai chân đã hóa thành rễ cây đâm vào đại địa, mảnh khảnh thúy liêu giống như là tóc dài, rối tung tại bóng người kia đầu vai, mà tại cái kia phất phới tóc dài ở giữa, một khuôn mặt quen thuộc đã sinh trưởng ra vân gỗ. Trừ Thương Thanh. Tô Chi Vi nhìn thấy người kia, đồng dạng chấn kinh, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Đây là tiến hóa một vòng. Trừ Thương Thanh cặp kia giống như lục bảo thạch đồng tử, nhìn chăm chú lên không ngừng tưởng đổ mà vào hai ách rễ cây, ngựa khí có chút tiếc hận, hiện tại hàng mẫu đơn nhất, chỉ có thể biến thành dạng này. Nếu có thể có càng nhiều tương tự hàng mẫu liền tốt. Trừ Thương Thanh thoại âm rơi xuống, càng ngày càng nhiều lục sắc rễ cây từ dưới chân hắn đại địa tuôn ra, cùng những cái kia lần lượt xông vào hai ách rễ cây quấn quýt lấy nhau. Trừ Thương Thanh xuất thủ, hoàn toàn giải quyết hai ách số lượng quá nhiều vấn đề, hắn rễ cây đồng dạng số lượng to lớn, có thể thay Tô Chi Vi giảm bớt tương đương một bộ phận áp lực, thậm chí còn có thể leo lên tại tị nạn sở bức tường phía trên, vững chắc toàn bộ kiến trúc cấu tạo. Tô Chi Vi mặc dù còn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, quay đầu liền toàn lực ứng phó lại lần nữa xông vào chiến trường. Pháo ca ánh mắt liên tiếp tại tình quang cuốn thân lục tuần, tay không đánh lẫn nhau hai ách Tô Chi Vi, cùng biến thân đại thụ trừ thường thành ba người trên thân sẽ qua, dùng sức rủi rủi con mắt, giống như là hoài nghi mình đang nằm mơ. Thế giới này đúng là điên. Nam nhân kia là Thiên Súc Quân, cái kia cái khác hai cái đâu? Bọn hắn là cùng đi, cũng đều có siêu năng lực, cũng hẳn là một loại nào đó quân. Quân có rất nhiều cái sao? Mặc dù toàn bộ tị nạn sở đều tại gặp hai ách tập kích, nhưng lục tuần ba người xuất thủ, để hoảng sợ bên trong dân chúng cũng không triệt để mất lý trí. Bọn hắn kinh ngạc nhìn mấy cái kia như kỳ tích thân ảnh, phản phất cái kia đã là bọn hắn sau cùng chủ của tinh thần. Lục tuần quanh thân tinh quang sáng tối chập chờn, hắn cắn chặt hàm răng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không được, ta sắp không chịu được nữa. Lục tuần hết thể trước mắt cũng bắt đầu ảm đạm, chỉ còn lại như ẩn như hiện tinh quang tràn ngập tầm mắt, suy nghĩ của hắn bắt đầu đình trệ, bắt đầu theo tinh quang tán loạn một chút xíu tiêu tán, biến mất tại trong bóng tối. Tị nạn sở trên không, viên kia lấp loe tinh thần cũng ảm đạm gần diệt. Theo lục tuần cuối cùng một tia tinh thần lực bị ép khô, hắn trong thoáng chốc nhìn thấy tinh quang rời hắn mà đi, hắc ám điên cuồng thôn vệ lấy ý thức của hắn, hắn tựa như là mất đi tất cả nắm nâng giống như, rơi vào thâm nguyên. Đúng lúc này, một thanh âm từ trong đầu hắn vang lên. Lục tuần. Thanh âm này vang lên trong đáy mắt, hắc ám bên trong, tinh quang sáng chói. Tướng viên tinh quang từ lục tuần sau lưng sáng lên, trung quanh hắn hắc ám giống như nước thủy triều tối lui, hắn theo bản năng quay đầu, chỉ gặp đầy trời tinh thần ngay tại dưới bầu trời đêm lấp lánh, sáng chói ánh sáng chiếu sáng trời sáng cung. Lục tuần đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể duy trì một ngôi sao. Nhưng bây giờ sau lưng của hắn lại có thiên tinh lấp lánh, mà tại cái kia chói mắt tinh quang bên trong, một thân ảnh chậm rãi hướng hắn xuề bàn tay ra, bởi vì hắn phía sau tinh quang quá mạnh, lục tuần thậm chí không cách nào nhìn thẳng khuôn mặt của hắn, nhưng theo sát vang lên thanh âm, lại làm cho hắn nhận ra đối phương. Lục tuần, ngươi làm rất tốt, đừng lo lắng. Chúng ta ngay tại trên đường tới. Lục Tuần kinh ngạc nhìn cái kia đứng tại dưới ánh sao thân ảnh, nhẹ giọng hô lên tên của đối phương. Trần Đạo, người sao lại thế? Lục Tuần không hiểu, vì cái gì Trần Linh vậy mà cũng có thể điều động tinh quang, cũng không biết Trần Linh trong miệng chúng ta đến tuột cùng là ai. Hắn đã không có cách nào suy tư, chỉ có thể theo bản năng vươn tay, cùng Trần Linh bàn tay giữ tại cùng một chỗ. Vốn là dựa vào Lục Tuần tinh thần lực mới có thể gắn bó tinh thần, đột nhiên quang mang tăng vọt, tựa như là đổi cái điều khiển người, nồng đậm tinh quang bắt đầu trả lại Lục Tuần thân thể, để ý thức của hắn cấp tốc từ trầm luân bên trong tỉnh lại. Làm Lục Tuần lại lần nữa mở hai mắt ra, tị nạn sở bên trong tinh quang đã so trước đó minh lượng mấy lần. Hắn giống như là ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía đỉnh đầu hư vô. Ba phút trước, theo Trần Linh hít sâu một hơi, ngón tay của hắn chậm rãi điểm hướng trong đó một cái mặt bài. Kỹ năng, tinh quang tấu lên khúc thuộc về Thiên Văn Học chương 08. Nhân vật, Lục Tuần. Nhìn thấy cái này mặt bài, Trần Linh hơi sững sờ. Cho tới bây giờ, Trần Linh rút ra qua không chỉ một vị chín quân kỹ năng, nhưng vô luận là dương tiêu thông tin thiết bị cùng cảm ứng điện từ nguyên lý vẫn là lâu vũ vật liệu tái tạo cùng vật liệu cực hạn cường độ đều tràn đầy một cô băng lãnh sách giáo khoa vị. Nhưng Lục Tuần kỹ năng tên, nhưng lại có một loại đặc hữu ý thơ. Phản phất Trần Linh không phải tại lật một quyển sách, mà là Lục Tuần đang nhìn ánh mắt của hắn, chậm rãi đọc lên một bài liên quan tới ngôi sao thơ. Theo mặt bài biến mất tại Trần Linh trong óc, chỉ một thoáng, Trần Linh hết thảy xung quanh đều giống như nước thủy triều thối lui, chỉ còn lại vô ngần vũ trụ thâm không, cùng những cái kia gần như vô cùng vô tận lấp loé tinh thần. Một đoạn tin tức xuất hiện tại Trần Linh trong óc. Tinh huy là cái gì? Tinh huy là hàng tinh hạch tâm tại cực đoan nhiệt độ cao cùng dưới áp lực mạnh, khi do hạt nhân nguyên tử thông qua phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng kết hợp thành hệ lụy hạt nhân nguyên tử quá trình bên trong, thả ra điện tử phóng xạ, là tại trải qua tầng khí quyển về sau, bị tản ra hoặc nước chảy xiết ảnh hưởng, cuối cùng bị mắt người bắt giữ tia sáng mỹ học. Đây là Lục Tuần trong đầu, đối tinh huy khoa học lý giải. Nhưng cùng lúc, nó cũng là hài đồng lần thứ nhất ngắm nhìn bầu trời, trong đầu lưu lại mộng ảo ấn tượng ánh sáng, là quán xuyên vô số chuyện cổ tích thánh khiết, là tượng trưng cho hy vọng cùng tương lai ký hiệu, là trong bóng đêm chỉ dẫn mọi người tiến lên hải đăng. Lục Tuần cho tới bây giờ cũng không phải là một cái cứng nhắc nhân viên nghiên cứu khoa học, hắn là gồm cả khoa học và ý thơ trục tinh người. Tinh huy đối với hắn mà nói, tuyệt không phải một cái vật lý hiện tượng đơn giản như vậy. Chẳng biết tại sao, Trần Linh đứng tại mảnh này dưới ánh sao, có thể cảm nhận được Lục Tuần đối đãi tinh không cùng thiên văn học tình cảm. Giống lửa đồng dạng nhiệt liệt, lại giống đối đãi tình cảm chân thành đồng dạng ôn hòa, đối với hắn mà nói, tinh không phảng phất là cái cụ tượng hóa người. Là cái này, độc thuộc về Lục Tuần thiên văn học. Trần Linh tự lẩm bẩm. Trần Linh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng minh ngộ. Hắn chậm rãi nắm chặt bàn tay, trung quanh vô ngần tình quang lập tức giống như là như thủy triều hướng lòng bàn tay của hắn tụ lại, cuối cùng hóa thành một điểm nho nhỏ tinh quang. Trần Linh nhẹ nhàng vận lên năm ngón tay, giống như là che chở hạt giống, đem cái kia sợi tinh quang trong lòng bàn tay chất tàng. Chương 1215, sách theo mở đường chương 1215, sách theo mở đường Ngô Sơn phế tích. Chói mắt tinh huy từ Trần Linh trên thân nổ tung, tại trước mắt bao người, thân hình của hắn chậm rãi bay lên bầu trời. Khí bào và áo trong gió cổ động, Trần Linh hai con ngươi mở ra sát na, từng quả tinh thần tại Ngô Sơn tiểu trấn thiên khung thắp sáng. Cái này tinh huy tựa hồ không nhận vẻ lo lắng cùng ô vân che chắn, cho dù bầu trời u ám, bọn chúng vẫn như cũ lóa mắt vô cùng. Mà Trần Linh chân đạp tinh quang, phản phất thân hình đã cùng tinh không nối liền cùng một chỗ. Thấy cảnh này, đi theo phía sau tất cả mọi người là sửng sợ. Tình huống như thế nào? Tôn Bất Miên hồ nghi nhìn xem Trần Linh bay lên trời bóng lưng, hắn tại sao lại biến thành ngôi sao? Không biết, hắn vẫn luôn rất tà dị. Thẩm Nan nhún vai. Xách, lại là giấy đỏ, lại là ngôi sao, lại là tái tạo. Người tuổi trẻ bây giờ, học thật tạm, không có chút nào thuần túy. Tôn Bất Miên nói nhỏ mở miệng, mở cho hắn trừ hí tịch. Thẩm Nan, Doanh Phúc đối Trần Linh đột nhiên nắm giữ lục tuần năng lực tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là nhíu mày nhìn hắn bóng lưng, không biết đang trầm tư cái gì. Cùng lúc đó, Trần Linh thanh âm từ bên trên vang lên, ta đến ổn định những tị nạn sở đó, xuất lĩnh sông trận nhiệm vụ, liền giao cho ngươi. Doanh Phúc lấy lại tinh thần, hừ lạnh một tiếng, chấm nên làm cái gì, không cần ngươi nhắc nhở. Trần Linh thân hình tại trong ánh sao càng bay càng cao, ánh mắt của hắn quan sát tòa kia đã bị khổ nhục chọc Lâm Sâm chiếm tiểu trấn, tinh thần lực không ngừng tiêu hao, trên bầu trời từng khỏa tinh thần bắt đầu khuấy động ra tinh huy. Có lẽ là lục tuần đối tinh huy ý thơ giải độc, để tinh quang tấu lên khúc có được cùng loại tịnh hóa năng lực, làm đối ứng tinh thần sáng lên, nó tinh huy trổ đến, tất cả tượng trưng cho ác tồn tại đều sẽ bị khu trục. Trần Linh có thể mơ hồ cảm giác được năng lực này hạn mức cao nhất xa không chỉ đây, nhưng hắn hôm nay chỉ có thể đem cái này bắt giai năng lực phát huy đến nước này. Nhưng đôi này tình hình dưới mắt tới nói, đã đủ. Trần Linh đem tinh thần lực rót vào lục tuần tị nạn sở trên không tinh thần, khuấy động tinh huy lưu chuyển, nguyên bản đã thật sâu quấn quanh ở tị nạn sở trung quanh thai ách dễ cây cũng bắt đầu lui tán, tại cái này thai ách căng vọt hôi giới khu vực, mở ra một cõi cực lạc. Mặc dù tạm thời bảo vệ một cái tị nạn sở, nhưng cái này còn xa xa không đủ, Trần Linh ánh mắt rơi vào cái khác bị thai ách vây công tị nạn sở bên trên, theo từng đạo tinh huy sáng lên, càng ngày càng nhiều khu vực bị quét sạch, tại bị thai ách đào cảnh hoang tàn khắp nơi sâu trong lòng đất, từng tòa tị nạn sở hải cốt nổi lên. Lục Tuần đám người xác thực hoàn chỉnh bảo vệ một cái ớt cấp tị nạn sở, nhưng giống như vậy tị nạn sở, Nô Sơn tiểu trấn có mười mấy cái. Không có Lục Tuần đám người che chở, cái khác tị nạn sở tình huống thảm liệt vô cùng, cơ hồ một nửa tị nạn sở đều đã bị thai ách quấn quanh đến triệt để sụp đổ, bên trong dấu kín dân chúng cũng trở thành khổ đục chọc lâm chất dinh dưỡng, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ còn lại một mảnh vết máu khô cạn thi cốt phế tích. Còn lại tị nạn sở bên trong cho dù có người sống sót, cũng mười không đủ một. Những kinh nghiệm kia địa ngục người sống sót đều đã triệt để sụp đổ, bọn hắn chết lặng trốn ở tương đối cứng rắn tị nạn sở nơi hẻo lánh, tại đây đất thi hải ở giữa, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu lấp lánh tinh huy. Ánh mắt của bọn hắn mê ly, mà mờ mịt. Trần Linh quan sát những thứ này chết lặng thống khổ thân ảnh, khẽ thở dài một cái. Bây giờ Ngô Sơn tiểu trấn còn có bao nhiêu người sống sót? 5 bạn, 3 bạn. Trần Linh không rõ ràng, nhưng có thể xác định là người sống sót số lượng thấp hơn nhiều Tôn Trọng Lương ban đầu mong muốn, đủ để chứng minh lần này khổ nhục chọc Lâm Sâm lấn thảm liệt. Tinh huy đầy trời, Trần Linh tinh thần lực cũng đang điên cuồng tiêu hao. Đối với hiện tại hắn mà nói, trèo chống như thế phạm vi lớn tinh huy vẫn là quá miễn cưỡng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía đám kia giống như đao nhọn giống như xẹt qua đại địa, thẳng tắp đâm về khổ nhục chọc Lâm phần bụng thân ảnh, tự lẩm bẩm, đến nhanh một chút nữa. Được cứu sao? Tiểu trấn biên giới cái nào đó ớt cấp tị nạn sở bên trong, mấy thân ảnh thất tha thất thểu từ dưới đất đứng lên, bọn hắn nhìn xem đỉnh đầu lấp lánh tinh huy, cùng chung quanh vắng vẻ hải cốt, đôi mắt bên trong hiện lên mờ mịt. Những quái vật kia tựa hồ đã rời đi, mặc dù nơi này đã chết quá nhiều người, nhưng bọn hắn giống như còn sống. Trong bọn họ, có người dũng cảm cái thứ nhất đứng ra, thận trọng bước qua chung quanh đã bị hút khô nhân loại thi cốt, một chút xíu hướng mặt đất bỏ đi. Có cái thứ nhất tấm gương về sau, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thử hướng lên phía trên thăm dò, dù sao không người nào nguyện ý đợi tại cái này vừa bị quái vật tập kích địa phương, ai cũng không biết những quái vật kia lúc nào sẽ ngóc đầu trở lại. Huynh đệ, phía trên tình huống như thế nào? Có người đối phía trên hô. Cái thứ nhất bò lên trên mặt đất thân ảnh, thở hổn hển ngẩng đầu nhìn lại, nhưng sau một khắc, hắn tựa như cùng bị sét đánh giống như bỗng nhiên ngốc tại chỗ. Như là cao nhà lầu đại hạ giống như quỷ dị thực vật, giống như là tai nạn trong phim người ngoài hành tinh đồng dạng leo lên ở trung quanh kiến trúc hải cốt bên trên, liếc mắt nhìn qua giống như là một mảnh làm cho người da đầu tê dại rừng rậm, huyết đục giống như da trong không khí nhúc đích, phản phất một loại nào đó cự hình quái vật, ngay tại có tiết tấu hô hấp. Quái, quái vật. Người kia thấy cảnh này, trực tiếp bị sợ choáng váng. Hắn hôm nay thật coi là những cái kia hai ách đã rời đi, hiện tại xem ra, bọn chúng đã triệt để đem nơi này chiếm cứ vì hang ổ, giống như là chờ đợi cái kia đáng ghét tinh huy biến mất, đối với nơi này dày đặc chất dinh dưỡng nhìn chằm chằm. Cái gì? Người phía dưới tựa hồ không nghe rõ. Không đợi hắn nói thêm gì nữa, gần nhất một đầu thai ách thân cảnh bỗng nhiên rút ra, như là tấn mãnh du long, muốn đem hắn cắn xé thành mảnh vỡ. Đúng lúc này, lúc nhích hô hấp ven rừng rậm, ở vang nổ tung. Đông. Một thanh lượn lờ lấy tử sắc lôi đỉnh trường thương, trực tiếp đem nguyên bản huyết đục thực vật xé mở một đạo lỗ hổng, mặc màu đen áo khoác Doanh Phúc từ bay cuộn bụi bặm bên trong đi tới, một đôi hiện ra tử khí mắt vàng tựa như liệt dương tiêu đốt. Giết. Hắn nhàn nhạt mở miệng. Lít nha lít nhít thân ảnh từ lỗ hổng xông vào, bọn hắn có phi hành, có chạy. Các loại thần đạo không ngừng từ trên người của bọn hắn hiện lên, giống giận hướng chung quanh núp ních khổ nhục chọc Lâm thai ách phóng đi. Những người sống sót chưa từ trường thương màu tím lực phá hoại bên trong lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một đầu chói lọi đông phương long từ thiên khung rơi xuống, nhẹ nhàng đập mạnh, liền đem một tòa quấn quanh đầy hai ách phá lâu ép vì mảnh vỡ. Nếu là có người áp vào chỗ gần tử tế quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện con rồng này lại là từ vô số cây tinh mịn sợi tơ sen lẫn mà thành. Theo tiêu cự long tại hai ách trên không bay múa, nó trên sống lưng Tiêu Xuân Bình nhẹ nhàng phất tay, đến không hết sợi tơ liền giống như phô thiên cái địa màn mưa. Cọ rửa leo lên tại đại địa cùng kiến trúc bên trên huyết đục dây leo. Hàn tướng bàn tay tại giữa đám đá vụn vẩy một cái, một viên màu đá đôi việt liền từ bên trong phân ra, hắn đem cái này mai bút họa trên không trung nắm nâng, càng ngày càng nhiều bút họa liền từ bốn phương tám hướng vật chất bên trong phân ra, cuối cùng tổ hợp thành một cái đỉnh thiên lập địa chữ lớn, Trạm chương 1216, Nưu đồ bí mật chương 1216, Nưu đồ bí mật. Hàn tướng một cái tay vác tại sau lưng, một cái tay khác đối cái kia chữ nhẹ nhàng điểm một cái. Sau một khắc, một đạo dài đến vài trăm mét vô hình chạm kích quét ngang mà ra, đem đường đi bên trên tất cả nhỏ hẹp dây leo cắt chém thành mảnh vỡ, ngạnh sinh sinh từ mảnh này khổ nhục chọc trong rừng giết ra một đường máu. Cái này một long nhất chạm, quét sạch chung quanh hơn phân nửa thai ách, lần lượt leo ra những người sống sót ngơ ngác nhìn một màn này, đôi mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Ầm ầm, còn nhìn. Lôi điện đan sen, một người mặc na múa hí bảo, mang theo giữ tợn mặt nạ thân ảnh từ không trung bay xuống. Nột ngạt nhịp chống tại hư vô quanh quẩn, Thẩm Nan khiêng cờ đèn xí, nhẹ nhàng quét qua, một đạo lôi quang liền đem gần nhất một cây huyết đục đại thụ đánh cho cháy đen. Hắn quay đầu đối đám người bình tĩnh mở miệng, đi nhanh đi. Một hồi, càng nhiều hai ách muốn tới. Đi. Đi hướng nào? Người sống sót mở miệng. Thẩm Nan giơ tay lên, chỉ bầu trời. Ngôi sao sẽ chỉ dẫn các ngươi phương hướng. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh chính dạo bước tại tinh quang ở giữa, theo hắn nhẹ nhàng phất tay áo, chung quanh tinh quang liền xen lẫn thành một đầu lấp lánh tinh hà, hướng về một phương hướng nào đó chạy xuôi. Tinh hà cuối cùng chính là quán rượu ở lưng chừng núi. Giấc mộng này huyễn giống như một màn, để những người sống sót cảm thấy mình đang nằm mơ. Nổ hạt nhân, huyết nục quái vật, phi thiên độn địa người thần bí, trong mây đen hướng chạy chân trời tinh hà. Tại cái này ngắn ngủi 12 giờ bên trong, thế giới quan của bọn hắn bị một lần lại một lần xung kích, hiện tại đã gần như chết lặng. Đợi đến nơi xa hoành minh giao chiến âm thanh lại lần nữa vang lên, bọn hắn mới đông nhiên lấy lại tinh thần, dọc theo tinh hà chỉ dẫn phương hướng đội vàng chạy tới. Các ngươi là ai? Người sống sót bên trong, có nhân nhận không ở dừng lại hỏi. Mang theo mặt nạ Thẩm Nan, trầm mặc hồi lâu, cái này đến cái khác trả lời tại trong đầu của hắn hiện lên. Là 749 cục tay không? Là thần đạo người sở hữu? Là một ít văn hóa cổ xưa truyền nhân? Tương lai thế nhân làm như thế nào xưng hô bọn hắn? Cuối cùng, hắn lắc đầu, không trọng yếu. Thẩm Nan cũng tốt, tới cứu người cái khác truyền nhân cũng được. Không có người nào là vì danh lợi mà đến, mọi người tại riêng phần mình lĩnh vực nghiên cứu đến cực hạn mới đi bên trên con đường này, như thế nào lại quá để ý những cái kia thế tục thanh danh. Bọn hắn tới qua, bọn hắn cứu người, cái này đủ. Càng ngày càng nhiều người sống sót từ phế tích bên trong được cứu ra, bọn hắn từ trong tuyệt vọng dọc theo hạo đãng tinh hà chạy vội, ngẫu nhiên còn quay đầu nhìn về phía nhúc nhích trong rừng rậm giấy lên hỏa diễm cùng bạo tạc, giống như là muốn đem một màn này vĩnh viễn khắc sâu tại trong lòng. Nhưng lúc này không có người chú ý tới, tại mọi người cùng khổ nhục chọc lâm chém giết chiến tranh biên giới, hai đạo như quỷ mị thân ảnh chính lặng yên nhìn chăm chú lên nơi này. Bọn hắn đều mặc áo trắng, thân hình lơ lửng giữa không trung, hai mắt nhắm chặt, mi tâm chu xà dễ thấy chói mắt. Một người thần sắc băng lãnh, vũ quan trang nghiêm, một người mắt cong như vầng trăng, vui mừng nhướng mày, bọn hắn tựa như là rời rạc ở thế giới bên ngoài quỷ hồn, quan sát phía dưới chiến trường. Loạn, tất cả đều loạn. Tốc hỉ thanh âm giống như đến từ u minh, những người này bản đều phải chết. Ta đã sớm nói, cái kia biến số sẽ cải biến hết thảy. Không vong nhàn nhạt trả lời. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi phát hiện biến số sao? Tốc hỉ nhìn chăm chú lên trong chém giết doanh phúc, mà không vong ánh mắt thì rơi vào tình quang bên trong Trần Linh trên thân. Bọn hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Hiện tại bọn hắn cải biến kết cục, hết thảy đều muốn đi hướng không biết. Không, bọn hắn còn không có cải biến. Tốc Hỉ dừng lại một lát, chỉ cần để người đáng chết chết đi, để nên sống người sống, hết thảy liền sẽ không có chênh lệch. Người nói là? Khụ khụ. Ngay tại Không Vong nói chuyện với Tốc Hỉ thời điểm, một trận tận lực tiếng ho khan từ phía sau hai người vang lên. Không Vong cùng Tốc Hỉ đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mang theo tiểu viên kính dâm thân ảnh, chính bắt chéo hai chân ngồi tại một đầu thiêu đốt tỉnh sư trên lưng, biểu lộ vi diệu nhìn xem bọn hắn. Đã lâu không gặp a, hai vị. Tôn Bất Miên khỏe miệng nhếch lên, tại cái này mưu đồ bí mật cái gì đâu? Tôn Bất Miên. Sắc mặt hai người lập tức có chút âm trầm, ngươi muốn làm cái gì? Mấu chốt không phải muốn ta làm cái gì, là các ngươi muốn làm cái gì? Tôn Bất Miên khỏe miệng tiếu dung dần dần thu liễm, hắn khẽ kéo hạ trên sống mũi tiểu viên kính dâm, nhàn nhạt mở miệng, hiện tại tất cả mọi người đang liều mạng cứu người, hai người các ngươi cũng đừng nghĩ đến quấy rối. Tôn Bất Miên, ngươi biết tự mình đang làm cái gì sao? Tốc Hỉ hừ lạnh một tiếng, tòa này tiểu trấn không nên có người sống sót, hiện tại bởi vì hai người kia, hết thảy đều muốn bị cải biến. Quỷ đạo cổ tàng có thể dự đoán tử vong, điểm này ta đã sớm linh giáo qua, nhưng này thì sao? Tôn Bất Miên khinh thường mở miệng, nghịch tiên cải mệnh sự tình, ta cũng không chỉ nếm thử một lần, ngươi cho rằng các ngươi nói dọa người một chút, ta liền sẽ sợ sao? Ngươi lại nói, các ngươi quỷ đạo cổ tàng công trạng không khớp sổ sách, có quan hệ gì với ta? Làm để các ngươi kinh ngạc sự tình, ta có thể quá vui sướng. Tôn Bất Miên, ngươi muốn chết. Đối mặt Tôn Bất Miên cái này không nói đạo lý vô lại, quỷ đạo cổ tàng hai vị sứ giả đều có chút nổi nóng, không vong tốc hỉ nhiệt độ trung quanh cấp tốc giảm xuống. Sau một khắc, liền giống như hai đạo tia chớp màu trắng hướng Tôn Bất Miên phóng đi. Tôn Bất Miên không chút nào không sợ, thất thải tỉnh sư trực tiếp cùng hai người chém giết cùng một chỗ, oanh minh tiếng nổ liên tiếp vang lên. Lục Tuần, ngươi tình huống thế nào? Tị nạn sở chung quanh thai ách tối lui, Tô Chi Vi lập tức đi lên trước hỏi. Nguyên bản Lục Tuần đã bởi vì tiêu hao mà sắc mặt tái nhợt, nhưng ở Trần Linh thông qua cộng đồng tinh quang, đối với hắn tiến hành tinh thần lực trả lại về sau, hắn khí sắc bắt đầu khôi phục, lúc này khoát tay áo, ta không sao, trừ thường thanh đâu, ta cũng không có việc gì. Đại khái, Tô Chi Vi cùng Lục Tuần bay đầu nhìn lại, chỉ gặp biến thành thụ nhân trừ thường thanh, chính chật vật đem tự mình hóa thành rễ cây hai chân một chút xíu rút ra mặt đất, sau đó chậm chạp mà tập tên hướng nơi này xê dịch. Ngươi không thể biến trở về đi sao? Lục Tuần nghi hoặc hỏi. Giống như không được. Trừ thường thanh thanh âm đắng chát vô cùng, ta còn đem không tốt năng lực này biên giới, không tìm được biến trở về đi phương pháp. Vậy ngươi về sau cũng không thể một mực là cái thụ nhân a? Tô Chi Vi lông mày nhíu lại. Trừ thường thanh tràn đầy vân gỗ mặt khóc không ra nước mắt. Ngay tại mấy người nói chuyện thời điểm, chung quanh trở về từ coi chết đám người rốt cục khôi phục một tia sinh khí, từ vừa rồi bóng ma tử vong bên trong tỉnh táo lại. Trong bọn họ có còn nhỏ tâm cẩn thận tiến lên, cái kia, Thiên Xu Quân. Chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Ban đầu nghe được Thiên Xu Quân ba chữ thời điểm, Lục Tuần còn sửng sốt một chút, tựa hồ đối với cái này tên mới cũng không thích ứng, hắn trầm tư một lát, vẫn là mở miệng, tiếp xuống, an tĩnh chờ cứu viện. Cứu viện? Trong đám người truyền đến giọng nghi ngờ, thế nhưng là bên ngoài hiện tại cũng là quái vật, có ai sẽ đến cứu chúng ta à? Sẽ có. Lục Tuần ngẩng đầu nhìn về phía tinh quang ở giữa, bọn hắn cũng nhanh đến. Chương 1217, Chọc Lâm Thâm Trố. Chương 1217, Chọc Lâm Thâm Trố đáng chết, quái vật này giết thế nào không hết. Ta chỗ này có cái cao dài, mau tới người giúp ta một chút. Bọn này dễ cây giết hết vừa dài, giết hết vừa dài, đơn giản vô cùng vô tận đồng dạng. Cẩn thận bên cạnh đóa hoa kia, mùi của nó giống như có độc. Vừa rồi Lao Hoàng bị nó ám toán. Trước mặt dưới đất là giả, kia là một khối ngụy trang vỏ cây. Đi vòng qua, đi vòng qua. Máu và lửa tại chiếm cứ nhúc nhích chọc trong rừng lan tràn, đông đảo thân ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xé mở một con đường, ngạnh sinh sinh từ bên ngoài một mực cắn xé hướng hạch tâm, giống như là một thanh không thể phá vỡ kiếm tại kinh cực bên trong bổ ra một đạo rải ngấn. Đây là bọn hắn lần thứ nhất đối mặt đến từ hôi giới thai ách, cũng nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn bị đánh trở tay không kịp, chỉnh thể công kích vô cùng khó khăn, nhưng bọn hắn lại giống như là rất có tính bền dẻo giống như, mỗi một lần đều có thể tại tử cảnh bên trong tìm tới một tia sinh cơ, giết ra mới huyết lộ. Không muốn phân tán, hướng chấm tụ lại. Doanh Phúc thanh âm từ phía trước truyền đến, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối đang quan sát chỉnh thể của diện. Câu nói này vừa ra, tựa như là có ma lực giống như quanh quẩn tại mọi người bên hai, nguyên bản đã giết loạn phương hướng đám người, khôi phục một tia lý trí, bắt đầu co vào trận hình, giống như là giải tỏa giống như tụ lại. Đám người lúc này thương vong đã tiếp cận 1/3, từ bên ngoài một đường giết tới hạch tâm, những cái kia thực lực yếu kém cơ hồ toàn bộ hy sinh, nhưng bây giờ bọn hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể liều mạng hướng tiền chém giết. Chính chỉ tình tự thân chính là lực thần đạo, dựa vào tuyệt đối vũ lực, xông vào đội ngũ đoạn trước nhất, nhưng nàng lúc này đã máu me khắp người, vành mắt đều có chút đỏ lên. Mẹ nó, đám này cẩu vật là thật giết không hết ta. Nàng gầm thét một tiếng, một đầu trường tiên tử trong tay vung ra, cùng phía trước một mực mười mấy mét cao tựa như lô hội giống như huyết nhục thực vật quấn ở cùng một chỗ, sau đó toàn lực hướng về sau kéo một cái, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cái kia hai ách từ lòng đất rút ra, gào thét lên quăng về phía sau lưng. Giết không hết cũng phải giết. Phó Khôn tay cầm truy nhỏ, đột nhiên đánh tới hướng đại địa, dung nham giống như mạng nhện điên cuồng lan tràn, một truy này vậy mà trực tiếp cải biến chung quanh một phiến khu vực địa chất kết cấu, đem phía dưới dấu kín chưa hoàn thành sinh trưởng rễ cây trực tiếp nghiền nát. Hắn chạy tại Trịnh Chỉ Tình bên người, ngựa khí kiên định vô cùng, bệ hạ cùng Hàn tướng bọn hắn đều ở phía trước mở đường, chúng ta có thể ngàn vạn không thể cản trở. Còn cần ngươi tới nhắc nhở. Lao Nương biết. Ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, một đạo mặc phức tạp hí bảo thân ảnh từ đỉnh đầu bọn họ bay qua. Giữ tận mặt nạ tại ô vân hạ lóe ra hàn mang, theo Thẩm Nan tay cầm cờ đen, hướng về phía trước lúc nhích dây leo chi tường bung lên, một đạo tráng kiện lôi quang liền xuyên qua chiến trường, thay Trịnh Chỉ Tình cùng Phó Khôn hai người cắt giảm đại lượng áp lực. Gặp được phiền phức, nhớ kỹ gọi ta. Thẩm Nan thanh âm bình tĩnh từ không trung vang lên, vô luận trước đó có cái gì khúc mắc, hiện tại chúng ta là trên một cái thuyền châu chấu. Nói xong, hắn liền khiêng cờ đen, thẳng đến một chỗ khác áp lực khá lớn phương hướng đi. Phó Khôn cùng Trịnh Chỉ Tình nhìn xem cái kia rời đi thân ảnh, ánh mắt đều có chút phức tạp. Ngay tại hôm qua, hắn vẫn là tại xe tiên cửa khách sạn chặn đường hai người chướng ngại vật, bây giờ lại liền thành đồng sinh cộng tử chiến hữu, chỉ có thể nói vận mệnh kỳ diệu, để cho người ta nhìn không thấu. Ngươi, rất không tệ. Ngay tại Thẩm Nan trải qua Doanh Phúc chung quanh lúc, một thanh âm tại hắn bên tai vang lên, thật không cân nhắc, cùng chấm đi sao? Thẩm Nan dưới mặt nạ lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn về phía ngay tại thống lĩnh đại cục Doanh Phúc, cái sau nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Ngươi có cái gì yêu cầu hoặc là mục tiêu, chấm đều có thể thỏa mãn. Chấm bên người, thiếu một cái tiêu thai người. Không hứng thú. Thẩm Nan không chút do dự cự tuyệt, cần ta người tại dân gian. Ngươi cái này đế vương hai hương, ta có thể không với cao nổi, ngươi vẫn là tìm nguyên nên tìm người đi. Nói xong, Thẩm Nan liền cũng không quay đầu lại đi. Doanh Phúc gặp đây, cũng không cưỡng ép giữ lại, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi vào phía trước Chọc Lâm phía trên. Bọn hắn lúc này đã giải cứu chung quanh cơ hồ tất cả tị nạn sở người sống sót, mà tại trong bọn họ Doanh Phúc cũng không có thấy rằng ràng, chỉ có viên kia nhất lóe sáng tinh thần phía dưới, một tòa tị nạn sở còn bị vây ở khổ nhục Chọc Lâm chỗ sâu nhất. Doanh Phúc ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp tinh quang bên trong Trần Linh cũng cúi đầu nhìn thẳng hắn, hai người ánh mắt ngắn ngủi giao hội về sau, Trần Linh liền biết thời điểm đến. Hắn hít sâu một hơi, đem nguyên bản treo ở cái khác tị nạn sở trên không tinh thần dập tắt, tất cả tinh huy hướng hắn trong lòng bàn tay tụ tập, giống như là một thanh sáng chói chói mắt tinh quang chi kiếm. Trần Linh cảm nhận được tinh thần lực của mình ngay tại điên cuồng tiêu hao, nhưng hắn cũng không dừng lại, mà là cầm trong tay chi kiếm, đối Doanh Phúc đám người phía trước cuối cùng một đạo hai ách hàng rào, nhẹ nhàng vung lên. Phá! Vâng! Tinh huy chợt tránh, đám người chỉ thấy một đầu tinh hà từ trên trời giáng xuống. Trùng trùng điệp điệp cuốn qua bọn hắn phía trước, trên đường đi chạm đến đê giai thai ách bị trực tiếp hòa tan, mà cao giai thai ách cũng giống là chạm đến liệt hỏa giống như, theo bản năng hướng hai bên tránh lui, một đầu vắng vẻ con đường ngắn ngủi xuất hiện tại mọi người trước người. Ngay tại lúc này, Doanh Phúc Đế uy điên cùng xoay tròn, hắn gào thét ở giữa hướng về kia đường đi phóng đi, theo chấm công kích. Hạo đang tinh quang mở đường, cùng Doanh Phúc kêu gọi, trực tiếp để đám người cơ hồ hao hết tâm khí lại lần nữa nhóm lửa, bọn hắn liều lên toàn bộ khí lực hướng hai vị hoàng đế đuổi theo, giống như một thanh đao nhọn cấp tốc đâm vào Chọc Lâm phần bụng. Bên ngoài thanh âm gì? Những quái vật kia lại muốn xông tới sao? Tị nạn sở bên trong, đám người nghe được không ngừng đến gần Minh Minh, lập tức kinh hồn tán đảm, thấp thỏm lo âu. Tô Chi Vi, Trừ Thường Thanh hai người càng là cảnh giác nhìn xem xung quanh, tựa hồ đã chuẩn bị kỹ càng lại lần nữa ra tay, giải quyết những cái kia chen chúc dễ cây quái vật. Không phải quái vật. Lục Tuân ngẩng đầu nhìn hư vô, đôi mắt trung tinh huy lấp lóe, là chúng ta cứu binh tới. San sạn, rất nhỏ tiếng ma sát từ tị nạn sở trần nhà truyền đến, đám người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía phía trên, chỉ gặp theo nhỏ vụn cắt đá rơi xuống, một cái to lớn tiểu chữ dần dần nổi lên, mở. Làm cái chữ này thành hình trong ngay mắt, toàn bộ tị nạn sở trần nhà ầm vang nổ tung. Tầng đất oanh minh chấn người màng nhĩ đau nhức, tất cả mọi người theo bản năng ôm lấy đầu, nhắm mắt lại, biểu lộ vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau một khắc, lấp lánh đầy trời tinh huy liền bao phủ tại mọi người trên thân. Đám người mở mịt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đá vụn bay tán loạn trên bầu trời, một đầu thêu kia cự long ngay tại bốn lượn bay múa, Hàn tướng chẳng biết lúc nào đã cùng Tiêu Xuân Bình đồng dạng đứng tại Tú Long trên lưng, chậm rãi thu hồi vừa rồi đánh xuyên tị nạn sở hai ngón tay. Tiêu Xuân Bình Tú Long, di tốc thực sự quá nhanh, nếu không phải là vì mau chóng cứu người, nàng cũng sẽ không để lão đầu kia đứng lên lưng rồng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là hai người liên thủ, bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất đã tới nơi này, thậm chí so Doanh Phúc nhanh hơn. Tú Long bay múa, bút mực tiêu tán, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm thời điểm, một đạo đế ảnh hướng nơi này đạp không mà tới. Chương 1218, Trọc Lâm Thâm Trô ánh mắt chương 1218, Trọc Lâm Thâm Trô ánh mắt ta sát. Là mắt của ta bỏ ra sao? Kia là đầu long sao? Pháo ca bên cạnh nam sinh, nhịn không được rủi rủi con mắt, nhìn xem đầu kia cực kỳ chấn động Đông Phương Long, giống như là hoài nghi mình đang nằm mơ. Tại Tú Long về sau, càng ngày càng nhiều thân ảnh rơi xuống từ trên không, có mang theo mặt nạ nhảy múa mà đến, có tay cầm trường tiền toàn thân đẫm máu, có dẫm tại dung nham cột đá đỉnh, có mặc tiên phong đạo cốt bạch tí tung bay rủ tiên. Nếu như nói Thiên Xu quân xuất hiện, đã để bọn hắn ý thức được trên thế giới thật sự có siêu tự nhiên lực lượng, cái kia một màn trước mắt, không thể nghi ngờ triệt để lật đổ tất cả mọi người thế giới quan. Không phải, mọi người tiến hóa thời điểm đều không có cho ta biết sao? Làm sao đều bay trên trời, chỉ chúng ta còn tại dưới nền đất nằm sấp a? Pháo ca nhịn không được mở miệng. Doanh Phúc đi đến tị nạn sở phía trên, ánh mắt hướng phía dưới nhẹ nhàng quét qua, liền thấy được trốn ở nơi hẻo lánh Giang Giang cha con. Nhưng lúc này Giang Giang đã bị hù không nhẹ, đầu đều chôn ở phụ thân trong ngực, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn bên ngoài xảy ra chuyện gì, toàn thân đều đang phát run. Doanh Phúc nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống một chút, hắn cũng không tiến lên nhận nhau, mà là trầm giọng đối phía dưới ô mênh mông đám người mở miệng, đi theo ngôi sao đi, nó sẽ chỉ dẫn các ngươi đi địa phương an toàn. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Phó Côn dùng truy trên mặt đất vừa gõ, mười mấy đầu rộng rãi bậc thang liền từ tị nạn sở liên tiếp đến mặt đất. Đám người giống như là bị một màn này dọa mộng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, thẳng đến Lục Tuần thanh âm trịnh trọng vang lên, bọn hắn mới đột nhiên lấy lại tinh thần, các vị, cứu binh tới, đi mau. Đám người đôi mắt lập tức sáng lên, lẫn nhau đỡ lấy từ dưới đất đứng người lên, dọc theo bậc thang hướng ra phía ngoài đảo vòng, giống như là rốt cục thấy được sống tiếp tự quang. Giang Giang tại phụ thân nâng đỡ ngẩng đầu, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bất lực cùng mê mang, nàng một bên run chân bỏ thang lầu, một bên thận trọng ngắm nhìn bốn phía. Đúng lúc này, một cái hơi có vẻ quen thuộc bóng lưng tại tinh huy hạ từ từ đi xa. Giang Giang cảm thấy người kia có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu gặp qua, chỉ có thể quay đầu hỏi phụ thân, "Ba ba, người kia tốt nhìn quen mắt à?" "Ngươi biết sao?" Phụ thân mắt nhìn nơi đó, lắc đầu, "Kia là cái biết bay tiên nhân, hẳn là cùng Thiên Xu quân đồng dạng lợi hại người, ba ba làm sao có thể nhận biết?" "Nha." "Tốt a." Giang Giang mặc dù nghi hoặc, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy chung quanh trải rộng huyết đục thai ách thi thể, liền bị hù đại nào trong không, chỉ có thể nắm chặt phụ thân góc áo, đi theo đám người hướng nơi xà phi nước lại. "Ngọa tào pháo ca, ngươi mau nhìn, phía trên này đều là quái vật thi thể." "Đừng hô, ta thấy được. Cái này, đây đều là những người kia giết sao? Bọn hắn thật là lợi hại." "Đúng vậy a, cũng không biết như thế nào mới có thể trở nên giống như bọn họ." Các thiếu niên trong mắt mặc dù có sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn chính là đối cường đại hướng tới, bọn hắn nhìn xem những cái kia ở chung quanh không ngừng tiêu diệt toàn bộ hai ách thần đạo thân ảnh, trong lòng đều ngứa một chút. Pháo ca đem Tiểu Vũ vác tại sau lưng, chạy tại mọi người phía trước nhất, đột nhiên giống như là phát hiện cái gì, chỉ vào nơi xa nói ra, "Các ngươi nhìn, cái kia ngồi tại sư tử trên người, giống hay không đại ca ta?" "A." Mấy nam nhân thuận ngón tay phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy một đầu chân đạp tường vân thất thải tỉnh sư trên không trung lượn vòng, giống như là tại cùng một loại nào đó địch nhân tranh đấu, mà tại tỉnh sư trên lưng, một người mặc đường trang mang theo tiểu viên kính dâm thân ảnh dễ thấy vô cùng. "Thật sự là đại ca." "Nguyên lai đại ca cũng là sụp màn a." "Đại ca, đại ca." Mấy cái nam sinh giống như là như điên, giác cuống họng la lên không trung Tôn Bất Miên, vô cùng kích động. Mà Tôn Bất Miên cũng giống là nghe được thanh âm của bọn hắn, trong lúc cấp bách nghiêng đầu hướng nơi này nhìn một cái, thấy là pháo ca đám người về sau, nhếch miệng lên, thậm chí còn tiêu sái đối bọn hắn phất phất tay. Hắn lần này ứng, các nam sinh càng thêm kích động, bọn hắn trên nhảy dưới tránh giống như là hầu tử, không nghĩ tới một mực giúp đỡ đại ca của bọn hắn lại là người lợi hại như vậy. "Đi mau." Mang theo mặt nạ Thẩm Nan bay xuống tại phía sau bọn họ, mở miệng thúc giục nói, "Chúng ta kéo không được bao lâu, các ngươi nếu là chạy chậm, tất cả mọi người phải chết ở đây." Đám người nhìn lại, bị Thẩm Nan mặt nạ giật nảy mình, nhưng bọn hắn vẫn là lập tức nhấc lên tốc độ, toàn lực dọc theo tinh quang hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhìn thấy tất cả người sống sót đều từ tị nạn sở rời đi, Thẩm Nan tâm cũng không buông xuống, vừa vặn tương phản, hắn dưới mặt nạ thần sắc ngưng trọng hơn. Bọn hắn có thể xâm nhập khổ nhục Trọc Lâm nội địa, đem những người sống sót cứu ra, đây không phải khó khăn nhất. Khó khăn nhất là, tại cứu ra tất cả mọi người về sau, như thế nào hộ tống bọn hắn rời đi khổ nhục trọc lâm, đi hướng dưới mặt đất công trình. Phải biết nơi này cũng không phải khổ nhục trọc lâm biên giới, mà là hạch tâm nội địa, coi như Trần Linh dùng tình quang mở đường, cũng chịu không được trên đường đại lượng thai ách phản kích, nếu là kéo không ở những thứ này thai ách, cái kia không riêng gì bọn hắn tân tân khổ khổ cứu ra người sẽ bị cấp giết nửa đường, chính bọn hắn cũng sẽ hãm sâu trong đó. Lục Tuần, Trần Đạo lúc nào cũng sẽ dùng ngôi sao rồi. Tô Chi Vi nhìn xem tinh quang bên trong Trần Linh, nhịn không được hỏi bên cạnh Lục Tuần. Ta cũng không biết, vừa rồi hắn đột nhiên liền thông qua tinh huy liên hệ với ta. Lục Tuần lắc đầu, bất quá hắn không phải cũng sẽ dùng dương tiêu năng lực sao? Có thể sử dụng ta giống như cũng hợp lý. Vừa nói, Lục Tuần một bên đem hôn mê dương tiêu cõng lên, cấp tốc đi theo đám người hướng nơi xa rút lui. Đúng rồi, Trừ Thường Thanh đâu? Hắn. Hai người chạy ra mấy bước về sau, quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện thụ nhân Trừ Thường Thanh chính chật vật xê dịch hai chân, tập thể hướng nơi này xê dịch, tràn đầy vân gỗ mặt khó coi giống như là mức đắng. Chờ. Các loại. Ta. Trừ Thường Thanh bộ dáng này, đừng nói chạy, người bình thường đi đường hắn đều chưa hẳn theo kịp. Tô Chi Vi gặp đây, cắn răng một cái, trực tiếp dắt lấy Trừ Thường Thanh cái kia hai cây tráng kiện nhánh cây cánh tay vừa dùng lực, vậy mà đem hắn cả người đều gánh tại trên thân. Tô Chi Vi. Ngươi. Trừ Thường Thanh khiếp sợ mở miệng, ngươi thả ta xuống, ta quá nặng đi, ngươi gánh không nổi. Ngươi cũng là quân một viên, làm sao có thể đem ngươi một người lưu tại nơi này? Tô Chi Vi khí lực không nhỏ, khiêm như thế năm thứ nhất đại học cái Trừ Thường Thanh vẫn còn có chút phí sức, nhưng ít ra so Trừ Thường Thanh tự mình đi đường nhanh hơn nhiều. Nàng hai ba bước liền xông ổn định trọng tâm, một chút xíu hướng phía sau đám người đuổi theo. Nhìn xem dữ dội Tô Chi Vi, liền ngay cả Lục Tuần đều khoe miệng run lên, muốn nói tự mình nếu không giúp một cái, nhưng muốn nói lại thôi. Chớ nhìn bọn họ mấy cái đều là nam nhân, nhưng luận khí lực, xác thực không ai có thể so sánh qua được Tô Chi Vi. Trừ Thường Thanh ha to miệng, muốn hướng Tô Chi Vi nói lời cảm tạ, nhưng vào lúc này, hắn cảm nhận được một cô không hiểu ánh mắt từ phía sau khổ đục chọc lâm thâm chỗ, hướng nơi này nhìn tới. Chương 1219, thư họa chương 1219, thư họa Trừ Thường Thanh mở miệng quay đầu nhìn lại. Lớn nhất cái kia đạo màu xám trong cái khe, đến không hết cảnh lá rễ cây ngay tại hướng ra phía ngoài phun trào, giống như là càng ngày càng nhiều thai ách leo ra, mà cái kia đạo nhìn về phía hắn ánh mắt, lại không phải đến từ bọn chúng, mà là tại bọn chúng về sau một thứ gì đó. Chẳng biết tại sao, bị cái này ánh mắt để mắt tới trong nấy mắt, một cú cảm giác không rét mà run phun lên Trừ Thường Thanh trong lòng. Ngươi thế nào? Khiến hắn Tô Chi Vi cảm giác được trên vai lá cây tại run nhẹ nhẹ, nghi hoặc hỏi. Ta cảm giác, có cái gì đang nhìn ta? Ở đâu? Cái kia bên trong. Tô Chi Vi nhìn về phía Trừ Thường Thanh ngón tay phương hướng. Nếu mày, những cái kia đều là thai ách, coi chúng ta là thành mục tiêu không phải rất bình thường sao? Không, không giống. Ai, ta không biết làm sao cùng ngươi hình dung, nhưng nó tựa hồ chỉ nhìn ta. Tô Chi Vi đã không có thời gian nghe Trừ Thường Thanh nói chuyện, vô số hơi mở tựa như mạch máu màn duy từ hai bên rơi xuống, giống như là một loại nào đó tụ tập hủ sinh sinh vật tạo dựng lên thủy triều, hướng về đảo vong mọi người điên cuồng tới gần, để vốn là chặt chẽ chạy trốn không gian càng phát ra chật hẹp. Tô Chi Vi bởi vì có Trừ Thường Thanh, tốc độ so với người bình thường còn muốn chậm không ít, mặc dù nàng đã toàn lực ứng phó, nhưng cùng thủy triều khoảng cách vẫn là không ngừng thu nhỏ. Tô Chi Vi, ngươi đem ta để xuống đi. Trừ Thường Thanh thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng, con ta, ngươi cũng sẽ chết. Tô Chi Vi không nói gì. Hoặc là nói, nàng căn bản là không có nghe Trừ Thường Thanh đang nói cái gì, nàng chỉ là cắn chặt răng, dùng hết toàn lực tại chạy vọt về phía trước chạy, từng khỏa mồ hôi từ gương mặt trượt xuống, đôi mắt bên trong chỉ còn lại từ nhỏ ma luyện ra kiên nghị cùng chấp nhất. Quân quận hủ sinh thủy triều hướng nơi này tới gần, ngay tại Trừ Thường Thanh vô cùng nóng nảy thời điểm, một cái hất lên hí bảo thân ảnh tay cầm tinh huy, từ trên trời giáng xuống. Phanh! Trần Linh trong tay tinh huy quét ngang, ngạnh sinh sinh đem hủ sinh thủy triều xé mở một đạo lỗ hồng, màu đỏ khuyên thai tại khổ nhục chọc lâm hôi thối đung đưa trong gió, ánh mắt của hắn lăng lệ vô cùng. Trần đạo! Tô Chi Vi cùng Trừ Thường Thanh đồng thời hô. Cháy mau, có lời gì các loại an toàn lại nói. Theo càng ngày càng nhiều thai ách hướng đám người vào tới, vô luận là Trần Linh vẫn là Doanh Phúc, tiếp nhận áp lực đều là to lớn, hắn căn bản không có thời gian cùng hai người nhiều lời. Thể nội liền dọc theo lít nha lít nhít tinh hồng trăng giấy, hướng về một bên khác phóng đi. Giấy đỏ cắt đến không hết dễ cây, Trần Linh ngạnh sinh sinh từ đó giết ra một đường máu, lúc này mới nhìn thấy bị bao khỏa cuốn lấy Thẩm Nan cùng Phó Khôn. Cao giai hai ách ra trận về sau, phần lớn người chiến lực đều đã không đáng chú ý, nếu không phải Thẩm Nan xuất thủ, Phó Khôn chỉ sợ đã bị quấy thành mảnh vỡ, nhưng coi như như thế, hai người vẫn là cùng một chỗ bị vây ở vô cực dễ cây bên trong, khó mà tránh thoát. Trần Linh nhìn thấy Trần Linh giết tới, Thẩm Nan trước mắt lập tức sáng lên. Cùng lúc đó, từ điện của Vũ, Doanh Phúc thân ảnh cũng từ một bên khác xung ra, hướng nơi này tới gần. Bệ hạ, Phó Khôn cảm động đến rơi nước mắt. Doanh Phúc há miệng đang muốn nói cái gì, trầm thấp oanh minh liền từ phía trước văng lên, chỉ gặp ba đạo cự ảnh từ cái kia mở rộng trong cái khe leo ra. Kia là ba quả gần 100 mét hoạt động bóng cây. Một con huyết nhục nở rộ, quỷ dị giữ tận tựa như cây hoa đào, một con từ ngàn vạn căn cốt tiết kết nối thành liễu, đón gió tung bay liễu thụ, một con trên cảnh cây mọc đầy dày đặc bàn tay, thẳng khổng lồ cự lòng. Cái này mẹ hắn, đều là cái quỷ gì a? Phó Khôn nhìn thấy người kia không nhân thụ không cây quái vật, tâm thần chấn động mãnh liệt. Theo ba quả đại thụ hướng nơi này tới gần, Trần Linh cau mày, Hồng Vân bắt đầu ở bên cạnh hắn tuôn ra. Hắn tinh hồng đồng tử ngưng thị vị trí đó, diệt thế hai ách khí tức quét sạch mà ra. Cút. Mắt Trần có thể thấy khí lãng quét ngang khổ nhục trọc lâm, trung quanh to to nhỏ nhỏ hai ách đều đột nhiên một trận, giống như là bị này khí tức chấn nhất rồi. Liền ngay cả cái kia ba cây đại thụ đều tại chỗ dừng lại, thế gian lâm vào một mảnh yên lặng. chém giết 749 cục tay không, đào vong dân chúng, thậm chí là Phó Khôn Trịnh Chỉ Tình bọn người khiếp sợ nhìn về phía Trần Linh, miệng không tự chủ mở lớn. Nhưng sau một khắc, một đạo khác diệt thế khí tức liền từ khe hở chỗ sâu bộc phát. Khổ nhục chọc trong rừng bị kia, giống như là hạ đạt một loại nào đó chỉ lệnh, nguyên bản không dám vọng động thai ách nhóm lập tức khôi phục thế công, trùng trùng điệp điệp cành lá cùng rễ cây tiếp tục hướng đám người vào tới. Xem ra, chọc thai cũng không sợ ngươi. Doanh Phúc nhàn nhạt mở miệng. Trần Linh quay đầu nhìn về phía Thẩm Nan đám người, còn nhìn cái gì? Thừa dịp hiện tại chạy mau. Thẩm Nan lúc này mới lấy lại tinh thần, quay đầu liền thừa dịp những thai ách đó dừng lại khoảng cách hướng ra phía ngoài phi nước đại, Doanh Phúc đám người cùng Trần Linh theo sát phía sau. Trần Linh kỳ thật đã sớm biết, mặc dù mình là chọc thai, nhưng đối mặt một cái đồng dạng có được diệt thế chấn giữ hai ách lãnh địa, khí tức của hắn cũng không thể thay đổi gì. Chúng chi nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, nơi này đã là khổ đục chọc lâm địa bàn. Liên giống với tự mình bọn tới người khác quê quán, đối người khác hô to gọi nhỏ, đối phương phàm là có chút tính tình cũng sẽ không nén đến giận, có thể kéo dài một cái trước mắt, đã là cực kỳ tốt. Không được, từ trong cái khe ra quái vật càng ngày càng nhiều, chiếu tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Phó Khôn một bên chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, sắc mặt khó coi vô cùng. Đúng lúc này, một đầu tú long từ đỉnh đầu của bọn hắn bay lượn mà qua. Trần Linh cùng Doanh Phúc khẽ giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo thân ảnh giản mua đang đứng tại tú long trên lưng, ở phía xa cái kia ba khỏa đỉnh thiên lập địa đại thủ cùng hủ sinh thủy chiếu trước mặt, bọn hắn còn xuống thân ảnh nhỏ bé vô cùng. Hàn Thứ Chi, ngươi bây giờ trở về còn kịp. Tiêu Xuân Bình ngân bạch sợi tóc trong gió bay múa, nàng liếc mắt bên cạnh Hàn tướng, hừ lạnh một tiếng, người hay là đến chịu già, một hồi lại hướng phía trước, nhưng liền không có đường rút lui. Nên trở về đi chính là ngươi đi, Tiếu lão sư. Hàn tướng ung dung mở miệng, ngươi cái kia cháu ngoan, còn dưới đất công trình chờ ngươi trở về, ngươi không ở bên cạnh giáo dục hắn. Qua hai năm hắn nên bị học trò ta vung ra chân trời góc biển. Chim ưng con coi như không có người dạy bảo, nó cũng là ưng, luôn có dựa vào chính mình vỗ cánh bay lượn vào cái ngày đó. Tiêu Xuân Bình dừng lại một lát, giống như là nhớ lại cái gì, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Ta cái kia cháu ngoan cũng không phải công tử bột, coi như không có ta, hắn nhất định có thể làm rất tốt. Xem ra người ta cũng chờ không đến bọn hắn phân thắng bại vào cái ngày đó. Hàn tướng hai tay chắp sau lưng, thở dài một hơi. Ta nói, ngươi có thể trở về đầu. Một mình ngươi, có thể không chống được bao lâu. Hàn tướng bay đầu nhìn một cái. Bệ hạ còn tại đằng sau ta. Mở miệng một tiếng bệ hạ, người lão nhân này, ta xem là giản nên hồ đồ rồi. Hắn bất quá là cái thu hoạch được đế thần đạo người may mắn, chỗ nào đáng giá ngươi bán như vậy mệnh. Ngươi không hiểu. Hàn tướng lắc đầu, ngươi chưa từng gặp qua bệ hạ nội tâm, hắn cũng không phải cái gì người may mắn. Hắn là nhất định thống lĩnh nhân gian hoàng đế, là thế giới này hy vọng. Ta bán mạng, không phải vì hắn một người, mà là vì hắn đại biểu nhân gian tương lai. Chương 1220, chọc hai chương 1220, chọc hai Tiêu Xuân Bình nghe không hiểu Hàn tướng ý tứ, cau mày thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng thầm thì nói: Tuổi đã cao, xính cái gì anh hùng? Hàn tướng cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng nuốt nuốt khỏe miệng sợi dâu, ánh mắt rơi vào cái kia gần trong gang tấc ba khỏa đại thụ cùng hủ sinh thủy triều bên trên. Người ta đã có bao nhiêu năm không có liên thủ rồi? Không biết, đến có 20 năm đi. Có lòng tin sao? Tiêu Xuân Bình ngân bạch dưới sợi tóc, cặp kia tràn đầy nạo khí cùng chiến ý, phản tất cả người đều trẻ mười mấy tuổi, hăng hái, thế như trẻ tre. Đánh bạc tính mệnh, mặc dù giết không hết, nhưng kéo cái vài phút cũng không có vấn đề. Vài phút, cũng là đủ. Tú Long bay múa, hai thân ảnh sừng sững trên đó. Một giây sau, trùng trùng điệp điệp hủ sinh thủy triều cùng dễ cây liền đem bọn hắn thân hình triệt để nuốt hết. Bệ hạ, Hàn tướng hắn. Phó Khôn thấy cảnh này há to miệng, đôi mắt đỏ bừng. Doanh Phúc không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn cái kia phiến núc ních thủy triều, tử kim sắc đồng tử thâm thúy tựa như hồ nước, không ai biết hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì. Một bên Trần Linh song quyền cũng chậm rãi nắm chặt. Và anh, kinh thiên động địa nổ đùng, tứ đen nghị thủy triều bên trong nổ tung. Một giây sau, long khiếu cùng phượng gáy đồng thời tại khổ nhục chọc lâm thâm chỗ vang lên. Chỉ gặp một đầu tú long gào thét ở giữa phá vỡ vô cực dễ cây, theo thân hình của vũ hải lượng sợi tơ theo nó thể nội rút ra, tại trong hư vô một lần nữa xen lẫn, giống như là muốn ở trên vòm trời một lần nữa theo ra một bức họa. Mà tại tú long phá vỡ trong nháy mắt, một đầu bút mực sen lẫn hát phượng hành kích trường không, giống như là bút lông tại trang giấy bên trên tùy ý viết mực nước động, tại bức kia to lớn theo mưu toàn thượng lưu truyền. Tô Tú thành đồ, đặt bút thành chữ, tại cái kia hai đạo cuồng bạo đến cực hạn tinh thần lực trong gió lốc, một bức đỉnh thiên lập địa Tô Tú thư họa ngay tại cấp tốc thành hình. Sách này họa tựa như là một tòa bình phong, đem tất cả từ trong cái khe chui ra thực vật ngăn cách ở đây, lít nha lít nhít rễ cây cùng cảnh lá ý đồ từ đó phá vỡ, trong lúc nhất thời lại chỉ có thể ở theo biểu đồ mặt đánh ra từng đạo lồi mấn. Vô luận là Trần Linh Doanh Phúc, vẫn là 749 cục tay không, hay là những người bình thường kia, tất cả mọi người bị cái này đỉnh thiên lập địa thư họa rung động. Nhưng rất nhanh, Doanh Phúc thanh âm liền ở trên không vang lên, đi mau. Đám người đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này mới đem ánh mắt từ bức kia thư họa bên trên dịch chuyển khỏi, thừa dịp không có thai ách cùng lên đến thời điểm, hướng về nơi xà phi nước đại. Trần Linh không nghĩ tới, Tiêu Xuân Bình sẽ như thế quyết nhiên lưu lại đoạn hậu, không nghĩ tới Hàn tướng cũng sẽ cùng nàng cùng một chỗ. Càng không có nghĩ tới, hai người liên thủ về sau vậy mà như thế cường đại, có thể cắt đứt một bộ phận thai ách dòng lũ. Nhưng không hề nghi ngờ chính là, hắn biết Tiêu Xuân Bình rốt cuộc không về được. Vị này cao tuổi lão nhân, sớm tại Trần Linh đến Tô Tú nhà bảo tàng thời điểm liền thân thể cực kém, lại thêm một đường chém giết, bại lộ tại phóng xạ bên trong, tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, lần này càng là đánh bạc tính mệnh thay đám người đoạn hậu, tấm kia đỉnh tiên lập địa theo đồ, cũng không phải nàng cái này giai vị có thể nhẹ nhõm thi triển. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Doanh Phúc tinh thần lực đột nhiên bắt đầu rơi xuống. Từ nguyên bản lục giai đỉnh phong, dưới đường đi trượt, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng dừng ở lục giai ngưỡng cửa. Nếu không phải hắn tối hôm qua thu phục Đông đảo thần tử, chỉ sợ hiện tại đã rơi về ngũ giai. Bệ hạ, Hàn tướng hắn. Phó Khôn muốn nói lại thôi. Hàn tướng đi. Doanh Phúc đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp, chờ hết thể kết thúc về sau, cùng chấm hậu táng hắn đi. Phó Khôn gật gật đầu. Nơi xa, đang cùng hai vị quỷ đạo sứ giả dây dưa Tôn Bất Miên, cũng quay đầu nhìn về phía cái kia thư họa phương hướng. Bao lâu không thấy được trường hợp như vậy, Tôn Bất Miên hơi xúc động, lại có chút bi ai, thời đại này chân chính truyền thừa người, mất đi hai vị. Tôn Bất Miên, ngươi lại còn hết nhìn đông tới nhìn tây. Tốc Hỉ gặp Tôn Bất Miên căn bản không có đem hai người họ coi ra gì, lập tức giận dữ, lại lần nữa khí thế hung hăng bật lên. Tỉnh sư cùng hai vị sứ giả trên không trung không ngừng của nhau, tị nạn sở bên trong đám người cũng càng chạy càng xa. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia ngăn cản tại khe hở trước thư họa trung ương, đột nhiên chắp lên một cái như ngọn núi nhỏ bao lớn. Một giây sau, bén nhọn nổ đùng từ phía sau truyền ra, một con to lớn siêu cấp dễ cây, vậy mà trực tiếp đem nó đánh xuyên qua. Đông. Một cỗ hỗn tạp hôi thối kình phong quét ngang đại địa, kém chút đem chạy bên trong dân chúng lật tung. Bọn hắn kinh ngạc quay đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia lớn nhất trong cái khe, chẳng biết lúc nào đã gạt ra một cây tráng kiện đến cực điểm thực vật dễ cây. Cây kia thân thực sự quá lớn, đến mức đem biên giới chỗ thật vất vả chui ra ngoài nhỏ hai ách trực tiếp ép thành nước tương, mà nó chỉ là một kích, liền đem nguyên bản có thể ngăn cản hủ sinh thủy triều mấy phút thư họa, chọc ra một cái độc lớn. Cái đó là cảm giác được từ cái kia siêu cấp dễ cây bên trên tán phát ra diệt thế khí tức, Trần Linh con ngươi bỗng nhiên co vào. Doanh Phúc sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, chọc hai. Ngay cả nó đều đã bị kinh động. Tại sao có thể như vậy? Phó Khôn bị cái kia diệt thế khí tức ép sắc mặt trắng bệnh, tự lẩm bẩm, Hàn tướng đánh bạc tính mệnh mới đúc thành thư họa, cứ như vậy bị đánh vỡ. Một đầu siêu cấp dễ cây tại phế tích bên trên không nâng lên, tựa như là cái nào đó cự hình sinh vật đang từ khổ nhục chọc lâm chỗ sâu rỗi ra một cái tay, liền nhẹ nhõm che đậy ánh nắng. Cây kia thân mặt ngoài hiện đầy mạch máu, có tiết tấu hô hấp lấy, giống như là tại cảm giác thế giới này không khí cùng trình độ, mà dễ cây cuối cùng tựa như là mọc mắt giống như, nhìn về phía đám kia sơ tán bên trong dân chúng. Không, không chỉ có là dân chúng. Nó giống như là cảm giác được cái gì, dọc theo bọn chúng chạy phương hướng không ngừng chuyển động, cuối cùng vậy mà khóa chặt 7012 dưới mặt đất công trình ở tại Ngô Sơn, mặt ngoài mạch máu không ngừng phun trương, giống như là tìm được đại lượng đồ ăn giống như nhạy cẫng. Nó vậy mà có thể cách sâu như vậy tầng đất, cảm giác được 7012 dưới mặt đất công trình. Tôn Bất Miên nhìn ra nó ý nghĩ, khó có thể tin chừng to mắt. Nhìn thấy cái kia xuyên qua khe hở siêu cấp dễ cây, Không Vong cùng Tốc Hỉ động tác đều ngừng lại, mặc dù bọn hắn cũng đối quái vật kia xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn cùng mê mang, nhưng Tốc Hỉ trầm mặc sau một hồi, vẫn là chậm rãi mở miệng, cũng đã sớm nói, các ngươi muốn nghịch thiên cải mệnh, nào có dễ dàng như vậy. Năm đó ngươi ngay cả sư phụ ngươi mệnh đều không thể đổi, huống chi là bọn hắn. Nghe được câu này, Tôn Bất Miên trong lòng run lên. Nguy rồi, nó để mắt tới chúng ta cùng dưới mặt đất công trình. Doanh Phúc quả quyết quay đầu nhìn về phía Trần Linh, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Ta có thể có biện pháp nào? Trần Linh có chút im lặng. Ngươi là trò thay, chúng ta nơi này chỉ có ngươi có khả năng kiềm chế nó. Không, ngươi thậm chí có thể giết nó. Doanh Phúc nhìn xem Trần Linh con mắt, ngựa khí nghiêm túc vô cùng, nếu như không giải quyết cái này trọc hai, hôm nay, tất cả mọi người phải chết. Chương 1221, vận mệnh chỉ hướng chương 1221, vận mệnh chỉ hướng siêu cấp dễ cây trên không trung có tiết tấu hô hấp lấy, diệt thế uy áp tràn ngập Ngô Sơn tiểu trấn mỗi một nơi hẻo lánh. Nó tựa như là một cái ngay tại thu thập dị giới tin tức cỗ máy giết chóc, một khi nó cảm giác xong chung quanh tự nhiên tình huống chờ đợi tất cả mọi người, chính là một trận tai họa ngập đầu. Đạo mộ cấm chi kiếm treo tại tất cả mọi người đỉnh đầu, bóng ma tử vong cấp tốc lan tràn. Đáng chết. Tôn Bất Miên cảm thụ được cái kia siêu cấp dễ cây tán phát diệt thế khí tức, khảm phủ lấy thải sắc viên hoàn đồng từ bên trong, treo lên một vòng lo lắng. Tại cái này 6-7 giai đã tính cao thời đại, xuất hiện một con cựu giai diệt thế, không thể nghi ngờ là tuyệt đối hàng duy đặc kích, trên thế giới không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản trọng hai, liền ngay cả Tôn Bất Miên tại khí tức của nó làm nổi bật dưới, cũng nhỏ bé giống như là một con run rế. Bọn hắn thật vất vả mới đi đến nơi đây, thật vất vả mới cho toàn bộ Ngô Sơn mang đến một chút hy vọng sống, không nghĩ tới tùy theo mà đến, là chân chính không cách nào chống lại tuyệt vọng. Liền không có biện pháp gì có thể giải quyết tên kia sao? Tôn Bất Miên tự lẩm bẩm. Ngươi không chống lại được vận mệnh, Tôn Bất Miên. Tốc Hỉ chậm rãi nói, lấy tốc độ của ngươi, hiện tại trốn, nói không chừng còn có cơ hội chạy ra quái vật kia phạm vi công kích. Mà nó, ngươi có phiền hay không? Tôn Bất Miên lần này là thật bị Tốc Hỉ âm dương quái khí cho chọc giận, hắn hiếm thấy chửi ầm lên, từng ngày không chống lại được cái này, không chống lại được cái kia. Quỷ đạo cũng là người quỷ đạo. Hiện tại một cái ngoại lai giống loài tại cái này làm mưa làm gió, các ngươi còn vì điểm này phá công trạng tại cái này kỳ bye bye. Các ngươi khi còn sống cũng không phải là nhân loại sao? Làm sao? Nhất định phải đợi đến ngày nào nhân loại đều chết hết, các ngươi quỷ đạo cổ tàng liền cao hứng thật sao? Tốc Hỉ nghe xong thì là sững sờ, há to miệng, lại không biết nên như thế nào phản bác. Một bên Không Vong càng là nhìn phía xa siêu cấp dễ cây, lâm vào trầm mặc. Nếu như là nhân loại vũ khí hạt nhân tự giết lẫn nhau tạo thành tử vong, cái kia Tốc Hỉ cũng Không Vong tự nhiên không quan trọng, dù sao sinh tử đều là nhân loại tự mình lựa chọn, nhưng dưới mắt bọn này rõ ràng không thuộc về thế giới này quái vật tạo thành tử thương nên như thế nào giới định, hai người cũng không rõ lắm. Nhưng không thể phủ nhận, nơi này xác thực không ai có thể giải quyết nó. Không Vong dừng lại một lát, tử vong không thể tránh được. Tôn Bất Miên trầm mặc hồi lâu, vậy nhưng chưa hẳn. Tôn Bất Miên trong đầu đột nhiên nhớ tới hắn tối hôm qua làm ngộng. Hắn đã quá lâu không có mơ tới qua sư phụ, nhưng hết lần này tới lần khác tối hôm qua, hắn lại một lần gặp được đối phương, ngay lúc đó Tôn Bất Miên còn tưởng rằng chỉ là ngẫu nhiên, nhưng hiện tại xem ra, cái kia có lẽ là sư phụ cố ý dùng báo mộng hình thức, chỉ dẫn hắn phương hướng. Không ngủ, ngươi luân hồi là ẩn nút, cũng là vũ khí. Ngươi chống lại là thiên địa tự nhiên sinh tử, là không cách nào sửa đổi mệnh số, ngươi mỗi một lần luân hồi đều sẽ vì ngươi góp nhặt một tia nghịch thiên chi lực. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi tất cả tích lũy sẽ trở thành cải biến hết thảy chìa khóa. Tôn Bất Miên ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nhìn phía xa cái kia từ trong cái khe tuôn ra siêu cấp rễ cây, tự lẩm bẩm, "Sư phụ, ngươi nói cải biến hết thảy, chính là chỉ hiện tại sao?" Làm Tôn Bất Miên thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, phá thành mảnh nhỏ một đoạn ký ức giống như là tại lực lượng nào đó dẫn đạo dưới, lại lần nữa hiện lên ở Tôn Bất Miên trong lòng, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, cả người liền tựa như lại lần nữa trở lại cái kia cổ lão tường thành bên cạnh. Kia là Tôn Bất Miên lần thứ nhất ngủ say. Không ngủ, ngươi muốn tại chiêng trống vang trời bên trong chết đi. Quen thuộc lời nói quanh quẩn tại Tôn Bất Miên trong lòng, hắn mở mịt ngẩng đầu, một đạo thân ảnh quen thuộc đang đứng tại trước mắt của hắn. Tôn Bất Miên đương nhiên sẽ không quên thân ảnh kia, mà này hắn tại sớm mấy lần luân hồi thời điểm, đã sớm mơ tới qua vô số lần. Nhưng chẳng biết tại sao, lần này, hắn thấy được chút không giống đồ vật. Cổ lão tường thành sừng sững tại hoang vu phía trên, tại khoảng cách hai người rất xa xa góc tường phía dưới, chẳng biết lúc nào đã sừng sững một cái hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh. Hắn đứng rất xa, rất không đang chú ý, đến mức Tôn Bất Miên tựa hồ chưa hề chú ý tới nơi đó còn có người. Người kia tựa hồ cũng tại nhìn ra xa cái phương hướng này, hắn nhìn đứng ở bờ hố Tôn Bất Miên cùng lão giả, đôi mắt bên trong hiện ra nghi hoặc cùng mê mang. Là hắn? Tôn Bất Miên thấy rõ mặt của người kia, đôi mắt bên trong hiện ra chấn kinh chi sắc. Hắn làm sao lại xuất hiện ở thời đại này? Là hắn vốn là ở nơi đó, vẫn là trí nhớ của mình bị bóp méo rồi? Trần Linh thân ảnh, không thể nghi ngờ lật đổ Tôn Bất Miên nhận biết, phải biết nơi này khoảng cách Trần Linh thời đại thế nhưng là có hơn ngàn năm, hắn cũng là luân hồi trưởng sinh người. Không, không có khả năng. Vậy mình vì sao lại trông thấy hắn? Vì cái gì hết lần này tới lần khác tại hiện tại? Tôn Bất Miên biết, mình tuyệt đối sẽ không xuất hiện không hiểu thấu ảo giác, mà có năng lực làm được đây hết thảy người, chỉ có một cái. Hắn giống như là minh bạch cái gì, ánh mắt lại lần nữa nhìn mình lão giả trước mắt. Sư phụ, ngươi nói lực lượng của ta sẽ trở thành cải biến hết thảy chìa khóa, không phải chỉ cái nào đó thời gian điểm, mà là chỉ một người nào đó. Ta không phải muốn cải biến cái nào đó thời gian tiết điểm vận mệnh, mà là muốn cải biến một người vận mệnh. Lão giả cười. Kia là tại Tôn Bất Miên trong trí nhớ chưa hề xuất hiện tiểu dung, giờ khắc này hắn giống như là từ cố định trong mộng cảnh đi ra, tự mình đứng ở Tôn Bất Miên trước mặt, nhìn về phía hắn ánh mắt hiện lên một tia tán thưởng. Sau một khắc, Tôn Bất Miên trước mắt hình tượng giống như nước thủy triều thối lui, ý thức bỗng nhiên lại trở lại Tốc Hỉ cùng Không Vong trước mặt. Tại Tốc Hỉ cùng Không Vong trong mắt, Tôn Bất Miên vừa rồi có trong nháy mắt xuất thần, mà liền tại lúc này, cái kia treo ở không trung siêu cấp rễ cây mặt ngoài, bắt đầu bốc hơi ra đại lượng hơi nước. Trầm thấp quanh minh từ không trung truyền đến, chọc hai cái này rễ cây, giống như là đã hoàn thành đối cảnh vật chung quanh cảm giác, thân thể cao lớn bắt đầu cấp tốc lúc đích, quỷ dị bóng ma che đậy thiên cung. Nó muốn động thủ. Không Vong thấy cảnh này, trầm giọng mở miệng. Tốc Hỉ từ cây kia thân trên thân chuyển khai ánh mắt, lại đột nhiên phát hiện trước người đã không có một ai, hắn sửng sốt một chút, ừm. Tôn Bất Miên đâu? Đỏ chót hí bảo và tao dưới cùng phong cổ động. Chọc hai rễ cây bóng ma phía dưới, ánh mắt của mấy người bọn họ đều trước nay chưa từng có ngưng trọng, Trần Linh nhìn chằm chằm cái kia sắp đánh xuống cự ảnh, bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta ngăn không được nó. Bây giờ Trần Linh, chớ mong giá trị chỉ có 40 căn bản không đủ để chèo chống hắn một lần tử vong, chớ nói chi là tiến vào trạm sát hoặc là phóng thích chào thai. Đối mặt một con toàn thịnh diệt thế hai ách, hắn hiện tại căn bản không có khả năng thắng. Hắn không biết tương lai mình làm cái gì, để Doanh Phúc đối với hắn có được loại này ấn tượng, nhưng không hề nghi ngờ, hắn hiện tại sát thực làm không được. Doanh Phúc cao mày, đang muốn nói thêm gì nữa, cái kia phiến bao phủ màu xám khe hở bên trong bắt đầu phát ra trận trận tiếng vang, dơ cao tại thiên khung phía trên chọc thai dễ cây, thẳng tắp hướng phương hướng này rơi đập. Chương 1222, đá ngã lăn chọc thai chương 1222, đá ngã lăn chọc thai diệt thế thai ách khí tức triệt để bộc phát, tại cái kia nhúc nhích huyết nhục dễ cây phía dưới, chung quanh tia sáng đều bị thôn vệ, liếc mắt nhìn lại, giống như là cả ngày bầu trời đều cùng cây kia thân hòa làm một thể, đen nghịt hướng phía dưới rơi đập. Cuồn phong gào thét, Trần Linh bàn tay chật vật ngăn cản được gào thét mà đến chọc thai khí tức, theo cây kia thân tại hắn con ngươi cấp tốc phóng đại, một cỗ tử vong ý hiếp xông lên đầu. Làm sao bây giờ? Còn có cái gì biện pháp? Trần Linh đại não phi tốc chuyển động, hắn tại trong tích tắc suy nghĩ cơ hồ tất cả khả năng, nhưng cũng không tìm tới sinh cơ. Hắn buổi sáng đã trở lại một lần dung hợp phái, khoảng cách lần này thời đại lưu trữ kết thúc còn có mấy giờ, muốn dựa vào thoát ly lưu trữ tránh hiểm cũng không có khả năng. Ngay tại Trần Linh toàn thân căng cứng thời điểm, một tay nắm chậm rãi khoác lên đầu vai của hắn. Trần Linh sững sờ, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết lúc nào một người mặc đường trang đích thân ảnh đã đứng ở bên cạnh hắn. Tôn Bất Miên lọn tóc bị cuồng phong thổi đến bay tán loạn, cặp kia tiểu viên kính dâm sâu đồng tử lặng lặng nhìn chọc thai phương hướng. Không riêng gì Trần Linh, Doanh Phúc cũng đồng dạng không có phát giác Tôn Bất Miên là lúc nào tới, ánh mắt hai người đều có chút kinh ngạc. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn về phía Trần Linh, ánh mắt của hắn rất cẩn thận, rất nghiêm túc, giống như là muốn từ Trần Linh trên thân tìm ra địa phương gì đặc biệt. Nhưng hắn vẫn là không hề phát hiện thứ gì. Tôn Bất Miên, ngươi làm gì? Trần Linh đã nhận ra Tôn Bất Miên nhỏ xíu thần sắc biến hóa, nghi hoặc mở miệng. Thực sự là không hiểu lão nhân gia ông ta ý nghĩ. Tôn Bất Miên thở dài, nhường một chút đi, hai vị. Trần Linh không biết Tôn Bất Miên đang nói cái gì, nhưng hắn cùng Doanh Phúc vẫn là theo bản năng tránh ra một con đường. Tôn Bất Miên chậm rãi lấy xuống trên sống mũi tiểu viên kính dâm, thu hồi bộ kia bất cần đời tư thái, đường trang đích và táo bị cuồng phong thổi tung bay, hắn khảm phủ lấy viên hoàn con người, nhìn về phía cái kia gần như lôi kéo thiên khung cự ảnh, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Nhìn thấy Tôn Bất Miên tiến lên bóng lưng, một cái chính hắn cũng không dám tin tưởng ý nghĩ phun lên Trần Linh trong lòng. Hắn muốn đơn đấu chọc hai. Trần Linh hé miệng đang muốn hỏi chút gì, sau một khắc, một vòng màu trắng từ Tôn Bất Miên dưới chân choán mở. Làm Tôn Bất Miên bản chân đạp xuống trong nháy mắt, màu trắng lĩnh vực hướng chung quanh điên cuồng quyết tán, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa Ngô Sơn. Cùng lúc đó, đến không hết viên hoàn lẫn nhau khảm bộ, lấy hắn làm trung tâm tại trong bạch quang tạo nên, giống như là cục đá rơi vào hồ nước tạo nên gợn sóng, lít nha lít nhít chiếm cứ đại địa. Sư phụ, đây là ngươi dạy cho ta, một chiêu cuối cùng sao? Tôn Bất Miên cúi đầu nhìn xem dưới chân gợn sóng, tự lẩm bẩm. Thế nhân chỉ có thể nhìn thấy, dưới chân của hắn gợn sóng tạo nên, cũng chỉ có Tôn Bất Miên tự mình rõ ràng, nơi này mỗi một đạo gợn sóng đều đại biểu một lần luân hồi chính mình. Ngàn năm tích lũy, Tôn Bất Miên đến tột cùng luân hồi qua bao nhiêu lần? Từ phồn hoa thịnh thế, đến chiến loạn bay tán loạn, đến trùng kiến gia quốc, đến lại lần nữa phồn hoa. Thời đại tại thay đổi, mà Tôn Bất Miên vĩnh viễn là trong đó một bộ phận. Nhưng ở cái kia đoạn cổ lão, chưa coi trọng vật chất, người người đều sẽ cầu nguyện hạnh phúc thuế nguyệt bên trong, Tôn Bất Miên đạp vào qua bao nhiêu lần bắt dai, chính hắn đều nhớ không rõ. Chính như sư phụ nói, hắn mỗi một lần luân hồi đều là một lần tích lũy, mà mở ra hết thảy chìa khóa, ngay tại Tôn Bất Miên một ý niệm. Một đầu dễ cây, cũng là không dùng đến bao nhiêu. Tôn Bất Miên nhìn xem trong luân hồi từng cái tự mình, tham tiền giống như tính toán tỉ mỉ tự nói. Hắn lần nữa bước ra một bước, dưới chân trong bạch quang mấy đạo viên hoàn, liền chậm rãi lơ lửng mà lên, giống như là hắn đồng tử bên trong viên hoàn giống như khảm bọc tại Tôn Bất Miên bên cạnh thân. Cùng lúc đó, cái này đến cái khác Tôn Bất Miên hư ảnh, xuất hiện ở phía sau hắn. Vô luận là ở đâu một lần trong luân hồi, Tôn Bất Miên bề ngoài cũng không có thay đổi, chỉ là ăn mặc hơi có vẻ khác biệt, có là đơn giản vải thô ma y đi, có là tinh tế tơ lụa, có là lông sủ giá cỏ. Nhưng hắn vậy đơn giản mà thuần túy ánh mắt, tuyên cổ bất biến. Bát giai, bát giai, bát giai, bát giai, bát giai. Những thứ này hư ảnh đứng tại Tôn Bất Miên sau lưng, một đạo lại một đạo bát giai khí tức cầm vàng một phát, theo thân hình của bọn hắn đều giấy lên tỉnh sư ngọn lửa bảy màu, một chút xíu trừ khử hầu như không còn, Tôn Bất Miên tự thân khí tức bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên. Cái đó là? Trần Linh nhìn xem một màn này, cực kỳ chấn động. Ông chọc thai dễ cây ngay tiếp theo đen nghị thiên cùng ở bang rơi đập. Chọc thai có thể thôn vệ tia sáng, khi nó đến gần trong nháy mắt, Trần Linh tầm mắt cơ hồ là đen kịt một màu, hắn chỉ có thể cảm giác được tình phong gào thét phía dưới, cây kia thân đang lấy thiên băng địa liệt lực lượng rơi đập, nếu là một kích này rơi xuống đất, nơi này tất cả mọi người đem hóa thành huyết thủy liên đới, chung quanh tất cả sơn phong đều đem san thành bình địa. Đúng lúc này, một sợi thất thải qua mình từ trước người của bọn hắn sáng lên. Và anh, tựa như bản cổ khai thiên, hỗn độn đột nhiên vân. Đen nhánh thiên khung phía trên, trong phút chốc vỡ ra giống mạng nện dày đặc thất thải đường vân, tại cực hạn ánh sáng chói mắt bên trong, như mặt trời sư ảnh ngang qua hắc ám, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Sau một khắc, bị thôn vệ tia sáng một lần nữa trở về thế gian, đám người ngẩng đầu liền nhìn thấy, cây kia che đậy thiên khung huyết nhục dễ cây, vậy mà đã bị đánh vỡ nát. Từng mảnh nhỏ huyết vũ bay xuống, nhưng đều bị Trần Linh tinh huy tỉnh hóa. Mà tại cái kia giữa không trung, một cái sư đồng trận trưởng thanh niên toàn thân dục hỏa, sợi tóc trong gió bay múa, trên thân tán phát khí tức, thậm chí không kém gì vừa rồi diệt thế mang tới kinh khủng uy áp. Đại ca đây là chân thần a. Pháo ca đám người nhìn thấy trên bầu trời gần như thần minh Tôn Bất Miên, kém chút túi đầu liền bái. Mà Trần Linh cũng bị một màn này khiếp sợ tột đỉnh, hắn tại Cửu Quân thời đại cùng Tôn Bất Miên quen biết lâu như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua hắn có loại này át chủ bài. Phải biết, hiện tại Tôn Bất Miên bộc phát ra sức chiến đấu, thế nhưng là gần như bán thần. Giữa không trung Tôn Bất Miên, sư đồng nhìn chăm chú trước mắt khe hở, cái kia bị chém đứt một nửa rễ cây ngay tại điên cuồng nhúc đích, thậm chí so trước đó càng thêm cuồng bạo. Chọc hai giống như là bị chọc giận, không ngừng ý đồ phá vỡ đạo này khe hở, muốn đem càng nhiều thân thể kéo dài tới giết đi Tôn Bất Miên, nhưng có lẽ là lượng giới giao hội còn chưa vững chắc nguyên nhân, cái kia khe hở chẳng những không có lại quyết trường, ngược lại tại một chút xíu co vào. Nơi này không thuộc về ngươi. Tôn Bất Miên thanh âm trầm thấp vô cùng. Hắn chậm rãi giơ chân lên, thường hực thất thải chi hỏa tại trên đùi cấp tốc hội tụ, giống như là một vòng nóng rực thái dương. Hắn hít sâu một hơi, dùng hết khí lực toàn thân, ở bang đem một cước này đá ra. Cút đi ngươi. Vâng. Một con tre quất bầu trời tỉnh sư cự túc, giống như thần trụ giống như hướng tiền quét ngang, trực tiếp đem còn tại đang sửa chữa rễ cây đá ra một đạo hang lớn, kinh khủng thất thải liệt diễm ở trong đó cuộn, lực lượng dư ba truyền lại đến khe hở về sau, trực tiếp đá phải cái nào đó to lớn tồn tại. Một trận nổi giận oanh minh từ khe hở hậu truyền đến, chọc hai thân ảnh lại bị một cước này ngạnh sinh sinh đá trở về khổ nhục chọc lâm chỗ sâu. Chương 1223, sau cùng người gặp nạn. Chương 1223, sau cùng người gặp nạn. Đủ oanh minh từ khe hở sau tiếng vọng, đã mất đi chọc thai dễ cây cương ép trèo trống, treo ở không trung màu xám khe hở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị, những cái kia leo lên trên mặt đất nhỏ bé dễ cây cũng bắt đầu cấp tốc thu liễm, hướng về khổ nhục chọc lâm hồi co lại. Đến bây giờ, đám người đôi mắt bên trong kinh hãi vẫn là không có mảy may thối lui. Vừa rồi Tôn Bất Miên cái kia nối liền trời đất một cước, tựa như là lạc ấn tại mọi người trong óc, vùng đi không được. Trần Linh còn là lần đầu tiên nhìn thấy Tôn Bất Miên dùng loại này vô địch tư thái chiến đấu, có thể đã hắn rõ ràng có đơn đấu diệt thế thực lực, vì cái gì tại Cửu Quân thời đại, nhưng không có mảy may hiển sơn lộ thủy. Không, nếu như cẩn thận đem hai cái thời đại Tôn Bất Miên so sánh, sẽ phát hiện Cửu Quân thời đại Tôn Bất Miên, tựa hồ nhát gan rất nhiều, há miệng ngậm miệng đều là thai không làm cho ta không khai thai. Ban đầu Trần Linh gặp được hắn thời điểm, Tôn Bất Miên tính tới nơi nào có khó, đều lẫn mất xa xa, không có chút nào thời đại này hắn không sợ hãi. Không trung Tôn Bất Miên gặp khe hở sắp khép lại, chọc hai không còn có vượt giới xuất thủ năng lực, tâm thần khẽ động, tụ lại tại quanh thân luân hồi chi lực liền cấp tốc tán đi. Khí tức của hắn bắt đầu rơi xuống, sắc mặt cũng mắt trần có thể thấy tái nhợt. Tôn Bất Miên đôi mắt bên trong, lần thứ nhất hiện ra thống khổ, hắn ép buộc tự mình sau khi hít sâu một hơi, thân hình thoát một cái liền từ không trung lảo đảo biến mất. Chúng ta còn sống. Phó Côn rốt cục lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong hiện ra sống sót sau hai nạn vui mừng. Chọc Thai không có truy sát, cái khác khổ nhục chọc Lầm Thai Ách cũng không có đuổi theo, bọn hắn cứ như vậy một đường tại tinh quang che chở cho hướng quán rượu ở lưng chừng núi tới gần, vô luận là dân chúng hay là hộ tống truyền nhân nhóm, nỗi lòng lo lắng triệt để xuống. Nhưng mà, ngay tại cái kia khe hở sắp triệt để khép kín sát na, dị biến tái sinh. Tất cả mọi người bởi vì Chọc Thai lui bại mà bưng lòng thời điểm, một đầu dài nhỏ dễ cây giống như thiểm điện từ lúc đem khép lại trong cái khe bung ra, trong chốc lát phá vỡ trường không, tinh chuẩn hướng về trong đám người một phương hướng nào đó bay tới. Tốc độ của nó quá nhanh, giống như là một vị oán độc mà nổi giận ạ bên chờ. Thậm chí ngay cả không khí đều bị trong nháy mắt rút bạo, làm Trần Linh cùng Doanh Phúc kịp phản ứng thời điểm, cây kia thân đã bay về phía hậu phương đội ngũ cuối cùng. Nguy rồi. Trần Linh trong lòng lột bột một tiếng. Cùng lúc đó, đang bị Tô Chi Vi gánh tại trên vai, chậm chạp hướng tiền xê dịch trừ thường thanh, đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người từ sau đầu dâng lên, trước nay chưa từng có nguy cơ sinh tử cảm giác xông lên đầu. Hắn không kịp suy tư, nửa thụ nhân mang đến cho hắn thiên phú trực giác, để hắn vô ý thức đến làm ra phản ứng. Cẩn thận. Trừ thường thanh đột nhiên dùng sức, dùng tráng kiện nhánh cây cánh tay trực tiếp mánh đẩy Tô Chi Vi. Vốn là mọi mệnh Tô Chi Vi bị một thanh đẩy ra, một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Nàng đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cho mày quay đầu, sau một khắc, nàng liền nhìn thấy đến từ khổ nhục chọc Lâm Thâm chỗ cuối cùng từng cây thân, như thiểm điện quấn quanh ở ngã xuống đất Trừ Thường Thanh trên thân, bao vây lấy thân thể của hắn trực tiếp hướng khe hở sau cuốn ngược. Trừ Thường Thanh, Tô Chi Vi cùng Lục Tuần đồng thời hô to. Nhưng này dễ cây tốc độ thực sự quá nhanh, mà lại lực lượng cực mạnh, coi như lôi cuốn lấy nửa thụ nhân Trừ Thường Thanh đều không có chút nào trệ chậm, vượt ngang mấy cây số, liền muốn nuốt trở lại khổ nhục chọc Lâm. Một đạo hất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh cấp tốc xông ra. Trần Linh đem tốc độ thôi phát đến cực hạn, hướng về kia rễ cây điên cuồng đuổi theo, đến không hết nghi hoặc càng là trực tiếp phun lên trong óc. Hắn không hiểu, vì cái gì đều đến lúc này, Chọc Thai còn muốn ra tay với Trừ Thường Thanh. Hơn nữa nhìn điệu bộ này, đối phương là muốn bắt sống Trừ Thường Thanh, nó đến tột cùng muốn làm cái gì? Trần đạo, bị rễ cây bao khỏa Trừ Thường Thanh, xuyên thấu qua chật hẹp khe hở nhìn xem cấp tốc đuổi theo Trần Linh, cầu sinh dục vọng tại trong con ngươi của hắn lưu chuyển, hắn chợt vật ý đồ nâng lên tự mình nhanh cây cánh tay, muốn hướng Trần Linh với tới. Trần Linh coi như đem tốc độ thôi động đến cực hạn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi theo rễ cây lui về tốc độ, hắn cũng đưa tay cố gắng hướng Trừ Thường Thanh thân ảnh chụp tới. Nhưng sau một khắc, rễ cây lôi cuốn lấy Trừ Thường Thanh thân ảnh, trực tiếp rút về khe hở về sau. Khe hở cấp tốc khép lại, cuối cùng triệt để tiêu tán vô tung, Trần Linh thân ảnh theo nó vị trí cấp tốc xông qua, cuối cùng lại chỉ nắm chặt một mảnh hư vô. Đỏ chót hí bảo trên không trung bay múa, Trần Linh ngốc tại chỗ. Cửu quân một trong Trừ Thường Thanh, bị chọc thai bắt đi. Đây là Trần Linh chưa hề dự đoán qua tình huống. Nguyên bản đã tại Trần Linh cố gắng tiếp theo cắt về phía tốt thế cục, trong nháy mắt này đột nhiên thẳng xuống dưới. Hắn muốn cho là mình đã cứu nhiều cái cựu quân, cũng cùng bọn hắn thành lập quan hệ tốt đẹp, nhưng bây giờ hết thể cũng thay đổi, Trừ Thường Thanh bị Chọc Thai bắt đi, chỉ bằng hắn hiện tại, căn bản không có khả năng có chút sức phản kháng, mà lại hiện tại lượng giới giao hội còn chưa chính thức bắt đầu, coi như muốn cứu người đều không có cơ hội. Có trời mới biết trong khoảng thời gian này, Trừ Thường Thanh tại khổ nhục Chọc Lâm sẽ kinh lịch cái gì, sống hay chết. Mặc dù Trần Linh đã suy đoán, thời đại lưu trữ bên trong hết thể rất có thể là cố định quá khứ, nhưng hắn dù sao không có chứng cứ, nếu thật là bởi vì chính mình can thiệp dẫn đến Trừ Thường Thanh vận mệnh quỹ tích cải biến, thậm chí dẫn đến cựu quân một trong chết đi, vậy hắn coi như thật thành tội nhân thiên cổ. Trừ Thường Thanh. Trần Linh nhìn trước mắt hư vô, tự lẩm bẩm. Dưới mặt đất công trình, lần lượt từng thân ảnh đang làm việc nhân viên cùng quân đội nhân viên dẫn đạo dưới, cấp tốc từ phát triển thang lầu hướng dưới mặt đất xâm nhập. Ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, Tôn Trọng Lương liền đã điều động trong căn cứ tất cả có thể di động thiết bị chiếu sáng, cho đầu này thang lầu lắt thành quang minh, thuận tiện tất cả người sống sót từ nơi này tiến vào tị nạn sở. Một bên chữa bệnh nhân viên càng là bận bịu sức đầu mẹ chán, trong đám người không ngừng tuyển lựa người trọng thương, một chuyến tiếp lấy một chuyến mang xuống cứu rút, một nhóm lại một nhóm người sống sót ra trận, làm cho cả dưới mặt đất công trình đều tại siêu phu tải vận chuyển. Tôn Trọng Lương đứng tại thạch hành lang bên trong, nhìn xem cái này đến cái khác máu me khắp người, hoặc là thần sắc đờ đẫn người sống sót được tiến vào dưới mặt đất công trình, ánh mắt vô cùng phức tạp. Chỉ những thứ này sao? Cái gì? Bên cạnh hắn nhân viên công tác sững sờ. Đến bây giờ, cũng chỉ có như thế điểm người sống sót sao? Đúng vậy, chúng ta chỉ có như thế một cái khẩn cấp cửa vào. Hết thể thu nhiều ít người. Cho tới bây giờ, hết thể hơn 24,000 cái. Nhân viên công tác dừng lại một lát, phía ngoài thương vong tương đương thảm trọng, mà lại đang rút lui quá trình bên trong, còn có một số thương thế quá nặng, hoặc là không cách nào tự chủ di động người bị thương, đều không thể chịu tới nơi này. Đến bây giờ mới hơn 2 vạn người. Cái số này, so Tôn Trung Lương dự đoán đến muốn thiếu đi quá nhiều, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng đi ra bên ngoài hiện tại giống như địa ngục giống như bộ dáng, phải kinh lịch dạng gì tai nạn, mới có thể tạo thành khủng bố như vậy tử thương. Ta muốn đi lên xem một chút. Tôn Trọng Lương đột nhiên mở miệng. Chương 1224, Thiên Xu chương 1224, Thiên Xu ngài muốn đi lên. Nhân viên công tác lập tức ngăn lại, Tôn Cục, ngài đi mặt đất quá nguy hiểm, ngài hiện tại là toàn bộ dưới mặt đất công trình chủ tâm cốt, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì à? Ta biết, ta sẽ không rời đi quán rượu ở lưng chừng núi phạm vi. Tôn Trọng Lương dừng lại hồi lâu, ta chính là muốn nhìn một chút, bên ngoài đã biến thành dạng gì. Nếu như có thể mà nói, chúng ta còn có thể trên mặt đất liền cứu chữa một chút thương binh, sau đó dùng cái kia hai khung thang máy vận chuyển xuống tới, luôn có một số người bởi vì thụ thương quá nặng, không có cách nào thông qua thang lầu tiến vào dưới mặt đất công trình, không phải sao? Nhân viên công tác á khẩu không trả lời được. Cuối cùng, mấy người bọn họ vẫn là tuân theo Tôn Trọng Lương mệnh lệnh, lập tức mối hàn hai khung thang máy dưới đáy, sau đó lên trên mặt đất. Lúc này quán rượu ở lưng chừng núi đã đầy dây bừa bộn, miệng thủy tinh cùng bụi bặm tản đầy đất. Tôn Trọng Lương trực tiếp dẫm lên trên trực tiếp đi ra khách sạn, quan sát đến phía dưới Ngô Sơn tiểu trấn, cả người đều là sức sở. Hạo đang tinh hà tại lờ mờ bên dưới vòm trời chạy xuôi, một mực từ đằng xa kéo dài đến tiểu điểm không, sáng chói tinh huy giống như là chuyện cổ tích bên trong băng ấm, như mộng như ảo lóe ra. Tại nó phía dưới, cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị phế tích bên trong, khắp nơi đều là chiến đấu cùng chém giết vết tích, các loại quái dị rễ cây huyết đục bảy vây đầy đất, giống như là đến từ ngoài hành tinh kinh khủng giống loài, làm cho người nhìn một chút liền tê cả da đầu. Mà lúc này, một nhóm lớn người sống sót ngay tại tinh huy che chở cho, trùng trùng điệp điệp hướng nơi này tới gần. Cục trưởng, cái này một nhóm người sống sót có thật nhiều. Nhân viên công tác nhìn thấy cái này đám người, đôi mắt lập tức phát sáng lên, như vậy, cộng lại hẳn là có thể tiếp cận 4 bạn người. 4 bạn, dù vậy, vẫn là ngay cả Tôn Trọng Lương nguyên bản dự đoán một nửa cũng chưa tới. Tôn Trọng Lương lúc này lực chú ý đều tại đầu kia sáng chói tinh hà bên trên, hắn đồng tử bên trong phản chiếu lấy tinh huy bộ dáng, tự lẩm bẩm, ngôi sao, là Lục Tuần a. Hắn cũng tới Ngô Sơn rồi. Chư vị, phía trước đã đến. Lục Tuần đi theo tại dân chúng bên trong, chỉ vào trước mặt quán rượu ở lưng chừng núi nói. Bao phủ ở dưới ánh sao Lục Tuần, đã trở thành nhóm này người sống sót chủ tâm cốt, cũng là bọn hắn trụ cột tinh thần, bọn hắn thật vất vả từ nổ hạt nhân bên trong sống tiếp được, lại kinh lịch thai ách tập kích, nhưng là cuối cùng đều sống tiếp được. Chính như Thiên Xu Quân nói tới, bọn hắn không có người sẽ chết. Thiên Xu Quân đại nhân, nơi đó giống như chỉ là một cái khách sạn. Có thể chứa đựng chúng ta nhiều người như vậy sao? Có người lo lắng mở miệng. Lục Tuần mỉm cười, không chỉ là khách sạn, tại ngọn núi phía dưới, còn có một cái cỡ lớn căn cứ, có thể dung nạp các ngươi tất cả mọi người sinh hoạt một đoạn thời gian. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người con mắt đều phát sáng lên. Quá tốt rồi, là căn cứ. Chúng ta an toàn. Còn sống. Chúng ta thế mà thật còn sống. Tạ ơn Thiên Xu Quân. Tạ ơn Thiên Xu Quân. Mọi người sống qua tất cả cực khổ, nhìn thấy có thể thu nhận tự mình càng tránh rõ, rốt cuộc hiện ra tiểu dung, bọn hắn kích động lẫn nhau la lên, bước chân đều tăng nhanh không ít. Mà tại lúc này, Lục Tuần thân ảnh lại chậm rãi dừng lại. Phía trước đã đến. Các ngươi đi trước đi. Thiên Xu Quân đại nhân, ngài không theo chúng ta cùng một chỗ sao? Ta còn có chút việc phải xử lý. Đã hiểu, Thiên Xu Quân đại nhân còn muốn đi cứu càng nhiều người. Lục Tuần cười cười, không có trả lời, hắn chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ mặc cho chung quanh dân chúng kích động từ bên cạnh hắn chạy qua, hướng quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng phóng đi. Do người cuộn cuộn, Lục Tuần chậm rãi ngẩng đầu, xa xa mắt nhìn khách sạn trước cửa. Ánh mắt của hắn cùng Tôn Trọng Lương cách không đối mặt. Tôn Trọng Lương nhìn thấy trong đám người Lục Tuần, trong lòng nổi lên một trận khó nói lên lời ấy nấy. Tuy nói có quan hệ với cựu quân nghiên cứu, không phải hắn phát khởi, càng dung không được hắn đúng tay, nhưng chỉ sợ tại Lục Tuần trong lòng, sớm đã đem mình làm ở trước mặt một bộ phía sau một bộ tiểu nhân, đối 749 cục cũng triệt để thất vọng. Hắn muốn làm mặt cùng Lục Tuần giải thích thứ gì, nhưng sau một khắc, Lục Tuần liền quay người rời đi. Tôn Trọng Lương thở dài một hơi. Tôn Trọng Lương biết mình thua thiệt Lục Tuần, nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết nên như thế nào để bù. Theo cuối cùng một nhóm lớn người sống sót tới gần quán rượu ở lưng chừng núi, trên bầu trời chạy xuôi tinh hà cũng dần dần tiêu tán, chỉ còn lại điểm điểm còn sót lại tinh huy, giống như là đom đóm giống như phiêu tán tại phế tích bên trên không, mặt nhật rách nát cùng mộng ảo tinh điểm xen lẫn, giống như là văn minh trong chiến tranh trầm luân, lại tại tinh thần bên trong vĩnh sinh. Các nhân viên làm việc liên tiếp tiến lên, dẫn dắt đến những người sống sót tiến vào dưới mặt đất công trình, trong lúc đó Tôn Trọng Lương mấy lần nghe được Thiên Xu Quân cái tên này. Xin hỏi, Thiên Xu Quân là ai? Tôn Trọng Lương giữ chặt một cái nam sinh hỏi. Thiên Xu Quân, chính là vừa mới người kia a, dẫn đầu chúng ta cùng đi người kia. Pháo ca chỉ vào Lục Tuần rời đi phương hướng nói, là hắn tại tị nạn sở bên trong che chở tất cả mọi người, sau đó dẫn đầu chúng ta một đường cho tới. Đúng vậy a, nếu như không phải Thiên Xu Quân, chúng ta chết sớm mấy trăm lần. Thiên Xu Quân nhất định là thần phái xuống tới sứ giả, chuyên môn cứu chúng ta thoát đi bể khổ. Hắn còn có rất nhiều cái khác đồng bạn, cũng đều là quân nhưng cũng tiếc đến bây giờ chúng ta còn không biết những người khác danh tự. Ta mới vừa rồi còn cùng Thiên Xu Quân hàn huyên một hồi, hắn nói khi còn bé ở tại Ngô Sơn, xem như nửa cái người địa phương đâu. Trùng hợp như vậy sao? Chắc không được hắn đặc địa tới cứu chúng ta. Lần này cần là có thể trở về, ta phải cho Thiên Xu Quân cung cấp cái bài vị. Bằng không, thật không biết làm như thế nào báo đáp ơn cứu mệnh của hắn. Đừng nói bài vị, mọi người cùng nhau tại Ngô Sơn đóng tòa miếu đều được. Nói tới Thiên Xu Quân, trung quanh dân chúng đều hai mắt tỏa ánh sáng, líu díu nghị luận. Những cái kia từ cái khác tị nạn sợ tới người sống sót, cũng không biết Thiên Xu Quân sự tình, nghe bọn hắn một giảng, lập tức kinh ngạc vô cùng. Bọn hắn thế mới biết, cái kia che chở bọn hắn ánh sao đầy trời, lại là Thiên Xu Quân lực lượng. Đúng rồi, cái trụ sở này đủ chứa nạp chúng ta nhiều người như vậy sao? Đủ. Một bên nhân viên công tác liền kiên nhẫn giải thích, chúng ta đã vừa mới hoàn thành khám xét một lần, nơi này hết thảy có dưới mặt đất tầng 13, mỗi một tầng không gian đều cực lớn, ở lại 4 bạn người hoàn toàn không có vấn đề. Nơi này cũng có đầy đủ thức ăn nước uống, bình thường, đủ nhiều người như vậy dùng hơn nửa tháng. Vậy là tốt rồi. Trong đám người pháo ca đột nhiên hỏi, vậy cái này căn cứ có danh tự sao? 7. Tôn Trọng Lương đang muốn mở miệng, nói ra 7012 dưới mặt đất công trình, nhưng hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại trụ sở dưới đất đã hoàn toàn biến đến dạng, nguyên bản thuộc về 7012 khu vực, ngay cả hiện tại chỉnh thể 1% cũng chưa tới. Đây là một cái không có bị đăng ký qua, hoàn toàn mới siêu cấp tị nạn sở, cũng là Ngô Sơn tất cả người sống sót sau cùng càng tránh gió. Có danh tự. Tôn Trọng Lương mắt nhìn Ngô Sơn trên không tỏ khắp tinh điểm, chậm rãi mở miệng, liền gọi nó. Thiên Xu căn cứ đi. Ngày mai 39 cần tham gia cả chùa Vũ Hán Anh Hoa Quý hoạt động, toàn bộ ngày có mặt, ban đêm còn phải đi suốt đêm đi thành đô, tham gia hậu thiên trạm thần mới 2 sách kỳ bán, thời gian thật sự là thật chặt, cho nên số 29 số 30 xin phép nghỉ 2 ngày thật có lôi chương 1225, phân biệt chương 1225, phân biệt lờ mờ dưới tầng mây. Dương Tiêu chậm rãi mở mắt ra. Giả dích mưa dầm đánh vào gương mặt của hắn, băng lánh mà ướt át, hắn nằm tại một chỗ vách đá phế tích nơi nhỏ lánh, nhìn xem đầu đội thiên không trọn vẹn mờ mịt mười mấy giây, mới rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn ho khan ngồi dậy, ngắm nhìn bốn phía. Người đã tỉnh. Tô Chi Vi thanh âm từ bên cạnh truyền ra, cảm giác thế nào? Ta đây là ở đâu? Dương Tiêu nhớ lại tự mình trước khi hôn mê phát sinh sự tình, lo lắng lại lần nữa hỏi, nổ hạt nhân thế nào? Bị lệch sao? Có phải là không có tạo thành quá chết nhiều tổn thương? Tô Chi Vi ngồi ở một bên vỡ vụn trên bậc thang, nhìn xem trong tay một nửa nhánh cây, lâm vào trầm mặc. Nàng mở miệng đang muốn nói cái gì, Lục Tuần thanh âm liền từ nơi xa vang lên, nếu như không phải ngươi bị lệch vũ khí hạt nhân quỹ đạo, hôm nay nơi này không có người sống sót. Ngươi cứu cơ hồ tất cả mọi người. Nghe được cái này, Dương Tiêu tái nhợt khỏe miệng rốt cục câu lên vẻ tươi cười, buông lỏng tựa ở trên vách đá. Lục Tuần đi đến giữa hai người, mắt nhìn cô đơn Tô Chi Vi, thở dài một hơi, Tô Chi Vi, trừ thương thanh sự tình không thể trách ngươi, quái vật kia thực sự quá mạnh, chúng ta căn bản không có thời gian phản ứng. Quái vật gì? Trừ thương thanh thế nào? Lục Tuần đem đến tiếp sau phát sinh sự tình, đơn giản nói với Dương Tiêu một lần, cái sau lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Trừ thương thanh bị bắt được một cái thế giới khác đi. Dương Tiêu khó có thể tin, vậy chúng ta phải nghĩ biện pháp đem hắn cứu trở về a. Gần như không có khả năng. Hất lên đỏ chót hí bảo Trần Linh, chậm rãi đi đến ba người bên người, hiện tại lượng giới còn chưa có bắt đầu chính thức giao hội, muốn đi vào hôi giới, chỉ có thể lại tìm đến một viên đặc thù vũ khí hạt nhân, cũng tại đôi song kéo dài thời gian ngắn ngủi bên trong tiến vào bên trong. Mà lại hôi giới quá lớn, coi như thật lại mở ra một lỗ hổng, thông hướng cũng rất có thể là cái khác diệt thế lãnh địa. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ, tiến vào bên trong bất kỳ một cái nào diệt thế lãnh địa, đều là tự chịu diệt vong. Vậy chúng ta liền mặc kệ hắn sao? Không thể không quản. Nhưng ít ra, không phải hiện tại. Trần Linh nhìn trước mắt chưa trưởng thành ba vị quân, tại bọn hắn bước vào cửu giai trước đó, đều không có trực diện diệt thế tư cách. Đám người lâm vào trầm mặc. Ông, tĩnh mịch phế tích bên trên không, máy bay chiến đấu tiếng oanh minh cấp tốc sẽ qua. Lôi kéo đuôi dài cuối cùng, mấy đạo bóng đen ngay tại phi tốc lướt qua Ngô Sơn tiểu trấn trên không, giống như là đang phản đoán kinh lịch nổ hạt nhân sau tiểu trấn tình huống thương vong. Cái này tiếng vang đem mọi người suy nghĩ lại lần nữa kéo về hiện thực. Mặc dù kinh lịch hai lần nổ hạt nhân, nhưng hai nạn vừa mới bắt đầu. Ngoại trừ Ngô Sơn tiểu trấn bên ngoài, cái khác căn cứ quân sự cùng trọng yếu thành thị tất nhiên cũng tao ngộ tập kích, ai cũng không biết bây giờ bọn này núi bên ngoài, thế giới đến tột cùng đã bị phá hủy thành cái dạng gì, cũng không biết chiến tranh khi nào mới có thể kết thúc. Nhân loại vận mệnh tại vũ khí hạt nhân bay lên không trung một khắc này, liền đã như là tơ liễu, tại mạt nhật trong cuồng phong lơ lửng không cố định. Dương Tiêu run lên mấy giây, đột nhiên từ nơi hẻo lánh đứng lên. Không được, ta muốn trở về một chuyến. Trở về? Đi đâu? Nghiên cứu của ta chỗ. Dương Tiêu thần sắc có chút lo lắng, vị hôn thê của ta chính ở chỗ này chờ lấy ta trở về. Lục Tuần giống như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Dương Tiêu ánh mắt có chút phức tạp. Hắn suýt nữa quên mất, Dương Tiêu còn có một vị hôn thê. Dương Tiêu trốn ở Ngô Sơn tiểu trấn tránh thoát một kiếp, nhưng hắn vị hôn thê bây giờ còn sinh tử chưa biết, hiện tại đại bộ phận tín hiệu cơ trạm đều bị hủy diệt, thông tin thiết bị cũng vô pháp sử dụng, cũng không biết hắn vị hôn thê bây giờ trốn đến chỗ nào, muốn liên lạc bên trên đối phương khó như lên trời. Nhưng lấy Dương Tiêu tính cách, tuyệt đối không có khả năng bỏ mặc nàng mặc kệ. Cũng không xảy ra ngoài ý muốn lời nói, máy bay cùng quỹ đạo giao thông cũng không thể dùng, ngươi sở nghiên cứu cách nơi này hơn mấy trăm cây số, ngươi muốn làm sao trở về? Lục Tuấn hỏi. Luôn sẽ có biện pháp. Dương Tiêu không chút do dự trả lời. Lục Tuấn biết, hắn nói cái gì đều không thể ngăn cản Dương Tiêu đi mạo hiểm, hắn chính là như vậy một người. Đúng lúc này, một bên Tô Chi Vi cũng đột nhiên mở miệng. Ta khả năng cũng muốn rời đi một chuyến. Ngươi đi đâu? Ta còn có cái. Đệ đệ, ta có chút lo lắng hắn. Tô Chi Vi muốn nói lại thôi. Ngươi nói là Diêu Thanh. Trần Linh khẽ gật đầu. Diêu Thanh bây giờ đang ở 7012 dưới mặt đất công trình, mà lại hắn hiện tại có lẽ sát thực cần ngươi. Diêu Thanh trơ mắt nhìn xem Tiêu Xuân Bình lao tới chiến trường, hiện tại Tiêu Xuân Bình chết tử, Diêu Thanh triệt để thành không nơi nương tựa một người. Trần Linh không dám tưởng tượng hắn hiện tại có bao nhiêu sụp đổ cùng tự trách, có thể ở thời điểm này cho hắn một chút an ủi, cũng chỉ có Tô Chi Vi. Lục Tuần trầm mặc hồi lâu, tốt a, vậy ta đi lội Mỹ Quốc. Ngươi hiện tại đi Mỹ Quốc, ngươi điên rồi sao? Dương Tiêu kinh ngạc nhìn xem hắn, Nô Đồng Nguyên chính ở chỗ này. Lục Tuần đôi mắt bên trong hiện lên một vòng tự trách, lúc ấy 749 cục tìm chúng ta khắp nơi chín người, là ta tự mình đem hắn đẩy lên đi hướng Mỹ Quốc máy bay, vốn là nghĩ đến để hắn tránh đầu gió, không nghĩ tới bây giờ thế cục vậy mà biến thành dạng này. Hắn hiện tại hẳn là bị vây ở cái kia, hết thảy nguyên nhân bắt nguồn từ ta phải phụ trách đem hắn mang về. nhưng bây giờ thế chiến, liên quốc bên trong máy bay đoán chừng cũng bị mất, càng đừng đề cập xuyên quốc gia máy bay. Ngươi làm sao đi Mỹ quốc? Ngôi sao sẽ tiếp ta qua đi. Trần Linh nhìn trước mắt ba người, trong lòng thở dài một hơi. Đối Trần Linh mà nói, đem cựu quân tất cả đều tụ tập tại bên cạnh mình mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cựu quân không phải công cụ, mà là người sống sờ sờ. Nếu như là trước đó còn tốt, hiện tại thế chiến bùng phát, mỗi người bọn họ tâm hệ người đều ham sâu nguy cơ, để bọn hắn không để ý quý trọng người chết sống cưỡng ép cột vào bên cạnh mình, đó là không có khả năng. Hiện tại, bọn hắn nên mỗi người đi một ngả. Vô luận phát sinh cái gì, nhất định phải trước bảo vệ tốt chính mình. Trần Linh cuối cùng căn dặn, nhất là Dương Tiêu cùng Lục Tuần hai người, hắn cường điệu, một khi gặp gỡ cái gì không giải quyết được phiền phức, nghĩ hết biện pháp cho ta truyền lại tin tức, thông tin tín hiệu cũng tốt, ngôi sao cũng được, chỉ cần ta nhận được, ta ngay lập tức sẽ đi giúp các ngươi. Đa tạ Trần đạo. Ba người từ đáy lòng nói. Nhớ kỹ, chúng ta vĩnh viễn là trên cùng một chiến tuyến tồn tại. Trần Linh giống như là nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Tô Chi Vi, Tô tiến sĩ, còn nhớ rõ chúng ta ám hiệu sao? Trước đó Trần Linh liền cùng Tô Chi Vi ước định qua một cái ám hiệu, vô luận đến đâu cái thời đại, đều dùng đầu này ám hiệu tới đón đầu, kỳ thật hắn cũng có thể cùng Lục Tuần cùng Dương Tiêu định ám hiệu, nhưng vấn đề là tại Trần Linh ở tại thời đại, hai người kia đều. Cho nên, duy nhất có thể chiếu chứng Trần Linh đoán người, chỉ còn lại Tô Chi Vi. Tô Chi Vi khẽ giật mình, lúc này gật đầu, nhớ kỹ. Gặp lại Hồng Trần bên trong. Cười yếu ớt tuế nguyệt dài. Trần Linh gật gật đầu, hắn còn muốn nói cái gì, dư quang đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh từ đằng xa góc đường thoảng qua. Hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc, sau đó một lần nữa nhìn về phía trước mắt ba người. Các vị, hết thảy bảo trọng. Chương 1226, giúp ta đào mộ. Chương 1226, giúp ta đào mộ. Trần Linh, Lục Tuần, Tô Chi Vi, Dương Tiêu ba người liếc nhìn nhau, mỉm cười, trong tươi cười có chút không bỏ, lại có chút bất đắc dĩ. Lần sau tạm biệt. Ừm, lần sau tạm biệt. Đi, bye bye. Mấy người đơn giản nói đừng về sau, liền quay người hướng phương hướng khác nhau đi đến. Có lẽ là vừa rồi tinh thần lực tiêu hao nghiêm trọng duyên cớ, bây giờ Dương Tiêu sắc mặt còn có chút trắng bệnh, nhưng đối với cái này hắn cũng không để ý. Hắn cứ như vậy dạo bước tại hoang vu phế tích phía trên chờ đến sau khi đi xa, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lóe ra cực quang con mắt, nhìn chăm chú lên phế tích bên trên phương hư vô, ánh mắt của hắn có chút phức tạp. Vừa rồi, có kiện sự tình hắn không có nói cho Lục Tuần đám người. Chẳng biết tại sao, từ khi vừa rồi kiệt lực sau khi hôn mê, hắn cảm thấy mình giống như cùng trước đó không giống nhau lắm, mà rõ ràng nhất chứng cứ chính là hắn thấy được một chút trước đó đều không thấy được đồ vật. Tại Dương Tiêu đồng tử bên trong, từng đạo mơ hồ không rõ hư ảnh chính phiêu phù ở phế tích bên trên không, số lượng của bọn họ nhiều lắm, chí ít có mấy chục vạn, giống như là thủy triều giống như không ngừng phun trào. Dương Tiêu thấy không rõ nét mặt của bọn hắn, nhưng hắn tựa hồ có thể cảm nhận được những bóng mờ kia với cái thế giới này không bỏ, cũng không cam lòng. Dương Tiêu tại trong phế tích chậm rãi đưa tay, giống như là muốn chạm đến cái kia phun trào hư ảnh thủy triều. Hắn tự lẩm bẩm, đây là nhân loại linh hồn sao? Cắt, cắt. Theo cuối cùng thổi phồng đất vàng, đắp lên hơi lom xuống mặt đất, Phó Khôn xoa xoa mồ hôi trán, đem chế tác thạch cái xẻng để ở một bên. Gió nhẹ lướt qua Ngô Sơn sườn núi, đem Trịnh Chỉ Tỉnh, Vương Viễn Dung, Lý Hoàng, đông đảo thân ảnh đứng chung một chỗ, và áo trong gió nhẹ phẩy. Tại trước người của bọn hắn, một vị mặc màu đen áo khoác hoàng đế, chính một bút một vẽ, tại trên tấm bia đá khắc họa bi văn. Lúc này Doanh Phúc đã mất đi thư thần đạo năng lực, bút họa cũng vô thần vận, cũng không đủ lộng lẫy, nhưng hắn chính là như thế dùng đầu ngón tay dính lấy máu của mình, nghiêm túc viết xong cuối cùng một bút, thừa tướng Hàn Thứ Chi chi mộ. Doanh Phúc tại trước mộ bia chậm rãi đứng dậy. Doanh Phúc sớm tại cùng Hàn tướng thi đỉnh thời điểm, liền nhìn qua Hàn tướng nội tâm. Hắn biết Hàn tướng đi theo hắn cũng không phải là thuần túy bởi vì hắn mị lực cá nhân. Ngay lúc đó Hàn tướng đã giả, hắn biết bằng sức một mình, hắn không làm được cái đại sự gì, nhưng nếu để cho tự mình trở thành Doanh Phúc quả trượng, vậy hắn cả đời này lắng động, đem có thể thay đổi càng nhiều người vận mệnh. Hàn Thứ Chi vì cái gì không phải Doanh Phúc, mà là nhân loại bản thân. Cho nên, xưa nay không là Doanh Phúc lựa chọn hắn, mà là hắn lựa chọn Doanh Phúc, cam tâm tình nguyện, cúc cung tận tụy. Doanh Phúc đem hắn mộ bia tuyển ở chỗ này, vị trí này vừa lúc ở Ngô Sơn sườn núi, từ góc độ này nhìn lại, có thể rõ ràng trông thấy toàn bộ Ngô Sơn tiểu trấn. Kia là hắn đánh bạc tính mệnh cứu được tiểu trấn. Mặc dù bây giờ nơi này một mảnh hỗn độn, nhưng chỉ cần người còn sống, nơi này cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa thành lập cao lầu, trở thành đời sau người quê hương, mà Doanh Phúc hy vọng Hàn tướng có thể chứng kiến đây hết thảy. Đáp ứng ngươi sự tình, chấm làm được. Doanh Phúc ánh mắt nhìn chăm chú lên Hàn tướng mộ địa, chậm rãi mở miệng, ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Không bao lâu, ngươi liền có thể trông thấy nhân loại ở chỗ này một lần nữa xây lên tháp cao, lại xuất hiện vinh quang. Doanh Phúc thu hồi ánh mắt, chậm rãi hướng nơi xa đi đến, còn lại thần tử trùng trùng điệp điệp đi theo sau lưng hắn. Lúc ấy Doanh Phúc kết bạn Hàn tướng thời điểm, bên cạnh hắn cơ hồ không người có thể dùng, là Hàn tướng thay hắn cải biến hết thảy, mang theo học sinh của mình đầu nhập vào hắn, để hắn một bước lên trời. Hiện tại Doanh Phúc đã lông cánh đầy đủ, Hàn tướng lại vĩnh viễn rời đi hắn bên người. Vậy hạ, ngay tại Doanh Phúc hồi ức thời khắc, Phó Khôn đột nhiên mở miệng, nữ hài kia, chúng ta đã tìm được, nàng bây giờ đang ở dưới mặt đất công trình 4 tầng. Chúng ta đã sắp xếp xong xuôi, muốn tiếp nàng ra gặp một lần sao? Doanh Phúc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa quán rượu ở lưng chừng núi. Hắn trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái. Không cần, không cần. Phó Khôn sững sờ, không phải a bệ hạ. Ngài ngự giá thân trình, thật vất vả mới đưa nàng từ tử thần trong tay vào tới, đến cái này trước mắt, ngay cả một mặt cũng không thấy sao? Đi theo chấm bên người, sẽ chỉ làm nàng lâm vào nguy hiểm. Doanh Phúc dừng lại một lát, đợi dưới đất công trình, đi theo phụ thân bình an khoái hoạt sinh hoạt mới là thuộc về nàng nhân sinh. Đã như vậy, làm gì gặp lại? Phó Khôn ha to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Doanh Phúc không quay đầu lại. Hắn cuối cùng mắt nhìn quán rượu ở lưng chừng núi phương hướng, liền tương bước một, thân hình biến mất tại mông lung mưa rầm ở giữa. Cắt, cắt. Một bên khác, theo đồng dạng thạch cái xẻng đâm vào thổ địa, từng nắm thổ nhưỡng bị xúc lên, một tòa hầm mộ tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh dần dần thành hình. Khụ 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 khụ. Thư nhược tiếng ho khan tại trong phế tích tiếng vọng. Ngươi đang làm cái gì? Đúng lúc này, thất lên đỏ chót hí bảo thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại hầm mộ đối diện. Trần Linh nhíu mày nhìn trước mắt cầm thạch cái xẻng, ngay tại cắm đầu đào đất Tôn Bất Miên, ngựa khí nghi hoặc vô cùng. Tôn Bất Miên lại ho khan vài tiếng, xóa đi khóe miệng máu tươi chảy xuôi, khuôn mặt tái nhợt ngẩng đầu nhìn Trần Linh một mắt, bất đắc dĩ cười cười, rất rõ ràng. Ta phải chết, ta tại cho mình bảo mộ. Trần Linh ngây ngẩn cả người. Trong đầu hắn, lập tức hiện ra vừa rồi Tôn Bất Miên một cước đạp lăn chọc thai về sau, thân hình tiểu tụy bộ dáng. Là vừa rồi lực lượng phản phệ rồi. Không tính. Tôn Bất Miên lắc đầu, một thế này, ta tiêu hao không ít quá khứ luân hồi góp nhặt lực lượng, cho nên sớm lâm vào ngủ say. Trần Linh nghĩ tới Tôn Bất Miên vừa rồi tiêu hao lực lượng đại giới sẽ rất lớn, nhưng không nghĩ tới, chỉ là kéo dài như vậy một hồi, hắn liền muốn lâm vào ngủ say. Cái kia, ngươi chừng nào thì có thể tỉnh? Một thế này ta thương tích quá nặng, khả năng đến ngủ say lâu hơn một chút, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Ai biết được? Tôn Bất Miên nhún vai. Lâu như vậy, bình thường nhân loại tuổi thọ cũng liền dài như vậy, nói cách khác Tôn Bất Miên lần sau tỉnh lại, cũng đã là cảnh còn người mất. Mà lại tính như vậy đến, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, thế giới liền đã tiến vào cựu quân thời đại. Còn không phải bởi vì ngươi. Nếu không phải vì giúp ngươi, ta cũng không trở thành. Tôn Bất Miên căm tức chừng Trần Linh một mắt, và nó, ngươi không phải người xuyên biệt sao? Tương lai chúng ta gặp lại thời điểm, ngươi tốt nhất tốt với ta một điểm, lão tử thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi. Nếu không, ta liền. Khụ 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 khụ. Tôn Bất Miên nói đến một nửa, liền thống khổ còn xuống hạ thân, kịch liệt ho khan. Tinh hồng máu tươi bị cục đến trong hầm mộ, nhìn thấy mà giật mình. Tôn Bất Miên giống như là mệt mỏi, trực tiếp đem thạch cái xẻng ném cho Trần Linh, tự mình vô lực ngồi ở một bên. Ngươi, giúp ta đào mộ đi. Chương 1227, ngủ say chương 1227, ngủ say. Trần Linh mắt nhìn trong tay rách dưới thạch cái xẻng, lại nhìn về phía sinh cơ dần dần tiêu tán Tôn Bất Miên, trong lòng nổi lên một cố khó nói lên lời ai. Hắn biết rõ Tôn Bất Miên sẽ không thật chết, hắn chỉ là lâm vào ngủ say, mà trong tương lai một thời đại nào đó, bọn hắn sẽ còn gặp lại. Nhưng giờ này khắc này, Tôn Bất Miên trong mắt cô độc cùng cô đơn, lại làm cho Trần Linh trong lòng run lên. Tôn Bất Miên chưa hề bởi vì chính mình có thể luân hồi, mà tùy ý đối đãi tự mình bất luận cái gì một thế, hắn mỗi một lần nhân sinh đều là chăm chú mà tinh xảo. Hắn muốn ăn thời đại này vị ngon nhất đồ ăn, muốn chứng kiến thời đại này hạnh phúc cùng cầu nguyện, muốn dùng hoàng kim tại mỗi một cái thời đại lưu lại dấu vết của mình. Khi hắn lâm vào ngủ say, hắn một thế này nhận biết tất cả mọi người, đều sẽ tại lần tiếp theo khi tỉnh lại rời hắn mà đi, hắn tồn tại qua vết tích, cũng sẽ biến mất theo, từ đó biến thành hư vô mở mịt truyền thuyết. Trần Linh nhìn thấy Tôn Bất Miên ánh mắt, hắn tiện ý biết đến, đối Tôn Bất Miên tới nói cái này cho tới bây giờ cũng không phải là ngủ say mà là chân chính tử vong. Hắn không muốn ngủ say, không muốn chết vong, không muốn cùng thời đại này hết thảy cáo biệt. Nhưng, hắn đã nhanh chết rồi. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Tôn Bất Miên ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, thế nào, đối với ngươi mà nói chúng ta lại gặp nhau không nên chính là chuyện trong nháy mắt sao? Làm sao làm cùng muốn vĩnh biệt đồng đạo? Tôn Bất Miên nói không sai, chỉ cần Trần Linh rời đi lưu trữ, hắn lập tức liền có thể gặp lại Tôn Bất Miên. Trung phong đối với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Nhưng đối Tôn Bất Miên mà nói, cái kia lại chính là cỡ nào tháng năm dài đằng đẵng. Trần Linh đột nhiên cảm thấy, mình tựa như là một cái giảo hoạt người ăn gian, hắn có thể mượn nhờ thời đại lưu trữ nhẹ nhõm xuyên qua hai cái thời đại, nhưng đối Tôn Bất Miên, Dương Tiêu, Lục Tuần, đối với thân ở trong đó mỗi người mà nói, lại không biết muốn vượt qua nhiều ít thống khổ cùng long đong mới có thể gặp lại. Trần Linh không có trả lời Tôn Bất Miên, hắn chỉ là yên lặng nắm chặt thạch cái xẻng, thật sâu đem nó cắm vào thổ nhưỡng. Sau đó đem nặng nề bụi đất vung hướng nơi khác. Bụi đất tung bay, Tôn Bất Miên cứ như vậy lặng lặng ngồi tại phế tích bên trong, nhìn xem trong hố sâu bận rộn cho mình đào mộ Hồng Y Liễu thân ảnh, không biết suy nghĩ cái gì. Phòng không cảnh báo cùng máy bay chiến đấu vang minh lên đỉnh đầu tiếng vọng, hai vị con hát không nói một lời. Không sai biệt lắm. Không biết qua bao lâu, Tôn Bất Miên chậm rãi đứng dậy. Hắn bút họa một chút hố sâu lớn nhỏ, lại đo đạt một chút chiều cao của mình, cứ như vậy đi, ta nằm đi bảo, ngươi cho ta trên chôn. Trực tiếp trên chôn là được sao? Trực tiếp chôn là được. Tôn Bất Miên cuối cùng nâng lên hai tay, miễn cưỡng duỗi lưng một cái, hoạt động một chút gân cốt, sau đó liền ôm tự mình chân bảo giống như tỉnh sư khăn trùng đầu, một chút xíu đi vào trong hố sâu. Chân linh hố đào rất sâu, sâu đến Tôn Bất Miên đứng tại trong đó đều lộ không ra mặt. Hắn trịnh trọng đem tỉnh sư khăn trùng đầu để ở một bên, lại đem tiểu viên kính dâm lấy xuống, tự mình nằm thẳng tại thổ nhưỡng bên trên, hai tay chồng ở trước ngực, giống như là một vị tư thế ngủ rất ngoan thiếu niên, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, sắp chìm vào giấc ngủ. Trần Linh đứng tại hố sâu một bên, cuối cùng nhìn Tôn Bất Miên một mắt, sau đó từng nắm đem vừa mới đào ra thổ nhưỡng, một lần nữa lấp về trong hố sâu. Đất vàng dần dần bao phủ Tôn Bất Miên kính dâm, sau đó là thân thể của hắn, cuối cùng là tinh điêu tế chắc tỉnh sư khăn trùng đầu. Trần Linh động tác rất nhẹ, mà lại hắn đã làm tốt tùy thời dừng lại chuẩn bị, nhưng từ đầu đến cuối, Tôn Bất Miên đều không nói một lời mặc cho mình bị chôn sâu ở lòng đất, giống như là thật ngủ thiết đi. Làm Trần Linh điền xong cuối cùng thổi phong thổ, thế giới lại lần nữa lâm vào yên lặng, đỏ chót hí bảo đứng tại san bằng mộ phía trên, hí bảo theo gió khinh vũ. Không biết qua bao lâu, Trần Linh thở dài một hơi. ngay tại hắn sắp quay người rời đi thời điểm, một cái giọng buồn buồn đột nhiên từ thổ nhưỡng hạ truyền ra, "Trần Linh." Trần Linh sững sờ, "Thế nào? Ta ngủ không được." Trần Linh biểu lộ cổ quái mắt nhìn bị lấp đầy bộ phận, lại lần nữa hỏi, "Ngủ không được? Vậy làm sao bây giờ? Ta lại thả ngươi ra? Ta muốn tại chiêng trống vang trời bên trong chết đi." Tôn Bất Miên lên tiếng lần nữa, "Không có náo nhiệt cùng hạnh phúc viên náo, ta không có cách nào tiến vào ngủ say. Nếu không, ngươi đánh cho ta cái trống, gõ cái chiêng, tùy tiện biểu diễn cái tiết mục." Trần Linh. Trần Linh khỏe miệng có chút co lại, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi Tôn Bất Miên có phải hay không đang đùa hắn, nhưng nghĩ tới vừa rồi Tôn Bất Miên bộ dáng, do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng, "Cái kia, ta cho ngươi hát xuất diễn." "Được a." Trần Linh hắng giọng một cái, đỏ chót hí bảo liền tại phế tích phía trên, lãng nhưng mở miệng, "Khuyên Thiên Tuế chữ sát đường lối ra, lão thần cùng chủ nói từ đầu." Lưu Bị vốn là Tĩnh Vương về sau, hán đế huyền tôn một mạch lưu. Trần Linh đoạn này hát tử, chính là Long Phượng chỉnh tường bên trong kinh điển đoạn ngắn Khuyên Thiên Tuế giảng chính là Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương đại hôn, đã Tôn Bất Miên muốn tại huyền náo bên trong chìm vào giấc ngủ, vậy cái này đoạn không thể nghi ngờ là rất không tệ lựa chọn, vui sướng vừa vui khánh. Trần Linh ngón giọng tự nhiên là cực dai, coi như không có bất kỳ cái gì nhạc khí phụ trợ, cũng tạo náo nhiệt vui sướng không khí, mà lại hắn sợ Tôn Bất Miên ngủ trộm, đem Khuyên Thiên Tuế hoàn chỉnh hát xong một lần mới kết thúc. Hát xong về sau, Trần Linh cúi đầu nhìn về phía dưới chân mộ phần thổ, hỏi dò: "Ngủ tiếp đi sao?" "Không có." "Không phải, ngươi mặc dù hát rất tốt, nhưng ta cảm giác không thấy một điểm vui mừng a. Trong lòng ngươi không có chút nào cao hứng." "Ta làm sao cao hứng? Đây là nói cao hứng liền có thể cao hứng sao?" Trần Linh có chút im lặng, hắn thật cảm thấy Tôn Bất Miên là đang đùa bỡn hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn không có bất cứ chứng cứ gì. "Ta mặc kệ, dù sao ta ngủ không được." Trần Linh còn muốn nói cái gì, một trận thống khổ tiếng ho khan liền từ lòng đất truyền đến, Tôn Bất Miên thân thể đã tới cực hạn, lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, còn sót lại liền chỉ có thống khổ. Trần Linh đem nguyên bản muốn nói lời nuốt trở vào, hắn trầm tư một lát sau, đem ánh mắt nhìn về phía quán rượu ở lưng chừng núi, một cái ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn. Hắn cúi đầu mắt nhìn thời gian, 00:12, 02:00:12, 01:00:12:00. Hắn trực tiếp cất bước hướng nơi đó đi tới. Khu khu cụ. "Ngươi đi đâu?" Tôn Bất Miên hỏi. "Yên tâm." Trần Linh bình tĩnh trả lời, "Ta sẽ để cho ngươi chìm vào giấc ngủ." "Trần Linh đi." Cả tòa phế tích lại lần nữa lâm vào một mảnh yên lặng, chỉ còn lại Tôn Bất Miên hư nhược tiếng ho khan ngẫu nhiên từ lòng đất vang lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm Tôn Bất Miên tiếng ho khan càng phát ra dày đặc, thẳng đến cơ hồ không có ngừng thời điểm, một trận mơ hồ tiếng pháo nổ từ đằng xa tới gần. Lốt buốt. Pháo chân yên, giống như là nhân gian tường vân, tại hoang vu phế tích bên trong chậm chạp tiến lên. Mấy thân ảnh mặc không quá vừa người giá rẻ trang phục chính thức, giơ cao lên pháo, tay nâng lấy trống lúc lắc, loa nhỏ, còn có một cặp nhựa tợ lạc tiệp nhỏ đồ chơi, đánh thẳng nháo đi về phía này. Pháo ca nắm tiểu vũ tay, đi tại khói lửa bên trong, một cái tay quát tại miệng trước, dùng hết toàn lực hô to, "Đại ca, chúng ta tới đưa ngươi á." Chương 1228, đưa cho ngươi chương 1228, đưa cho ngươi đại ca. "Ngươi đi đường cẩn thận a. Cảm ơn ngươi cho chúng ta mở đường cầu phúc. Ngươi biết không, tiểu vũ bệnh đã được rồi." "Đại ca, các loại lần này chiến tranh kết thúc, chúng ta lập tức liền chính thức xử lý hôn lễ. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới a." "Đúng vậy a đại ca. Nhớ kỹ theo điểm phần tử a." "Ha ha ha ha. Ta mua cho ngươi xong già sữa vật liệu, nhưng lần này không ăn, lần sau ta nhất định tiếp tế ngươi." Mấy cái nam sinh hô to, giống như là vạch phá yên lặng hỉ thức hấp vang, khi bọn hắn xuất hiện thời điểm, bầu trời xám xịt phảng phất đều khôi phục một tia sắc thái. Trống lúc lắc phát ra thanh thúy cộc cộc tiếng vang, loa nhỏ cao minh tại đường đi lượn vòng, những thứ này thật vất vả từ căn cứ tiểu bằng hữu trong tay mượn tới nhi đồng đồ chơi, võ trang đầy đủ tại trên người của bọn hắn, giống như là một chi buồn cười nhi đồng dàn nhạc. Loạn thất bát tao tiếng vang đều cùng tiến tới, phàm là có một trưởng bối đứng ở bên cạnh, đoán chừng mang theo dép lê liền muốn đánh người. Nhưng hết lần này tới lần khác làm dạng này tạm âm vang lên trong nháy mắt, Tôn Bất Miên thống khổ tiếng ho khan bắt đầu yếu bớt, hô hấp cũng dần dần bình ổn. Pháo ca đám người nghe không được Tôn Bất Miên ho khan, bọn hắn chỉ là dựa theo Trần Linh phân phó, một bên loảng xoảng làm ra động tĩnh, một bên hô to đi về phía trước đi, mặc dù khàn cả giọng, nhưng vẫn như cũ đầy nhiệt tình. "Đại ca, ngươi nhất định phải hào hảo, đừng quên chúng ta a." "Đại ca, chúng ta nhất định sẽ gặp lại." Các thiếu niên thanh âm tại phế tích bên trong đi xa. Nặng nề tầng đất phía dưới, Tôn Bất Miên tiếng ho khan đã hoàn toàn biến mất. Hắn an tường nằm tại tỉnh sư bên người, lờ ổ gờ ngực nhẹ nhàng chập trùng, khoe miệng còn mang theo một tia nụ cười thản nhiên, giống như là ngay tại làm một trận hỉ khí dương dương mộng đẹp. Mông lung yên vũ cuối con đường, mặc đỏ chót hí bảo thân ảnh, khoe miệng cũng vi vi dơ lên 00000020000010000000 số hiệu 129439 thời hạn đã đến đang đọc bạn. Đinh linh linh, thanh thúy tiếng chuông trong phòng học vang lên, Diệp lao sư mắt nhìn thời gian, nhẹ nhàng thu về sách vở, tan học. Từng đợt cái ghế bị thúc đẩy két két tiếng vang lên, cuối cùng sắp xếp vụng trộm ngủ gật Tôn Bất Miên, một chút không có chống đỡ đầu, Thái Dương thịch một tiếng nện vào trên bàn sách. Hắn còn buồn ngủ mở to mắt, huệ bại ngáp một cái. Cái này một giấc, ngủ rất say. Ngay tại Tôn Bất Miên đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm lúc, Diệp lão sư thân ảnh đi đến bên cạnh hắn. "Tôn Bất Miên." "Ai, Diệp lão sư." Tôn Bất Miên hụt một chút liền đứng nghiêm, nhưng khỏe miệng chống đỡ đầu ngủ gà ngủ gật dấu vết vẫn là đỏ bừng, hắn nghiêm mặt nói, "Diệp lão sư, có chuyện gì không?" Diệp lão sư có chút bất đắc dĩ mở miệng, "Lần sau trên lớp lúc ngủ, không nên đánh hồ, sẽ ảnh hưởng đến những bạn học khác." "Tôn Bất Miên, thật xin lỗi, Diệp lão sư." Tôn Bất Miên cười cười xấu hổ. "Không cần nói xin lỗi, ta biết ta không có gì có thể dạy ngươi, thậm chí rất nhiều lịch sử vấn đề tương quan, ta khả năng còn phải thỉnh giáo ngươi. Diệp lão sư ôn hòa mở miệng, ngươi nguyện ý đến lên lớp, ta đã rất cao hứng. Ta kỳ thật thật thích lên lớp. Dù sao khi đi học mới ngủ thơm nhất. Diệp lão sư khẽ gật đầu, hắn do dự một chút, vẫn là nói, Giản Trường Sinh cùng Khương Tiểu Hoa rời đi về sau trong hơn nửa năm, ngươi vẫn luôn hầu ở Trần Linh bên người, thật sự là bất vả. Diệp lão sư, ngươi hiểu lầm. Tôn Bất Miên liên tục khoát tay, ta lưu tại Dung Hợp phái, cùng Hồng Tâm Sáu hoàn toàn không quan hệ. Ta chỉ là đơn thuần rất thích nơi này không khí, nơi này bọn nhỏ đối với cuộc sống vĩnh viễn tràn ngập nhiệt tình, mà lại chăm chú đối đãi mỗi một cái ngày lễ, náo nhiệt như vậy lại thuần túy địa phương, lật khắp cái khác mấy đại giới vực cũng rất khó tìm đến. Tôn Bất Miên thực sự nói thật, Dung Hợp phái cùng ngoại giới ngăn cách, bọn nhỏ cũng bị Diệp lão sư giáo rất tốt, tựa như là xã hội không tưởng đồng dạng hạnh phúc khoái hoạt. Đợi ở chỗ này hơn nửa năm, Tôn Bất Miên đã bước lên ngũ giai, thậm chí ẩn ẩn đụng chạm đến lục giai cánh cửa. Nếu là ở những người khác loại giới vực, quá trình này tối thiểu đến một năm rưỡi trở lên thời gian. Nói đến, ta còn phải hảo hảo cảm tạ ngươi. Ngươi đã đến về sau, bọn nhỏ đều rất vui vẻ, mặc kệ là tỉnh sư, bước quả, vẫn là ngươi dạy bọn họ làm các loại thủ công, bọn hắn đều thích vô cùng. Diệp lão sư từ đáy lòng cười nói, đây đều là ta vẫn muốn làm. Đúng rồi, Trần Linh hôm nay tại sao lại không đến lên lớp? Hắn hôm nay lại tiến thời đại lưu trữ. Tính toán thời gian, hẳn là không sai biệt lắm ra. Ừm, ngươi đi ăn cơm đi. Cùng Diệp lão sư tạm biệt về sau, bị Lưu Đường Tôn Bất Miên lập tức xông ra phòng học, thẳng tắp hướng phòng ăn chạy tới. Nếu là Di Vãng, Tôn Bất Miên tuyệt đối là người đầu tiên xông vào phòng ăn, dù sao Dung Hợp phái đồ ăn thực sự quá đối với hắn khẩu vị, nhưng hôm nay bị kéo như thế một hồi, khó mà nói hắn thích ăn đồ ăn đã đều bị cướp xong. Sự thật chứng minh, sự lo lắng của hắn là đúng. Làm Tôn Bất Miên nhìn thấy mấy cái kia đã bị cướp xong lóe sáng không quật, chỉ cảm thấy thiên đô sập, hắn ôm bàn ăn chậm một hồi lâu, mới chật vật xê dịch bước chân, tùy tiện đánh hai cái rau quả, than thở hướng nơi hẻo lánh cái bàn đi đến. Tôn đại ca, ngươi là không có đánh tới thì sao? Một thanh âm từ phía sau truyền đến. Tôn Bất Miên quay đầu nhìn lại, mang theo tiểu động vật kẹp tóc tiểu đảo chính ôm bàn ăn, đứng tại phía sau hắn, ta chỗ này có mấy khối thịt, ta cho ngươi. Tôn Bất Miên mặc dù thèm, nhưng hắn sao có thể đoạt hải tử thịt ăn, yên lặng nuốt nước miếng một cái về sau, nghiêm mặt nói, ta gần nhất giảm béo. A, nha. Vậy được rồi. Tôn Bất Miên cấp tốc chuyển khai ánh mắt, không để cho mình lại nhìn cái kia đâm tâm màu mỡ khối thịt, xám xịt tìm tới nơi hẻo lánh cái bàn ngồi xuống. Tiểu viên kính dâm phản chiếu lấy cái này bỗng nhiên đơn sơ cơm trưa, Tôn Bất Miên khẽ thở dài một cái, cúi đầu liền cấp tốc đem cơm bọc lấy rau quả hướng miệng bên trong lay, nhặt như nước. Trong lòng của hắn yên lặng quyết định lớp ngày mai sớm cũng mất, đã thành tích học tập hạt chót, cái kia đoạt cái nhà ăn cơm khô thứ nhất không quá phận a. Đúng lúc này, một thân ảnh đối diện với hắn ngồi xuống. Tôn Bất Miên không có ngẩng đầu nhìn, hắn biết người tới là ai, nhưng khi một khối màu mỡ thịt kho tàu đùi gà đưa tới hắn trong chén thời điểm, cả người hắn liền ngây ngẩn cả người. Hắn mở miệng ngẩng đầu. Một cây đùi gà, hai cây đùi gà, ba cây đùi gà. Trần Linh mặt không thay đổi đem tự mình trong chén đùi gà, toàn bộ nhét vào Tôn Bất Miên trong chén. Hồng Tâm Sáu, ngươi làm cái gì? Đừng hỏi. Trần Linh dương lên cái cằm, ăn. Hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Tôn Bất Miên nhìn xem tự mình trong chén xếp thành tiểu sơn đùi gà, một bộ hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng. Trần Linh tựa như là không nghe thấy hắn nói thầm, từ phía sau yên lặng lại móc ra một cái chén nhỏ, đưa tới Tôn Bất Miên trước mặt, một trận nồng đậm quen thuộc hương khí chui vào Tôn Bất Miên xoắn mũi. Đây là song da sữa. Trần Linh bình tĩnh mở miệng, đưa cho ngươi. Chương 1229, địa chấn chương 1229, địa chấn làm Trần Linh bình tĩnh nói ra song da sữa ba chữ về sau, Tôn Bất Miên miệng bắt đầu mở lớn, hắn khiếp sợ nhìn xem song da sữa cùng Trần Linh, giống như pho tượng ngốc tại chỗ. Trần Linh cũng không cảm thấy cái này có cái gì kỳ quái, chính như lưu trữ bên trong Tôn Bất Miên nói, đây là Trần Linh thiếu hắn. Nếu như không phải Tôn Bất Miên tiêu hao luân hồi chi lực, từ chọc thai trong tay cứu tự mình, chỉ sợ tất cả Ngô Sơn dân chúng còn có lục tuần đám người, đều hẳn phải chết không nghi ngờ, tất cả mọi người thiếu Tôn Bất Miên một ơn huệ lớn bằng trời. Cho nên Trần Linh kết thúc thời đại lưu trữ về sau, liền trực tiếp tới nhà ăn, xin nhờ bếp sau sư phó làm một phần song da sữa. Nguyên bản Dung Hợp phái menu bên trong là không có cái này món ăn, nhưng Trần Linh tại Dung Hợp phái mặt mũi cũng đủ lớn, hắn chủ động thân cầu, mấy cái đầu bếp trưởng liền móc ra các loại thư tịch cẩn thận nghiên cứu một hồi lâu, mới làm ra vật này. Tại thời đại lưu trữ bên trong, Tôn Bất Miên đến chết cũng chưa ăn bên trên một ngụm tâm tâm niệm niệm song da sữa, nỗi tiếc nuối này, Trần Linh vô luận như thế nào cũng muốn ở thời đại này bổ sung. Ngươi từ chỗ nào làm tới song da sữa? Tôn Bất Miên một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Ta để phòng bếp làm. Tôn Bất Miên giờ phút này đã nghe không được Trần Linh giải thích, hắn không ngừng nuốt ngụm nước, cầm lấy song da sữa liền một ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Hắn không dám miệng lớn ăn, bởi vì hắn cũng đỡ, thứ này ở thời đại này thật sự là quá là hiếm thấy, lần trước hắn ăn vào thứ này đã là gần một năm trước sự tình. Hắn chỉ có thể từng ngụm nhấp nhẹ, ba chép miệng tinh tế phẩm bị nó tư vị, trên mặt chỉ còn lại một cái thoải mái chữ. Các loại ăn xong một nửa về sau, Tôn Bất Miên yên lặng đem nó buông xuống. Làm sao không ăn? Trần Linh hỏi. Chừa chút ngày mai ăn. Tôn Bất Miên khắc chế tự mình thèm muốn, cố gắng đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, hôm nay đã ăn xong, ngày mai liền không có. Trần Linh, không có so sánh, liền không có tổn thương, nhìn thấy trước mắt thận trọng Tôn Bất Miên, Trần Linh chỉ cảm thấy hắn một thế này qua quá thảm rồi. Không có thuận tiện đường sắt cao tốc máy bay, không có rực rỡ muôn màu mỹ thực, không có đức cao vọng trọng tiền bối thân phận, không có nhiều ngày lễ truyền thống, càng đừng đề cập hắn thích nhất loại kia ồn ào náo động náo nhiệt không khí, đoán chừng một năm đều khai trương không được mấy lần. liền ngay cả góp nhặt không biết bao nhiêu thế hoàng kim đều bị trộm. Thời đại này đối Tôn Bất Miên mà nói, có lẽ thật được xưng tụng là xấu nhất thời đại. Trần Linh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy thương hại, yên tâm đi, ta cùng bếp sau nói qua, về sau mỗi ngày đều sẽ cho ngươi đơn độc làm một phần song da sữa. Tôn Bất Miên bụt một chút từ vị trí bên trên đứng lên, hai tay dùng sức bắt lấy Trần Linh bả vai, cảm động vành mắt đều đỏ, hồng tâm, tha thứ ta trước kia cũng không phát hiện. Ngươi lai, ngươi là tốt như vậy một người. Ngươi yên tâm, ta Tôn Bất Miên vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Chúng ta là cả một đời. Không, là vĩnh viễn huynh đệ. Hảo hảo, ta đã biết, ngươi nhanh ăn đi. Tôn Bất Miên ngồi trở lại cái ghế, trực tiếp cầm lấy còn lại nửa cái song da sữa ăn ngấu nghiến, đem nó liếm đến một tia không dư thừa về sau, mới hài lòng ở một cái. Trần Linh ngắm nhìn một phía, cũng đã lâu, Vĩnh Hoa Mai còn chưa có trở lại sao? Đã hơn nửa năm đi. Tôn Bất Miên bóp lấy ngón tay tính một cái, hắn lúc ấy nói muốn đi hôi giới chỗ sâu lịch luyện thời điểm, ta còn tưởng rằng hắn không kiên trì được 10 ngày. Không nghĩ tới nhoáng một cái đều đã nửa năm, xem ra lần kia thua ngươi về sau, hắn chăm chú. Có Hoa Mai tại, bọn hắn chỉ cần không trực diện như thế, hẳn là cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, bất quá ăn cơm làm sao bây giờ? Trần Linh nói xong, tiện ý nhận ra cái gì, suýt nữa quên mất. Hoa Mai không cần ăn cơm, Hắc Đảo đói cũng không đói chết. Thương Tiểu Hoa năng lực, có thể tại hôi giới bên trong hoàn mỹ che đậy lại giản trường sinh khí tức, xem như một cái di động an toàn phòng, có hắn ở bên người, giản trường sinh có thể tùy ý khiêu chiến bất luận cái gì thái ách, chỉ cần không tiếp mặt diệt thế, cơ bản cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, cho nên coi như hai người nửa năm chưa có trở về, Trần Linh cùng Tôn Bất Miên cũng sẽ không quá lo lắng. Bất quá hai người lần này đi ra thời gian, so Trần Linh trong tưởng tượng lâu nhiều lắm. Trần Linh trong đầu lại lần nữa hiện ra tại Giáng Thiên Giáo phân đà lúc, Giản Trường Sinh bại bởi tự mình sau đôi mắt bên trong không cam lòng cùng chơi liều, chính như hắn nói, hắn lần này tới dung hợp phái mục đích chỉ có một cái, đó chính là trưởng không thể nội cổ lao sát khí, trở nên mạnh hơn Trần Linh. Trần Linh cũng rất tò mò, tại hôi giới bên trong ma luyện nửa năm, lần tiếp theo gặp lại Giản Trường Sinh thời điểm, hắn nên cái gì bộ dáng? Ong ong ong, ngay tại Trần Linh cơm nước xong xuôi chuẩn bị rời đi thời điểm, một trận rất nhỏ rung động âm thanh từ nhà ăn vang lên. Trưng bày cái bàn bắt đầu phát ra két két tiếng vang, tất cả dung hợp phái thành viên đều dừng tay lại bên trong động tác, mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Trần Linh nhướng mày, nhìn về phía gốc cây bên ngoài, lúc này mới phát hiện rung động không phải gian này nhà ăn, mà là cả vùng. Loại chấn động này không giống như là địa chấn, ngược lại giống như là có mạng lớn động vật từ chung quanh di chuyển, trà đạp đại địa phát ra rung động mênh mình, cũng may cũng không kịch liệt, thân cây cũng chỉ là rất nhỏ lay động, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Động đất. Tôn Bất Miên nghi hoặc mở miệng, hôi giới cũng sẽ địa chấn. Không phải địa chấn, hẳn là cái nào đó thai ách lãnh địa đại quy mô hoạt động đưa tới. Nhưng dung hợp phái chung quanh, hẳn không có thai ách lãnh địa mới đúng. Cái này chấn động kéo dài ước chừng hơn một phút đồng hồ, rốt cục biến mất, dung hợp phái bọn nhỏ cũng trầm tĩnh lại, tiếp tục nói chuyện phía ăn cơm, bất quá ngẫu nhiên vẫn là sẽ nhìn về phía gốc cây bên ngoài, đôi mắt bên trong đều hiện lên ra một vòng lo lắng. Trần Linh nhìn xem bên ngoài màu xám thiên địa, ánh mắt dần dần ngưng trọng. Trước kia không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Trần Linh trầm giọng mở miệng, ngươi không có phát hiện sao? Đoạn thời gian gần nhất, những thứ này thai ách hoạt động càng ngày càng thường xuyên. Dù sao cách xích tinh giáng lâm, cũng chỉ còn lại có không đến thời gian 5 tháng a. Những thứ này thai ách hẳn là cũng rất hoảng a. Trần Linh quét mắt cách đó không xa đại địa, do dự một chút về sau, chậm rãi đứng dậy, ta đi ra xem một chút. Mẫu thụ dưới mặt đất, chiếm cứ rắc rối rễ cây, leo lên dưới đất phòng thí nghiệm trung quanh, các loại buồn nuôi cấy cùng dụng cụ bị tinh tế bày ra tại các nơi, sạch sẽ mà sạch sẽ. Lúc này Diệp lão sư đã bỏ đi áo sơ mi, hất lên một thân màu trắng áo dài, mang theo kính bảo hộ, chính chuyên tâm đem một giọt máu tươi nhỏ vào cốc chịu nóng, bị tiến hành các loại không biết chất lỏng tiến hành bấy. Tại trước người hắn bàn thí nghiệm bên trên, mười mấy con cánh tay lớn nhỏ ảnh tử con giết chính phân biệt bị nuôi nhốt ở khác biệt thiết bị bên trong, giống như là rơi vào trạng thái ngủ say. Ong ong ong, theo trầm thấp vang lên ầm ầm, phòng thí nghiệm dưới đất cũng bị địa chấn ảnh hưởng, trên bàn tất cả thiết bị cũng hơi rung động, những nguyên bản đó ngủ say ảnh tử con giết giống như là bị đánh thức, bất an bắt đầu ở trong thùng vừa đi vừa về bò. Diệp lão sư nhướng mày, dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía phía trên. Chương 1230, con giết quân đoàn chương 1230, con giết quân đoàn đợi đến địa chấn kết thúc, trong phòng thí nghiệm hết thảy khôi phục yên lặng. Diệp lão sư mới chậm rãi thả ra trong tay chất lỏng. Hắn thay đổi áo khoác trắng, mặc vào giáo sư áo sơ mi, tại hôm nay thí nghiệm kết quả bên trên viết xong mấy dòng chữ về sau, liền dọc theo thang lầu hướng mẫu cây một tầng đi đến. Diệp lão sư, bên ngoài động đất. Lúc này ở ngoài phòng thí nghiệm, đã có mấy cái niên kỷ rất nhỏ học sinh lo sợ bất an trở lấy, nhìn thấy Diệp lão sư ra, liền lập tức sinh động như thật miêu tả vừa rồi hết thảy. Hôi giới cực ít địa chấn, Diệp lão sư có thể minh bạch những hài tử này bất an, hắn nhẹ nhàng sờ lên mấy người kia đầu, ôn hòa mở miệng, đừng sợ, mẫu thụ rất an toàn. Câu nói này vừa ra, bọn nhỏ trên mặt khẩn trương liền tiêu tán hơn phân nửa, tại Diệp lão sư một phen an ủi về sau, liền triệt để yên lòng, lanh lợi hướng nơi xa đi đến. Diệp lão sư vừa chạy ra ngoài, vừa nói, Triệu Ất trở về rồi sao? Không có đâu, thánh tử lão lang bọn hắn cũng còn không có về. Bọn hắn đi mấy ngày? Đến có nửa tháng đi. Diệp lão sư lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, nhưng rất nhanh liền cùng bọn nhỏ vui cười. Theo thân hình của hắn dần dần đi đến thang lầu, hốc cây bên ngoài màu xám bên dưới vòng trời, một cái đỏ chót hí bảo hấp dẫn chú ý của hắn. Trần Linh đi ra mẫu thụ lại môn, trực tiếp hướng về xa xa mặt đất màu xám đi đến. Nơi này là mẫu thụ tán cây bên ngoài, nguyên bản cứng rắn mặt đất đã nhiều hơn đại lượng cửa hàng, phóng tầm mắt nhìn tới chừng trên trăm cái, nhỏ nhất đều có hơn 10 mét rộng, lớn nhất thì giống như là cao ốc giống như thô to, sâu không thấy đáy, phản phất trực tiếp thông hướng U Minh. Nếu là có người từ hang động này nhảy xuống liền sẽ phát hiện, tại phiến khu vực này phía dưới đã bị đào ra một tòa khổng lồ dưới mặt đất vương quốc. Đỏ Chót Hí Bảo tại những cửa động này biên giới ghé qua. Đợi đến hắn đi đến lỗ to nhất miệng trung quanh, liền nhẹ nhàng nâng chân, hướng đại địa đạp mạnh. Ra. Một giây, hai giây. Bèn. Sau một khắc, một con toàn thân xích hồng cực lớn con rết liền từ trong cửa hàng chui ra, u lượng giáp sắc tản ra chí mạng hàn mang, mỗi một cây chân đều giống như đen nhánh lưỡi dao, nó cao ngất tại cửa hàng phía trên, giống như là một tôn hành vĩ màu đỏ sơn phong. Mà tại trung quanh của nó, càng ngày càng nhiều con rết cũng từ trong động chui ra, hình thể so cực lớn con rết hơi nhỏ hơn, nhưng cũng có trăm mét cao. Trừ cái đó ra còn có đại lượng nho nhỏ con rết, giống như là bọn chúng sinh sôi sinh ra hải tử, giống như là chó nhỏ giống như đối Trần Linh bóng lưng lay động thân thể, vui sướng vô cùng. Nguyên bản yên lặng như là cái sàng đại địa, trong chớp mắt liền trở thành một tòa con rết chi sâm. Nửa năm thời gian, những thứ này từng bị Trần Linh chia sẻ xích tinh lực lượng con rết, khí tức đều đã đột nhiên tăng mạnh. Nhất là con kia lớn nhất siêu cấp con rết, Trần Linh đoán chừng sức chiến đấu của nó đã là thất giai đỉnh phong, nếu là thật sự đánh nhau, bằng vào thân là thai ách ưu thế thậm chí có thể chống lại bát giai. Cái khác lục giai con rết cũng không phải số ít, cái mông của bọn nó đằng sau còn đi theo một đống hiện ra hồng quang tiểu nô công, đợi một thời gian, cũng sẽ trưởng thành vị cao giai chiến lực. Nếu như nói nửa năm trước Trần Linh tiện tay kiếm ra con rết đại quân, vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, vậy bây giờ trước mắt những thứ này đã chân chính có thể được xưng là quân đoàn. Ai có thể nghĩ tới, một cái thực lực bản thân còn tại ngũ giai đỉnh phong con hát, vậy mà tại hôi giới bên trong nuôi dưỡng một chi kinh khủng thai ách quân đoàn. Nô Nhất cảm ứng được vừa rồi địa chấn đầu nguồn sao? Trần Linh nhìn trước mắt cực lớn con rết, nhàn nhạt mở miệng. Nô Nhất là Trần Linh cho cái này đại nô công lấy danh tự, Trần Linh trước đó chưa hề nuôi qua sủng vật, cũng không biết làm sao cho những thứ này không phải người giống loài lấy tên, mà lại quân đoàn nhiều như vậy con rết, từng cái lấy tên đoán chừng phải mà chết. Hắn dứt khoát liền lấy con rết Ngô làm họ, tăng thêm số hiệu, xưng hô những thứ này con rết. Nô Nhất chiếm cứ thân thể, sắc bén giác hút không tách ra hợp, giống như là như nói cái gì. Sau khi nghe xong, Trần Linh lông mày càng nhăn càng chặt. Cùng hắn đoán, vừa rồi địa chấn cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là dãy núi tại lực lượng nào đó hạ trên mặt đất sát ở giữa Nazi, không hề nghi ngờ, đây là con nào đó diệt thế ngay tại chỉnh thể xê dịch tự mình thái ách lĩnh vực. Cũng may lộ tuyến của nó khoảng cách mẫu thụ rất xa, cho nên chấn cảm cũng không mãnh liệt dựa theo Nô Nhất nói, con đường nhỏ kia bên trên tất cả địa chất kết cấu đều bị lật đổ, còn treo cổ không ít thực lực yếu kém thái ách. Ta đã biết. Trần Linh đang muốn rời đi, Dư Quang đột nhiên nhìn thấy cái gì, bước chân có chút dừng lại. Chỉ gặp ở phía xa hôi giới đại địa cuối cùng, một thất hải cốt cự lang chính phi nhanh hướng nơi này phi nước đại, đợi đến tới gần về sau, còn có thể nhìn thấy hắn xương cốt bên trên tĩnh mịch vết khắc, giống như là bị trọng thương. Ở sau lưng của nó, vài bóng người chính rũ cụp lấy treo ở cái kia, giống như là lâm vào hôn mê. Lão lang. Trần Linh trong lòng cảm giác nặng nề, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng nơi đó tiến đến. Lão lang thực lực không yếu, mà lại thai ách hóa về sau tốc độ cực nhanh, liền xem như lúc ấy mạnh mẽ xông tới vô cực giới vực, hắn bị thương cũng không tính là quá nghiêm trọng, nhưng dưới mắt nó lại giống như là gần như kiệt lực giống như, thân hình đều lung lay sắp đổ. Nhìn thấy xa xa mẫu thụ hình dáng, lão lang thân thể đã kiên trì đến cực hạn, nó dưới chân một cái lảo đảo, khổng lồ thân hình liền quần quật lấy đảo hướng đại địa, nguyên bản treo ở trên người mấy người cũng bị vùng ra, chật vật ngã tại các nơi, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là không có thức tỉnh. Trần Linh là cái thứ nhất chạy tới, đầu tiên đập vào mi mắt chính là máu me khắp người Triệu Ất. Triệu Ất tổn thương tương đối những người khác mà nói xem như nhẹ, Trần Linh ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy bên cạnh còn có hai người thoi thóp, hắn không chút do dự, trực tiếp đem bọn hắn cõng lên, cấp tốc hướng mẫu thụ phương hướng chạy tới. Lúc này mẫu thụ bên trong đám người cũng phát hiện nơi này dị dạng, càng ngày càng nhiều thân ảnh chạy tới nơi đây, nhìn thấy cái này cảnh tượng sau đều bị giật nảy mình, nhao nhao cõng lên thương mình, đi theo Trần Linh sau lưng. Diệp lão sư, Diệp lão sư, nhanh cứu người. Đám người cũng trọng thương Triệu Ất đám người xông vào mẫu thụ, đem đang chuẩn bị đi học các học sinh giật mình kêu lên, bọn hắn nhìn thấy những cái kia máu me đầm địa thân ảnh, đều kinh hô lên, trong lúc nhất thời mở mịt luống cuống. Là thánh tử? Thánh tử bọn hắn không phải đi nhân loại giới vực mua sắm vật tư sao? Sao lại thế? Nhanh, càng cứu thương, càng cứu thương. Cùng lúc đó, Diệp lão sư thân ảnh đi vào trước cửa, thấy rõ trên người bọn họ thương thế về sau, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng. Hắn đẩy hạ kính mắt, trấn định mở miệng, "Tiểu Đào, ngươi mang theo vệ sinh tiểu tổ người chiếu cố Triệu Ất, thương thế của hắn nhẹ nhất. Mấy người các ngươi, đem những người khác khiêng đến phòng thí nghiệm đi, chú ý động tác mau mau." "Được rồi Diệp lão sư." Diệp lão sư ra sân, đám người lúc này mới ăn thuốc an thần giống như lấy lại tinh thần, lập tức ngay ngắn trật tự bắt đầu đem thương binh chia hai tổ. Trần Linh đứng ở một bên, trơ mắt nhìn Diệp lão sư mang theo lão làng đám người tiến vào phòng thí nghiệm dưới đất, theo đại môn bị chậm rãi đóng, dung hợp phái lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Chương 1231, 2X vây thành chương 1231, 2X vây thành một ngày này, dung hợp phái buổi chiều chương trình học toàn bộ hủy bỏ. Trần Linh cùng Tôn Bất Miên ngồi tại dung hợp phái trên bậc thang, xuyên thấu qua hốc cây, có thể nhìn thấy hôi giới mở tối trời chiều. Mặc dù hôm nay không cần lên khóa, nhưng các học sinh tựa hồ cũng không sinh động, lui tới bọn hắn luôn luôn nhìn về phía vệ sinh tiểu đội cùng phòng thí nghiệm dưới đất đại môn, thần sắc đều có chút bất an. Không biết qua bao lâu, vệ sinh tiểu đội đại môn rốt cục mở ra. Thánh tử thế nào? Tiểu Đào, thánh tử đâu? Đông đảo thân ảnh lập tức liền xuống tới, Tiểu Đào thần sắc có chút mỏi mệt, nhưng vẫn là kiên nhẫn mở miệng, yên tâm đi, thánh tử thể chất đặc thù, không có việc lớn gì. Đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Thánh tử bên này không có nguy hiểm, nhưng phòng thí nghiệm dưới đất đại môn còn không có mở ra, Các học sinh nhao nhao đều ôm sách cùng làm việc tại ngoài cửa lớn ngồi xuống, một bên lo sợ bất an cùng đợi Diệp lão sư cứu viện kết quả, một bên không yên lòng đọc sách tự học. Trần Linh trực tiếp hướng Tiểu Đào đi đến, "Triệu ất tổn thương, là tình huống như thế nào?" "Trần Linh đại ca." Tiểu Đào nhu thuận trả lời, "Thánh tử trên thân, đại bộ phận đều là va chạm cùng cắn xé vết thương, hẳn là hai ách đưa đến." "Hai ách? Hai ách làm sao lại tập kích dùng hợp người?" Trần Linh cau mày, "Ta cũng không rõ ràng, bất quá một hồi thánh tử hẳn là có thể tỉnh, đến lúc đó có thể hỏi hắn." "Ừm, vất vả ngươi." Tiểu Đào lấy xuống tràn đầy máu tươi bao tay, đầy mắt mỏi mệt. Nhìn ra được, vừa rồi cứu chữa đối vị này nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ mà nói cũng không dễ dàng, nhưng càng làm cho nàng bất an là tạo thành Triệu ất thương thế nguyên nhân, còn có gần nhất dung hợp phái dần dần ngưng trọng không khí, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc vô cùng. Nghĩ không ra Tiểu Đào lão sư sẽ còn trị liệu, thật lợi hại. Tôn Bất Miên vi vi cúi người, hai tay chống tại trên đầu gối, khóe miệng nhếch lên nhìn xem Tiểu Đào, ảo thuật giống như biến ra một cây mức quả, "Ây, cho ngươi một cây mức quả, trước lấp lấp bao tử." Tiểu Đào sững sờ, trên mặt vẻ lo lắng lập tức bị đùa tiêu tán hơn phân nửa, mặt mày loan loan cười nói, "Tạ ơn Tôn đại ca." Tôn Bất Miên rất thích dung hợp phái hài tử, mà lại Tiểu Đào hay là hắn cùng Trần Linh học bổ lão sư. Tôn Bất Miên tựa như là chưa từng học tập học sinh kém, coi như tham dự học bổ, cũng chỉ là ở bên cạnh ngủ ngon, thường xuyên khí Tiểu Đào hận không thể cầm thước dạy học giúp người. Đương nhiên, bọn hắn tự mình quan hệ vẫn là tương đối tốt. Ngay tại mấy người nói chuyện thời khắc, phòng thí nghiệm dưới đất đại môn từ từ mở ra. Cổng chờ các học sinh lập tức đứng lên, bọn hắn đang muốn hỏi chút gì, nhưng sau một khắc, bọn hắn liền sững sờ tại nguyên chỗ. Chỉ gặp hai cái che kín màu trắng cái chăn cáng cứu thương, bị trầm mặc từ dưới đất khiêng ra, đứng tại lối đi nhỏ hai bên các học sinh, ngơ ngác nhìn cái kia bạch dưới mền bóng người hình dáng, liền xem như có được lại nhạy cảm thính giác, cũng vô pháp nghe được bọn hắn tim đập thanh âm. Bọn hắn. Nhiều năm kỷ nhỏ bé học sinh, âm thanh run rẩy lấy mở miệng. Dơ lên càng cứu thương niên kỷ trưởng thành viên, bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có lao lang cứu giúp đến đây. Hai người bọn họ thụ thương quá nặng, liền xem như Diệp lao sư cũng không có cách nào. Toàn bộ lối đi nhỏ đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Dung hợp phái, đã thật lâu không có người chết, trước mắt hai cái màu trắng cái chăn không thể nghi ngờ cho bọn nhỏ mãnh liệt tâm lý xung kích. Phải biết, trong bọn họ rất nhiều người, đều là bị hai vị này lớn tuổi tiền bối ra ngoài du lịch lúc mang về. Một lát sau, Diệp lao sư thân ảnh mệt mỏi từ dưới đất đi ra. "Tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi." Diệp lao sư ánh mắt đảo qua bốn phía, "Triệu ất đâu, tỉnh rồi sao?" Đám người đang muốn trả lời, đúng lúc này, Tiểu Đào thanh âm từ phía trên gian phòng truyền đến, "Tỉnh." "Thánh tử tỉnh." "Tốt, Hà Thừa Tuyên, Mễ Bác, các người đi theo ta." Diệp lao sư đi đến thang lầu, dư quang nhìn thấy một bên Trần Linh cùng Tôn Bất Miên, do dự một chút về sau, vẫn là mở miệng, "Các ngươi cũng cùng một chỗ đi." Trần Linh khẽ gật đầu, đi theo Diệp lao sư sau lưng. Đợi đến bị điểm tên mấy người đi vào gian phòng, Diệp lao sư liền trở tay đóng cửa phòng. Lúc này Triệu ất toàn thân quấn lấy băng vải, đang nằm trên giường, nhìn thấy Diệp lao sư tới đang muốn đứng dậy, lại bị hắn nhẹ nhàng ấn trở về. "Coi như ngươi thương thế nhẹ nhất, cũng không thể hoạt động, cho ta hảo hảo tĩnh dưỡng một trận." Diệp lao sư nghiêm túc nói. Triệu ất lúc này hỏi, "Lão lang bọn hắn thế nào?" Ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là Mễ Bác chậm rãi mở miệng, "Chỉ có lao lang cứu giúp xuống tới. Hà Thừa Tuyên cùng Mễ Bác đều là dung hợp phái cao giai chiến lực, lúc ấy Triệu ất mang đến vô cực giới vực cứu Trần Linh trong những người kia, liền có hai người bọn họ, lớn tuổi, cường đại, đáng tin, là tuổi trẻ bọn nhỏ ước mơ mục tiêu." Nghe được câu này, Triệu ất giống như sét đánh, ngơ ngác sững sờ trên giường. "Triệu ất, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Trần Linh hỏi, "Các ngươi không phải đi Thiên Xu giới vực mua sắm vật tư sao? Dung hợp phái ở vào hôi giới chỗ sâu, sản vật cằn cỗi, nhưng Diệp lao sư không muốn bọn nhỏ qua thời gian khổ cực, mỗi tháng đều sẽ phái người lẫn vào nhân loại giới vực đại lượng mua sắm vật tư, bao quát nguyên liệu nấu ăn, trang phục, trang sức, đồ chơi, thư tịch. Đồng dạng là tại hôi giới, Giáng Thiên giáo phân đà những người kia qua tựa như người nguyên thủy, nhưng dung hợp phái bọn nhỏ lại đều có thể ăn vào mỹ vị đồ ăn, mặc quần áo đẹp đẽ, mang theo đáng yêu kẻ tóc, còn có đủ loại thú vị khóa ngoại sách, liền cùng sống ở giới vực bên trong hải tử không có gì khác biệt. Đây là Diệp lao sư cùng tất cả dung hợp người cộng đồng cố gắng kết quả. Từ khi Triệu ất gia nhập dung hợp phái về sau, hắn cơ hồ sẽ tham dự mỗi một lần vật tư mua sắm, một mặt là bởi vì hắn tự mình muốn đi nhân loại giới vực chơi, một mặt khác là hắn không có lỗ thai dài cái đuôi hoặc là cái khác rõ ràng thai ách thân thể hóa đặc thù, chỉ cần xuyên giày đặt một chút, lại đem trên mặt chú văn hóa thành hình xăm, liền có thể an toàn tại giới vực bên trong hành động. Nhiều lần như vậy vật tư mua sắm, chưa hề xuất hiện qua sai lầm, nhưng lần này, vậy mà xuất hiện thương vong. Triệu ất trầm mặc hồi lâu, đắng chát mở miệng, "Ngay từ đầu, hết thảy cũng rất thuận lợi. Chúng ta vượt qua hôi giới, thành công lẫn vào Thiên Xu giới vực, mua sắm một nhóm lớn vật tư, nhưng ngay tại chúng ta chuẩn bị rời đi thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Thở dài vùng bỏ hoang, bao vây Thiên Xu giới vực." Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. "Thở dài vùng bỏ hoang?" Mễ Bác cau mày, "Cái này sao có thể?" Thở dài vùng bỏ hoang vị trí mặc dù tại Thiên Xu cùng Nam Hải giới vực ở giữa, nhưng khoảng cách Thiên Xu giới vực còn cách một đoạn, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Thiên Xu giới vực? "Không biết, nhưng là Thiên Xu giới vực chung quanh hôi giới đại địa, đều tại hơi thở hai ách dưới lãnh địa bám vào bên trên mạch cốt, đến không hết hai ách tại giới vực bên ngoài buôn tập cùng gào thét, bọn chúng trà đạp lấy đại địa, chấn động dư ba tại Thiên Xu giới vực bên trong tạo thành một vòng lại một vòng địa chấn, sau đó chính là bén nhọn tiếng cảnh báo.